Chương 597, Vạn Niên Lôi Kích 1 chương 597, Vạn Niên Lôi Kích 1 thời gian trôi nhanh, ngày lại qua ngày. Đã nói sẽ ở lại buổi tiết sư muội vài ngày, Lý Mông tự nhiên không thất hứa. Cho dù là việc khẩn cấp cũng không thiếu mấy ngày này. Hơn nữa, gần đây Lý Mông cũng không có việc gì gấp phải làm. Sư muội, ta đi đây. Một ngày nọ, Lý Mông cáo biệt tiết sư muội. Tiết Như Ngọc đứng ngoài cửa nhìn bóng lưng sư huynh dần xa. Tuy sư huynh già lại biến thành sư huynh nhỏ, nhưng nàng vẫn thích sư huynh nhỏ hơn. Sư huynh nhỏ thật sự quá đáng yêu. Rời khỏi chỗ tiết sư muội, Lý Mông liền đi đến chỗ ở của Diêu sư muội. Chưa đến gần cung điện nơi Diêu sư muội ở, Lý Mông đã nghe thấy tiếng gió rít tựa như sấm rền trong sân. Theo Lý Mông bước vào sân, liền thấy Diêu sư muội đang luyện quyền trong sân. Diêu sư muội đã cởi bỏ đạo bào màu trắng, thay vào đó là một bộ áo bó sát ngắn tay. Đi trăm bộ tấn, vung quyền luyện thể. Mỗi bước chân giẫm xuống đất đều cuốn lên một luồng kinh phong. Mỗi cú đấm vung ra đều khuấy động một trận cuồng phong. Lý Mông dựa vào lan can nhìn Diêu sư muội đang luyện quyền trong sân. Diêu sư muội sở hữu lôi linh căn cực kỳ đặc biệt. Tu luyện công pháp hệ lôi có thể dùng lôi pháp tôi luyện thân thể. Đạo song tu đối với tu sĩ bình thường mà nói là gà mờ. Tu sĩ phá cảnh vốn là đại đạo thải, mỗi cảnh giới đều sẽ loại bỏ phần lớn tu sĩ. Đạo song tu không thể nghi ngờ sẽ tăng độ khó phá cảnh lên rất nhiều. Sư Minh, Diêu Ninh đột nhiên dừng bước, khí kình cuồng bạo quanh người lập tức tiêu tán. Diêu Ninh hít sâu một hơi, mở miệng thở ra một luồng trọc khí, quay người hướng về phía Sư Minh bước tới. Diêu Ninh dừng bước ngoài hành lang. Hai người, một người trong hành lang, một người ở sân ngoài hành lang. Hai người nhìn nhau. Diêu Ninh đưa tay lau mồ hôi trên trán, với vẻ mặt có chút tò mò nhìn Sư Minh. Sư Minh sao lại đến đây? Lý Mông hơi bĩu môi. Sao, Sư Minh không thể đến thăm sư muội sao? Diêu Ninh cười híp mắt nhìn Sư Minh. Đâu có, Sư Minh tùy lúc đều có thể đến đây. Lý Mông lúc này mới hài lòng gật đầu. Vậy mới phải, bằng không Sư Minh sẽ giận đó. Diêu Ninh mím môi cười. Sư Minh đã biến nhỏ, tính cách cũng trở nên trẻ con. Sư muội, ngươi tu luyện ngự kiếm đạo hay kiếm khí đạo? Công pháp Diêu Ninh tu luyện khá đặc biệt. Lý Mông tuy nghe Nhược Thủy sư tỷ nói qua, nhưng đối với công pháp Diêu sư muội tu luyện không hiểu rõ lắm. Tuy không biết tại sao Sư Minh đột nhiên hỏi về vấn đề công pháp, nhưng Diêu Ninh cũng không nghĩ nhiều. Lôi pháp, cả kiếm khí đạo và ngự kiếm đạo của kiếm tu ta đều có tu luyện. Lý Mông nhíu mày, cùng tu luyện lôi pháp và hai nhánh của kiếm tu, có phải quá phức tạp không? Diêu Ninh lắc đầu. Là sư tôn muốn ta cùng tu luyện, ta cũng hỏi sư tôn. Sư tôn nói bạn lôi kiếm quyết và lôi tiêu chân quyết là cơ duyên đại đạo của ta, dù khó khăn đến mấy cũng phải tu luyện. Tuy nhiên, tu luyện hai bộ công pháp này cũng không tính là khó khăn gì, có lẽ là liên quan đến thể chất của ta. Lý Mông trên mặt lộ vẻ trầm tư. Hai bộ công pháp sư muội tu luyện tên là bạn lôi kiếm quyết và lôi tiêu chân quyết. Nghe tên công pháp liền biết là hợp với lôi linh căn đại đạo. Nếu thật sự như sư tôn nói bạn lôi kiếm quyết và lôi tiêu chân quyết là cơ duyên đại đạo của Diêu sư muội, vậy cùng tu luyện là rất cần thiết. Lý Mông vất tay áo, một thanh một kiếm bay ra từ dưỡng kiếm hồ lô bên hông. Một kiếm bay về phía Diêu Ninh ngoài hành lang. Diêu Ninh theo bản năng đưa tay đón lấy một kiếm. Diêu Ninh cúi đầu nhìn một kiếm trong tay. Một kiếm rộng khoảng 3 ngón tay, thân kiếm toàn thân màu tím đen. Trong mắt Diêu Ninh lóe lên một tia nghi hoặc. Thanh một kiếm này thật kỳ lạ, lại khiến nàng có một cảm giác thân thiết kỳ lạ, giống như thanh một kiếm này vốn thuộc về nàng. Diêu Ninh ngẩng đầu nhìn Sư Minh đang dựa vào lan can. Sư Minh, thanh kiếm này là? Lý Mông hướng về phía Diêu sư muội cười toe toét. Thanh kiếm này được luyện từ Vạn Niên Lôi Kích Mục, ẩn chứa một tia lực lượng thiên lôi, nếu dùng thanh kiếm này thôi động lôi pháp, sẽ tăng mạnh uy lực lôi pháp, một tia lực lượng thiên lôi đó cũng có thể giúp ngươi cảm ngộ bản nguyên pháp tắc của lôi. Lôi kích mục không phải là vật liệu luyện khí hiếm thấy, nói không phải tùy tiện có thể thấy, nhưng cũng không phải là vật hiếm. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tu sĩ tu luyện lôi pháp rất ít. Tu sĩ sở hữu lôi linh căn càng là phượng mã ảo. Toàn bộ Lưu Hà Châu e rằng chỉ có vài tu sĩ sở hữu lôi linh căn. Tuy nói điều kiện hình thành lôi kích mục rất khắc nghiệt, nhưng trải qua tích lũy lâu dài, thêm vào đó lại không có tiêu hao quá lớn. Theo thời gian, lôi kích mục cũng không còn quá khan hiếm. Luyện khí sư cho dù nhìn thấy lôi kích mục cũng sẽ không quá hứng thú, nhiều nhất cũng chỉ mua về thỏa mãn sở thích sưu tầm. Hồng Phất trong tiểu linh giới mấy chục năm đã thu thập không ít luyện khí vật liệu. Trong số những luyện khí vật liệu đó có cả một cây lôi kích mục. Nơi có lôi kích mục mọc, trong phạm vi ngàn trượng không một mảng cỏ. Mọi thứ xung quanh đều bị tiêu diệt dưới thiên lôi. Hồng Phất khi thu thập lôi kích mục cũng bị thương không ít. Nhất thời không phòng bị lực lượng tiên lôi trong cây lôi kích mục làm bị thương. May mắn thay, một tia lực lượng tiên lôi đó đã bị lực hút của năm tháng làm mài mòn gần hết. Nếu không Hồng Phất đã phải chịu khổ lớn. Nếu một tia lực lượng tiên lôi đó có thể giúp ngươi cảm ngộ lôi chi kiếm ý, sư muội, thành tựu của ngươi trên kiếm đạo nhất định sẽ khiến mọi người kinh ngạc. Diêu Ninh ngẩng đầu nhìn Sư Minh với vẻ mặt phức tạp. Sư Minh, cái này quá quý trọng. Lý Mông khoát tay. Chuyện nhỏ thôi, sư muội, muội cứ nhận lấy đi, nếu không nhận, sư minh sẽ không còn thích muội nữa đâu. Diêu Ninh hai má ửng hồng. Tuy biết sư minh nói thích chỉ là kiểu thích giữa sư minh muội thân thiết, không phải kiểu thích giữa nam nữ, nhưng trong lòng Diêu Ninh vẫn rất vui. Sư minh thật sự biết cách quan tâm người khác. Diêu Ninh cũng hiểu sư minh đối với mình có một loại trách nhiệm. Dù sao nàng là do sư minh dẫn lên núi. Diêu Ninh cầm kiếm hướng sư minh chắp tay hành lễ. Sư minh, thanh kiếm này muội xin nhận lấy, muội nhất định sẽ không làm nhục thanh kiếm này. Thanh một kiếm trong tay được luyện từ Vạn Niên Lôi Kích Mục, là pháp bảo bản mệnh thích hợp nhất với nàng. Sư Minh đã không xem nàng là người ngoài, nàng đương nhiên cũng sẽ không xem Sư Minh là người ngoài. Lý Mông quát tay. Sư muội, muội tiếp tục tu luyện đi, ta phải đi tìm sư tỷ rồi. Lý Mông nhảy xuống khỏi lan can, thân hình nhỏ bé hướng về phía lúc đến mà đi. Nhìn bóng dáng nhỏ bé của sư huynh dần xa trong hành lang, Diêu Ninh muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không gọi sư huynh lại. Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng sư huynh trong hành lang nữa, Diêu Ninh mới thu hồi ánh mắt. Diêu Ninh cúi đầu nhìn một kiếm trong tay, phải khiến thanh kiếm này nhận chủ trước đã. Đây là pháp bảo bản mệnh sư huynh tặng cho nàng, hơn nữa còn là một kiện pháp bảo cực phẩm. Đối với nàng lúc này, đây là pháp bảo tốt nhất. Diêu Ninh quay người vội vàng hướng ra điện ngoại cung lâu mà đi. Chương 598, Âm Dương lão ma và sư tôn. Chương 598, Âm Dương lão ma và sư tôn. Sau khi rời khỏi sư mộ giao, Lý Mông trực tiếp đến chỗ sư tỷ. Trên đài vọng cảnh ở tầng trên của một tòa cung lâu nào đó, hai bóng người, một lớn một nhỏ, ngồi đối diện nhau bên bàn trà. Hôm nay sao lại rảnh rỗi đến tìm sư tỷ vậy? Nhược Thủy cầm ấm trà, rót cho tiểu sư đệ một chén trà. Lý Mông nhấp một ngụm trà trong chén, buông xuống. Sau khi đặt chén trà xuống, Lý Mông phất tay áo, ngũ hành hoàn tử dưỡng kiếm hổ lô bay ra, xoay tròn, lơ lửng trước mặt Nhược Thủy. Sư tỷ, đây là pháp bảo do ta luyện chế, thế nào, lợi hại chứ? Lý Mông ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, biểu cảm kiêu ngạo đó khiến Nhược Thủy mỉm cười. Nhược Thủy nhìn ngũ hành hoàn bằng đôi mắt đẹp của mình. Pháp bảo này quả thật phi phàm, toàn thân tỏa ra ánh linh quang ngũ sắc nhàn nhạt, toàn thân có năm màu sắc, không ngừng biến ảo giữa năm màu sắc. Không biết sư đệ đã làm thế nào, pháp bảo còn tỏa ra một loại đạo vận cộng hưởng với trời đất. Thường kia lực lượng thiên địa không ngừng hội tụ về pháp bảo, ngay cả pháp bảo cực phẩm cũng không có thần thông như vậy. Nhược Thủy cười hì hì nhìn sư đệ. Sư đệ, hôm nay ngươi đến không chỉ để khoe với sư tỷ chứ? Lý Mông hơi bĩu môi. Nếu sư tỷ cẩn thận hơn thì đã không hỏi câu này rồi. Ồ. Nhược Thủy lại nhìn ngũ hành hoàn, phóng thần thức dò xét chỗ huyền diệu của ngũ hành hoàn. Đây là 31 đạo văn. Nhược Thủy lộ vẻ mặt không thể tin nổi. Nên biết pháp bảo thông thường chỉ có 12 đạo văn, ngay cả pháp bảo cực phẩm cũng không quá 20. Pháp bảo sư đệ luyện chế quả thực có 31 đạo văn. Đạo văn là một cách gọi chung, phù văn, khí văn, đan văn, trận văn đều có thể gọi là đạo văn. Đạo văn là chữ viết chứa đựng thần thông, trong chữ viết sẽ lưu giữ cảm nộ của tu sĩ về trời đất và đạo pháp. Mỗi đạo văn đại diện cho một thần thông, mỗi đạo văn đều có tác dụng khác nhau. Số lượng đạo văn mà pháp khí dung nạp cũng có giới hạn. Nếu vật liệu không thể chống đỡ được sức mạnh của đạo văn, pháp khí sẽ bị lực lượng đạo văn phá hủy. Nhược Thủy là lần đầu tiên nhìn thấy pháp bảo cực phẩm có thể dung nạp 31 đạo văn. Hơn nữa các đạo văn trong pháp bảo đều phù hợp với đại đạo của nàng. Pháp bảo cực phẩm này giống như được chế tạo riêng cho nàng. Nhược Thủy phất tay áo bằng tay ngọc mảnh khảnh, thu hồi ngũ hành hoàn. Mặc dù nàng có pháp bảo bản mệnh do sư tôn tạo, nhưng pháp bảo này của sư đệ rõ ràng phù hợp với nàng hơn. Nhược Thủy nhìn tiểu sư đệ, mỉm cười. Sư đệ, món quà này ta rất thích. Lý Mông cười toe toét, khá hài lòng gật đầu. Ừm, sư tỷ thích là tốt rồi. Dường như nhớ tới điều gì đó, Nhược Thủy mỉm cười. Ngươi ở chủ phong bày quậy bán đổi lấy vụ thổ thần sa cùng đồng môn đệ tử là để luyện chế pháp bảo này sao? Lý Mông cười ngượng nghịu, cầm chén trà lên, có chút chột dạ uống một ngụm trà. Đều là. Sư tỷ biết hắn có rất nhiều hồng nhan chi kỷ. Sư tỷ dù sao cũng là sư tôn trước kia của hắn. Lý Mông cảm thấy không có gì phải giấu giếm, không cần thiết phải nói dối để lấy lòng nữ nhân. Nhược Thủy lộ vẻ đã hiểu, tay ngọc mảnh khảnh vỗ nhẹ vào miếng đệm bên cạnh. Sư đệ, lại đây. Lý Mông liếc nhìn sư tỷ. Sư tỷ chẳng lẽ muốn dạy dỗ mình sao? Tuy có chút sợ hãi, nhưng Lý Mông vẫn buông chén trà, đứng dậy, lại vòng qua bàn trà, ngồi ngoan ngoãn bên cạnh sư tỷ. Lý Mông vừa ngồi xuống, tay ngọc mảnh khảnh của Nhược Thủy đã đưa tới, nắm lấy má Lý Mông, nói: mấy ngày nay có phải đi treo chọc Tuyết sư muội rồi không? Đối mặt với ánh mắt hung thần ác sát của sư tỷ, Lý Mông chột dạ cười ngượng nghịu. Đâu đâu có, chỉ là ở cùng sư muội chơi mấy ngày thôi. Nhược Thủy cười lạnh: chơi đến trên giường rồi đúng không? Lý Mông liếc nhìn sư tỷ. Sư tỷ làm sao biết? Ánh mắt nghi ngờ đó khiến má Nhược Thủy hơi đỏ. Đoán thôi. Lý Mông xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên dùng sức giật tay sư tỷ ra, thân hình nhỏ bé lao vào lòng sư tỷ. Sư tỷ, người thật thơm. Lý Mông ngẩng đầu lên khó khăn, cam tựa vào đỉnh núi cao vút trên ngực sư tỷ, cười toe toét với sư tỷ. Nhược Thủy trừng mắt nhìn tiểu sư đệ với vẻ bất đắc dĩ. Đừng có dùng chiêu nũng nịu này với ta, vô dụng. Lý Mông nháy mắt với sư tỷ. Sư tỷ thật sự rất thơm mà. Má Nhược Thủy ửng hồng, vô lực đưa tay ôm lấy thân thể tiểu sư đệ. Làm sao nàng có thể không mềm lòng trước chiêu này? Tiểu sư đệ đang nũng nịu với nàng, không bao lâu nữa tiểu sư đệ sẽ trưởng thành, có lẽ cơ hội nũng nịu chỉ còn vài lần. Thấy sư tỷ buông thà cho mình, Lý Mông cười hì hì trong lòng. Sư tỷ thật dễ dụ dỗ. Lý Mông nhắm mắt, dựa vào hai khối mềm mại kinh người trên ngực sư tỷ một cách khoan khoái. Hai người im lặng không nói gì, yên lặng cảm nhận sự ấm áp của đối phương. Một lúc lâu sau, Nhược Thủy cúi đầu nhìn tiểu sư đệ trong lòng. Sư đệ, ngươi có đưa sư tôn đi qua tẩy linh chỉ chưa? Lý Mông ngẩng đầu liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của sư tỷ, rồi lại cúi đầu chôn vào lòng sư tỷ. Chưa. Sư tôn của sư tôn tuy đã trở thành sư tôn của hắn, nhưng hảo cảm của sư tôn đối với hắn thực sự quá thấp. Trước kia sư tỷ là sư tôn tiện nghi, hiện tại sư tôn cũng không tốt hơn là bao. Nói cho cùng vẫn là vì thể chất của hắn. Với phế thể ngũ linh căn, không ai có thể dạy hắn tu đạo. Sư tôn cũng chỉ có thể thả dông hắn. Tuy nói vậy, đối với sư tôn Lý Mông vẫn có chút tôn kính. Dù sao trong những năm hắn bế quan, kiếm thị và thị thiếp của hắn đều do sư tôn chăm sóc, hơn nữa còn tặng lưu ly cung cho hắn. Nhưng hắn đối với sư tôn cuối cùng vẫn thiếu sự thấu hiểu, vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng sư tôn. Nhược Thủy ôm lấy thân thể nhỏ bé của sư đệ, đôi mắt đẹp của nàng tràn đầy dịu dàng. "Sư đệ, ngươi có biết âm dương lão ma của Hợp Hoan tông không?" Lý Mông ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của sư tỷ. "Ừm, có nghe nói qua. Âm dương lão ma của Hợp Hoan tông là nguyên anh tu sĩ nổi tiếng nhất Triệu Quốc, cũng là thái thượng trưởng lão bí ẩn nhất của Hợp Hoan tông. Hợp Hoan tông đệ tử chỉ nghe nói qua âm dương lão ma, nhưng chưa từng gặp vị thái thượng trưởng lão đó. Sư tỷ, hắn là ai vậy?" Lý Mông quen biết mấy vị nguyên anh tu sĩ còn lại của Hợp Hoan tông, trừ vị âm dương lão ma kia. Nhược Thủy khẽ môi hiện lên một tia mỉm cười, tay ngọc mảnh khảnh vuốt ve đầu sư đệ. Lý Mông hơi bĩu môi, lập tức phản công, túi đầu chôn vào lòng sư tỷ, cọ cọ trong hai khối mềm mại kinh người đó. Đối mặt với hành vi trẻ con của sư đệ, Nhược Thủy mỉm cười. Thực ra âm dương lão ma thần bí khó lường của Hợp Hoan tông chính là sư tôn. Lý Mông ngẩng đầu lên với vẻ kinh ngạc, đồng thời nhớ tới một chuyện. Lần đó gặp tiểu sư muội Kỳ Vi, tiểu sư muội Kỳ Vi bên cạnh có một vị cao nhân nhìn có vẻ thần bí khó lường, chẳng lẽ vị cao nhân đó chính là sư tôn? Nụ cười trên mặt Nhược Thủy biến mất, trong mắt lóe lên một tia u sầu và lo lắng. Chương 599, nữ tử mang bản lòng chi thể. Chương 599, nữ tử mang bản lòng chi thể. Sư tôn thể chất cực kỳ đặc biệt, rõ ràng là nữ tử, lại mang bản lòng chi thể. Nếu sư tôn giả dạng thành nam tử, không ai có thể nhìn ra giới tính thật của người. Trong những năm đầu sư tôn đến Tiên Lan Châu, Triệu Quốc, Hợp Hoan tông, người đã nữ giả nam trang gây dựng được chút danh tiếng. Lại vì sư tôn luôn thích trêu chọc một số nữ tử, chiếm được tâm của các nàng rồi lại bỏ mặc, điều này đã gây nên sự oán hận của những nữ tử đó. Họ đã làm những gì trong khả năng của mình, đây chính là nguồn gốc của âm dương lão ma. Trêu chọc nữ tử. Lý Mông nghiêng đầu, vẻ mặt đầy tò mò. Thật không ngờ sư tôn lại có mặt đó. Nhược Thủy bất đắc dĩ mỉm cười. Có lẽ đây chính là một mặt khác của sư tôn, một mặt tính tình giống nam nhân. Lý Mông cúi đầu dựa vào bầu ngực cao vút của sư tỷ. Sư tỷ dường như còn rất nhiều điều muốn nói. Việc hắn cần làm chỉ là lắng nghe thật kỹ. Quả nhiên, chỉ nghe tiếng sư tỷ lại vang lên. Thể chất của sư tôn đã mang đến cho người rất nhiều phiền toái. Tuy những tu sĩ sở hữu bản lòng chi thể không thể xem là phượng mà ảo giác, nhưng nữ tu sở hữu bản lòng chi thể thì muôn năm khó gặp một lần. Truyền thuyết kể rằng, tiên phẩm đan dược âm dương hồi thiên đang được luyện chế từ nữ tử mang bản lòng chi thể. Sư tôn cũng vì thế mà định sẵn sẽ bị đại năng giả tu sĩ nhòm ngó. Hoàn cảnh của sư tôn cả đời định sẵn vô cùng hung hiểm, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ thân tử đạo tiêu, trở thành thiên tài địa bảo trong mắt người khác. Lý Mông khẽ nhíu mắt. Sư tôn lại sở hữu bản lòng chi thể. Trong mắt Lý Mông lóe lên một tia ân hận. Tuy sau khi kết đan hắn đã gặp sư tôn vài lần, nhưng chưa từng dùng tiên mục nhãn quan sát thông tin của sư tôn. Lý Mông liếc nhìn danh sách quan hệ. Tuy hảo cảm của sư tôn rất thấp, nhưng dù chỉ có một chút hảo cảm, cũng sẽ xuất hiện trong danh sách quan hệ. Thật sự là bản long chi thể. Lý Mông lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Bản long chi thể là chí cương chí dương thể chất, sao lại xuất hiện trên người một nữ nhân? Sư tôn rõ ràng trông như một đại mỹ nhân, trên người không hề thấy một chút dương cương chi khí. Kỳ lạ, thật sự rất kỳ lạ. Tuy biết người sở hữu thể chất của sư tôn không nhiều, nhưng đám lao giả của Nam Cung gia có thật sự đáng tin không? Còn có sư tổ, năm đó sư tổ đã đưa sư tôn lên núi như thế nào? Sư tôn đã từng nói với ta, câu chuyện đó tuy rất cảm động, nhưng không thể suy xét kỹ lưỡng. Cái gọi là người trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc thì tỉnh. Sư tôn rõ ràng là một người thông minh, không có lý gì lại không nhìn thấu rủi ro ẩn giấu trên người sư tổ. Có lẽ vì sự cảm động năm đó mà sư tôn đã mất cảnh giác với sư tổ, hoặc là sư tôn minh biết rủi ro trên người sư tổ, nhưng vẫn nguyện ý tin tưởng sư tổ. Nói đến cuối, Nhược Thủy sắc mặt chợt lạnh, toàn thân tản ra một luồng hàn ý lạnh lẽo, lại biến thành người nữ tử băng lãnh kia. Nhược Thủy quay đầu nhìn về phía Sơn Xuyên bên ngoài đỉnh phong. Nhưng ta sẽ không mất cảnh giác với bất kỳ mối đe dọa nào bên cạnh sư tôn, bất luận là ai, bất luận là ai. Lý Mông không nói nên lời, an tĩnh ngoan ngoãn nằm trong lòng sư tỷ. Sư tỷ và sư tôn có tình cảm rất sâu đậm. Sư tôn nguyện ý nói hết chuyện cũ cho sư tỷ. Từ điểm này có thể thấy sư tôn rất tin tưởng đại đệ tử của mình. Nhược Thủy cúi đầu nhìn tiểu sư đệ trong lòng. Sư tôn muốn phá cục, chỉ có thể tự cứu. Đối mặt với ánh mắt có phần cầu xin của sư tỷ, Lý Mông há miệng, hung hăng cắn một cái lên đỉnh núi. A! Nhược Thủy đau đớn kêu lên một tiếng, sắc mặt mèo một cái trở nên đỏ bừng, luồng khí băng lãnh trên người cũng quét sạch không còn. Nhược Thủy đưa tay ngọc thon dài túm lấy má của sư đệ, tức giận nhìn sư đệ với vẻ mặt vô tội. Sư đệ, ta xem ngươi là thiếu đánh. Lý Mông đối với sư tỷ nết miệng cười, trên mặt không hề có vẻ sợ hãi, ngẩng cao đầu. Rõ ràng là sư tỷ thiếu đánh mới đúng. Nhược Thủy đại nộ, tay kia cũng túm lấy bên má còn lại của Lý Mông. Má của Lý Mông nhất thời bị sư tỷ nhào nặn, còn dám cãi lại, xem sư tỷ hôm nay xử lý ngươi thế nào. Ta mới không sợ đâu. Giọng Lý Mông có chút không rõ ràng, nhưng tay lại không hề rảnh rỗi, tìm đúng thời cơ phản công lên đỉnh núi. Nhược Thủy thân thể khẽ run, theo bản năng buông tay khỏi má của sư đệ, đưa hai tay ôm ngực phòng thủ, với vẻ mặt thẹn thùng giận dữ nhìn sư đệ. Lý Mông đắc ý cười, tiếp đó như hổ đói bổ mồi lao vào lòng sư tỷ. Hai người nhất thời ngã xuống trên bồ đoàn bên cạnh bàn trà. Lý Mông nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp của sư tỷ từ trên cao, một tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng non mịn màng của sư tỷ. Sư tỷ, ta biết tâm tư của ngươi, ta biết nên làm thế nào rồi. Những năm qua ta cũng nhận được không ít sự chăm sóc từ sư tôn. sư tỷ nghi ngờ tất cả mọi người, lại chỉ tin tưởng ta. Ta sao có thể để sư tỷ thất vọng? Bất luận tương lai ra sao, sư tôn dù sao cũng là sư tôn của ta. Những gì trong khả năng, ta cũng sẽ không để sư tôn mặc kệ. Sư tỷ, chuyện của sư tôn đừng một mình gánh vác. Sư tôn còn có rất nhiều đệ tử, chúng ta cùng nhau cố gắng. Nhược Thủy ngây ngốc nhìn sư đệ trên người, trong mắt lóe lên một tia cười, ý sư đệ thật sự biết cách an ủi người. Chẳng trách lại thu hút nhiều nữ tử yêu thích như vậy. Tất cả đệ tử của sư tôn đều có một tình cảm rất đặc biệt với sư đệ. Thích tiểu nam nhân này, sau này có lẽ sẽ rất mệt mỏi chăng? Hai người bốn mắt nhìn nhau, tuy không nói lời nào, nhưng bầu không khí ái muội dần dần dâng lên. Khi tình nồng, thì thuận theo tự như vậy. Lý Mông túi đầu hôn lên môi đỏ của sư tỷ, Nhược Thủy má ửng hồng, từ từ nhắm hai mắt lại. Bên bàn trà, thân ảnh chồng lên nhau ôm hôn. Thời gian trôi nhanh, hoàng hôn dần buông xuống. Đêm đến, đêm dần khuya. Hiểm Nguyệt Cung, trên hành lang dài có một thiếu niên đang bước đi thong thả. Thiếu niên cau mày, thần sắc trên mặt trầm tư. Âm Dương Hồi Thiên Đan. Lý Mông lẩm bẩm cái tên đan dược. Âm Dương Hồi Thiên Đan là thứ gì? Lý Mông từng thấy trong một bộ cổ tịch. Đó là tiên phẩm đan dược có thể trợ giúp phi thăng cảnh tu sĩ cảm ngộ thiên địa âm dương đại đạo pháp tắc, thân thể thiên đạo trúc cơ, một sớm hóa vũ. Tu sĩ một khi đột phá hóa thần, thân thể muốn thoát thai hoán cốt thì bắt buộc phải trúc cơ lần nữa. Trúc cơ lần nữa chia làm ba loại, lần lượt là nhân đạo trúc cơ, địa đạo trúc cơ, thiên đạo trúc cơ. Nhân đạo trúc cơ dựa vào đan dược, địa đạo trúc cơ dựa vào địa mạch, thiên đạo trúc cơ dựa vào đan dược, địa mạch cùng với cảm ngộ thiên địa. Tu sĩ sau khi hóa thần, mỗi khi đột phá một đại cảnh giới đều phải trúc cơ lần nữa, bằng không tu vi sẽ khó có thể tinh tiến thêm nữa. Chẳng lẽ Thánh chủ Nguyễn Hoa Phong thu sư tôn làm đệ tử là vì Âm Dương Hồi Thiên Đan? Lý Mông thần sắc khẽ động, vứt bỏ những suy nghĩ miên man trong đầu. Không thể áp ý suy đoán người khác, không thể vì một chút khả năng đó mà đối với một người có thành kiến. Cảnh giác là đúng, cẩn thận cũng không sai, nhưng cũng không thể quá mức đa nghi. Vì sao lại đến đây lúc nửa đêm? Thân thức của sư tôn đột nhiên truyền âm tới. Điều này làm Lý Mông giật mình. Nơi này còn cách tẩm cung của sư tôn một đoạn đường. Sư tôn, đệ tử có việc cầu kiến. Được. Vâng, sư tôn. Lý Mông tăng nhanh bước chân. Chương 600, ngươi thật biết nói chuyện. Chương 600, ngươi thật biết nói chuyện tiền bối. Vừa đi, Lý Mông vừa gọi Ngọc Diện La Sát. Tiểu tử, lại gặp phiền toái gì sao? Tiền bối, Hiểm Nguyệt Cung có bị đại năng giả tu sĩ thần thức giám thị không? Không có. Nếu có đại năng giả tu sĩ giám thị văn bối, xin tiền bối nhắc nhở một hai. Có chút chuyện vẫn phải đề phòng. Hắn hiện tại tu vi quá thấp, nếu có đại năng giả tu sĩ lén lút quan sát, với thần thức của hắn căn bản không phát hiện ra được. Thiếp thân vì sao phải giúp ngươi? Muốn giúp thì rút, không muốn thì thôi. Lý Mông khẽ bĩu môi, lộn một cái đại bạch nhãn. Ngọc Diện La Sát là loại tính cách gì Lý Mông không thể rõ hơn. Ngươi nếu cúi đầu định ngọc nàng, nàng chỉ sẽ lớn tiếng cười nhạo ngươi. Tiểu tử, đây là thái độ cầu người sao? Tiền bối lại không phải người. Thử, lần trước không biết ai còn đỉnh lắm. Tiền bối nếu cảm thấy thoải mái, vãn bối không ngại lại đến một lần. Ngươi, càn rỡ. Lý Mông nét miệng cười, tiếp tục ung dung đi trên hành lang dài. Đôi khi cùng Ngọc Diện La Sát đấu khẩu vẫn rất thú vị. Yêu và người quả thật không giống nhau. Yêu thì thuần khiết hơn người nhiều. Tiểu tử, ngươi hiện tại bất quá luyện khí kỳ sơ kỳ, chớ đi trêu chọc nhân tộc đại năng giả tu sĩ. Bất luận yêu tộc hay nhân tộc, đại đa số thiên tài đều sẽ trên đường trung kỳ vẫn lạc. Bất luận nhân tộc hay yêu tộc, đều không thiếu loại người cùng yêu kia vì ghen ghét thiên tài mà hãm hại, bọn hắn thường thường sẽ trở thành tội đồ khiến thiên tài vẫn lạc. Không biết khi nào đấu khẩu đã kết thúc. Một người một yêu cũng đã quen với việc đấu võ mồm lẫn nhau. Ừm, vãn bối trong lòng có số. Ừ, ngươi tốt nhất trong lòng có số. Đi đi, sư tôn của hắn tẩm cung đến rồi. Là đêm đó, trăng tròn treo cao trên trời. Lý Mông ngoài cửa đẩy cửa bước vào. Điện nội đèn đuốc sáng trưng. Đèn đuốc không phải đèn đuốc, mà là một loại đá phát sáng. Bên ngoài đại điện dựa vào cửa sổ bàn trà ngồi một vị nữ tử. Nữ tử mặc một bộ đạo bào màu trắng, có thể nói là nhìn ngang thành núi, nhìn nghiêng thành đỉnh. Lý Mông đi tới trước bức màn, hướng về vị nữ tử sau bức màn chắp tay hành lễ. Đệ tử muốn mang sư tôn đi một nơi. Nam Cung Uyển buông ly trà xuống, quay đầu nhìn về phía tiểu đệ tử ngoài bức màn, đôi mắt kia bình tĩnh như nước. Đi đâu? Thầy Linh Chỉ. Nam Cung Uyển đồng tử co rút lại, cầm ly trà tay hơi run lên. Nam Cung Uyển khẽ nhíu mày, thần sắc trên mặt trầm tư, một lúc lâu mới buông ly trà xuống. Là Nhược Thủy để ngươi tới. Là. Nam Cung Uyển trong mắt lóe lên một tia tự giễu, xem ra người sư tôn này làm không đạt tiêu chuẩn rồi. Lý Mông ngoài bức màn chắp tay hành lễ, thân mang trọng bảo, đệ tử không thể không phòng, đệ tử tối nay sở dĩ tới, cùng sư tỷ có quan hệ, cũng không có quan hệ, đệ tử sớm có ý này, chỉ là còn chưa đủ tự tin, cũng thiếu khuyết đối với sư tôn hiểu rõ. Nam Cung Uyển đứng dậy, thân thể đầy đặn hướng về phía bức màn đi tới. Nam Cung Uyển bén bức màn đi ra ngoài, khi nhìn thấy tiểu đệ tử bên ngoài, Nam Cung Uyển trên mặt thần sắc chỉ có bình tĩnh. Người thật biết nói chuyện. Lý Mông đứng thẳng lưng, phất tay áo. Sơn Hà xã tắc đồ từ dưỡng kiếm hổ lô bay ra, ở trên không trung từ triển khai bức tranh. Sư tôn, xin mời. Lý Mông nhanh chóng hóa thành độn quang bay vào bức tranh. Nam Cung Uyển đi theo sát phía sau. Tiểu tử, có thần thức đang dò xét Thiểm Nguyệt Cung. Hai người vừa vào họa, từ Ngọc Diện La Sát thần thức truyền âm vang lên. Tiền bối, không thể để hắn phát hiện Sơn Hà xã tắc đồ. Yên tâm, hắn phát hiện không được. Có Ngọc Diện La Sát nói lời này, Lý Mông liền yên tâm. tuy không biết Ngọc Diện La Sát là cảnh giới yêu tộc nào, nhưng thực lực tuyệt đối ở trên nhân tộc phi thăng cảnh cường giả. Không Minh Điện, Thầy Linh Chỉ, bờ bên truyền tống trận đột nhiên sáng lên, hai đạo thân ảnh lớn nhỏ theo sát xuất hiện ở truyền tống trận, lại một trước một sau rời khỏi truyền tống trận. Nam Cung Nguyện quét mắt nhìn Tẩy Linh Chỉ, lại nhìn về phía đệ tử bên cạnh. Khó trách ngươi lại cẩn thận như vậy, đổi là ta, tuyệt đối sẽ không để người thứ hai biết. Thần Nữ Đồ, Không Minh Điện, Tẩy Linh Chỉ, ba thứ này bất kỳ một kiện xuất thế đều sẽ khuấy lên một hồi phong ba. Bảo vật có duyên giả được chi, nhưng người có duyên này có thể cường đoạt mà đến, cũng có thể là trời giáng phúc lành đạt được. Đối mặt với sư tôn ánh mắt bình tĩnh như nước, Lý Mông hướng về sư tôn chắp tay hành lễ. Sư tôn xin tiện, đệ tử xin cáo lui trước. Lý Mông quay người trở lại truyền tống trận, theo kim sắc linh quang rực rỡ, Lý Mông thân ảnh nhỏ bé hóa thành một đạo kim quang tiêu tán. Nam Cung Nguyện ngoài truyền tống trận lặng lẽ không nói, nàng hướng về Tẩy Linh Chỉ bước đi, thân thể đầy đặn theo nhẹ nhàng chuyển động mà đung đưa. Nam Cung Nguyện đi đến mở, túi đầu nhìn bóng dáng mình trên mặt nước. Vị nữ tử kia rất đẹp rất đẹp, tuy không bằng Lưu Hà Châu đệ nhất mỹ nhân Liêu Sư Tỷ, tuy có chênh lệch nhưng chênh lệch không lớn. Nam Cung Nguyện cởi dây lưng, từ trên vai cởi đạo bào xuống, đạo bào lập tức trượt trên người rơi xuống đất. Một thân thể trắng nõn như ngọc lập tức bại lộ trong không khí. Ở đây hẳn là không cần lo lắng bị người nhìn trộm đi. Nam Cung Nguyện bước về phía trước, ngón chân thon thả chìm vào nước bên trong bậc thang. Thân thể đầy đặn kia dần dần chìm vào trong nước. Đôi chân kia, vòng eo dưới tròn trịa, vòng eo, vừa bay. Cuối cùng cả người chìm vào trong nước. Cùng lúc đó, trong tiểu thế giới của Sơn Hà xã Tắc Đồ, trong quần sơn có một ngọn núi lớn. Trên đỉnh núi có một cây đại thụ. Tiểu tử, ngươi lại cần gì phải tự tìm phiền toái? Ngọc Diện La Sát thân thể đầy đặn nghiêng người nằm trên cành cây. Bộ y phục bó sát người hoàn mỹ khắc họa ra từng đường cong mê người. Đôi mắt đẹp liếc nhìn Lý Mông dưới cây. Lý Mông đứng dưới đại thụ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài núi. Nàng là sư tôn của ta, nếu nàng đối với ta có kỳ vọng, ta sẽ không để nàng thất vọng. Ngọc Diện La Sát khoe miệng lộ ra một tia cười tà mị. Là trước kia làm sư tôn của sư thị, hay là hiện tại sư tôn? Lý Mông không đưa ra đáp án, hóa thành độn quang sông thẳng lên trời. Tiểu tử, ngươi thiếu nợ ta, nhớ kỹ phải trả. Lần sau lại nói. Bên ngoài hiểm nguy cung, Sơn Hà xã Tắc Đồ đột nhiên lay động một vòng gợn sóng. Một đạo độn quang màu vàng theo đó bay ra, hóa thành một thiếu niên từ từ rơi xuống đất. Lý Mông phất tay áo, thu hồi Sơn Hà xã Tắc Đồ. Sơn Hà xã Tắc Đồ từ từ thu lại, bay vào Lý Mông bên hông dưỡng kiếm hồ lô. Tiền bối có biết hắn là ai không? Lý Mông quay người đi vào đài quan sát, ngồi xuống bên bàn trà. Tiểu tử, đừng đối với thiếp thân ôm có hy vọng quá lớn, thiếp thân nếu bại lộ tung tích, ngươi cũng tất nhiên chết không thể chết, người kia là ai, thiếp thân cũng không biết, thần thức đến từ đâu, thiếp thân cũng không biết, thiếp thân chỉ biết có một đạo thần thức ở đây dừng lại trong chốc lát, nơi này đại năng giả tu sĩ không ít. Tuy đối với thiếp thân không có uy hiếp quá lớn, nhưng ngươi ở trong mắt bọn hắn như là sâu kiến, tốt nhất giả vờ cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hỏi. Giữ mạng là quan trọng nhất. Lý Mông nhíu mày. Ngọc Diện La Sát nói lời này là có ý gì? Vì sao phải giả vờ cái gì cũng không biết? Hắn có thể biết chút gì? Ai muốn từ chỗ hắn biết chút gì? Chương 601, Linh Thực Yến chương 601, Linh Thực Yến. Lý Mông không hiểu ra, cũng không cố ép mình suy nghĩ nữa. Thuận theo tự nhiên vậy. Hiện tại chỉ có thể đi tới đâu hay tới đó. Dù sao Âm Dương Đạo Cực Tông đối với hắn mà nói vẫn còn quá xa lạ. Lý Mông cầm ấm trà lên rót một chén, thong thả nhâm nhi thường nguyện, uống trà. Thời gian trôi nhanh, ngày nối ngày. Trong những ngày tiếp theo, Tiểu Nguyệt Cung vẫn như thường lệ, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Còn Lý Mông thì mỗi ngày đều loanh quanh giữa sư muội và sư tỷ. Hạ Tiến, người đang tu luyện tại Thất Thải Lưu Ly Vân, vội vã trở về Điểm Nguyệt Phong vào ngày thứ hai. Nàng cũng đã nhận được món quà từ sư mình. Đó là một món pháp bảo cực phẩm có tên Ngũ Hành Hoàn. Một ngày nọ, Lý Mông vội vàng trở về Lưu Ly Cung. Không chỉ có mình Lý Mông trở về Lưu Ly Cung, Tiết Như Ngọc, Hạ Tiến, Giao Ninh đều theo sư huynh trở về Lưu Ly Cung. Trong một sân viện lớn nhất Lưu Ly Cung, sư huynh, huynh đang làm gì vậy? Thấy sư huynh lấy ra một chiếc cậy dùng để xới đất, Hạ Thiến tò mò hỏi. Hôm nay sân viện có chút náo nhiệt, ngoài ba vị sư muội ra, còn có các vị kiếm thị và thị thiếp đều có mặt. Lý Mông bung bung chiếc cậy, hài lòng gật đầu. Đây không phải là chiếc cậy bình thường, nó có chút giống với cựu sĩ đình ba của Trư Bát Giới. Ngoài công dụng làm tơi xốp đất, nó còn là một món pháp bảo cực phẩm. Dáng dấp của Đương Khang quả thực rất giống Trư Bát Giới. Nếu có món pháp bảo này làm vũ khí, ngay cả Hồng Phất cũng khó có thể dễ dàng đánh bại hắn. Lý Mông nét mép cười với Hạ sư muội. Sư Minh đã nói rồi mà, là trồng cây. Lý Mông tìm một khoảng đất trống, vung chiếc cày lên, cắm cùi đào đất. Mỗi nhát cuốc xuống, linh khí của địa mạch đều bị dẫn động. Với nhát cuốc thứ ba, mặt đất đã xuất hiện một cái hố nhỏ. Một luồng địa mạch linh khí tinh thuần đột nhiên phun trào ra từ cái hố. Linh khí nồng nặc quét tới, khiến đám nữ nhân lộ vẻ khó tin. Chỉ vài nhát cuốc đã đào ra một mạch nước linh khí của địa mạch. Chiếc cày trong tay sư Minh rốt cuộc là vật gì? Lại có thần thông kỳ diệu đến vậy. Thấy cái hố có kích thước tương đối, Lý Mông lấy ra một lá bùa kim sắc từ trong tay áo. Lá bùa này tên là Tát Đậu Thành Binh Phủ. Lý Mông ném Tát Đậu Thành Binh Phủ vào trong hố. Tát Đậu Thành Binh Phủ từ từ bay xuống đáy hố. Làm xong việc này, Lý Mông lại cầm lấy chiếc cày, cắm cùi lấp đất. Đám nữ nhân nhìn nhau, cảm thấy rất khó hiểu. Sư Minh không phải muốn trồng cây sao? Trồng đua để làm gì? Hạ Thiến cười khúc khích, cười đến nỗi rung chuyển cả người. Sư Minh, người ta trồng cây thì được quả, huynh trồng đùa thì được đùa sao? Lý Mông nhanh chóng lấp đầy đất, rồi thu hồi chiếc cày, phủi tay. Tiếp đó, hắn lại lấy ra một chiếc bình ngọc, đổ linh dịch trong bình ngọc vào chỗ đất vừa lấp. Sau khi làm xong mọi việc, Lý Mông thu hồi bình ngọc, phất tay áo. Năm lá bùa kim sắc bay ra từ tay áo, lần lượt dán lên mặt đất ở năm hướng khác nhau. Các lá bùa nhanh chóng chìm vào lòng đất. Một pháp trận màu vàng lập tức hiện lên trên mặt đất, chỉ lóe lên rồi lại tiêu tan. Linh khí thiên địa xung quanh bị dẫn động, hội tụ về phía tụ linh trận. Kết thúc công việc, Lý Mông hài lòng gật đầu. Tiếp theo là giao phó cho thời gian. Lý Mông quay đầu nhìn đám nữ nhân. Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Lý Mông cười hắc hắc, bán một cái nút thắt. Một năm rưỡi nữa các ngươi sẽ biết mình đang trồng cái gì. Được rồi, mọi người hiếm khi tụ họp, hôm nay hãy cùng nhau tận hưởng một bữa tiệc linh thực đi. Lý Mông vất tay áo, một chiếc lò nướng dài 5 trượng bay ra từ dưỡng kiếm hồ lô, được đặt trên khoảng đất trống trong sân viện. Tiếp đó là các bộ đồ ăn lớn nhỏ, còn có một ít nguyên liệu mà Hồng Phất thu thập từ tiểu linh giới, có cá dưới nước, có thịt yêu thú. Cuối cùng, hai đoàn hắc vụ và một đoàn hỏa diễm bay ra khỏi dưỡng kiếm hồ lô, hóa thành ba nữ tử có thân hình đầy đặn, là Tiểu Thất, Tiểu Thiến và Hồng Phất. Chủ nhân, chỗ này giao cho bọn ta. Hồng Phất đi tới sắp xếp các bộ đồ ăn. Hồng Phất đã ở bên cạnh khi chế luyện các bộ đồ ăn đó. Lý Mông cũng đã giải thích công dụng của những bộ đồ ăn đó cho Hồng Phất. Ừm, Hồng Phất, vậy giao cho ngươi. Lý Mông quay đầu nhìn các kiếm thị. Các ngươi giúp một tay đi. Các kiếm thị chắp tay hành lễ. Vâng, chủ nhân. Lý Mông quay người đi về phía trung tâm sân viện. Trên quảng trường trung tâm sân viện bày một vài bàn trà. Thấy phu quân đang hăng hái sắp xếp bàn trà, Vệ Ngọc Thục nở một nụ cười. Các nữ nhi luôn nói với nàng về sự tàn khốc của tu tiên giới. Nhưng từ khi đi theo phu quân lên núi, nàng lại chỉ cảm thấy nhẹ nhàng tự tại. Tuy nàng không thể tùy ý rời khỏi Lưu Ly Cung, nhưng nàng đã quen với cuộc sống như vậy. Trước kia nàng là hoàng hậu của Triệu Quốc, nửa đời người đều ở trong vương phủ và hoàng cung, không biết gì về những chuyện bên ngoài. Tuy thời trẻ nàng cũng từng khao khát được ngao du thiên hạ, nhưng càng lớn tuổi nàng mới hiểu được ngao du thiên hạ chỉ là lãng mạn trong lời kể của những người bán chuyện. Lý Mông ngồi xuống sau bàn trà ở vị trí chủ vị, Nô Thiến và Vệ Ngọc Thục ngồi ở hai bên trái phải bàn trà của Lý Mông. Các sư muội cũng tự chọn một vị trí ngồi xuống, dường như nghĩ đến điều gì đó. Lý Mông phất tay áo. Chủ nhân, chủ nhân. Các cô bé được Lý Mông thả ra từ sơn hạ xã Tắc Đồ. Ngao Đao, Ngao Nha, Ngạo Vận, Ngạo Đồng. Bốn cô bé vẫn còn bé tí teo, vừa xuất hiện đã bắt đầu náo loạn, lao tới người Lý Mông. Lý Mông vốn dĩ đã là một cô bé, tức thì bị các cô bé nhấn chìm, bị đè bẹp dí trên mặt đất. Chủ nhân, sao người lại biến thành bé tí teo rồi? Ngao Đao nằm trên người chủ nhân, nghiêng đầu hỏi với vẻ tò mò. Lý Mông đưa tay xoa xoa đầu Ngao Đao. Dù có bé cũng không bé bằng các ngươi. Ngao Đao cười khúc khích. Hình như đúng là vậy. Chủ nhân, đây là đâu vậy ạ? Ngao Đồng nhìn quanh bốn phía, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay áo của chủ nhân. Môi trường xa lạ khiến Ngao Đồng tỏ ra rất căng thẳng. Lý Mông ngồi dậy. Nơi này từ nay sẽ là nhà của các con. Nhà? Chủ nhân, nhà là gì ạ? Ngao Nha ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Lý Mông, nghiêng đầu nhỏ, tò mò hỏi. Lý Mông lấy ra một viên kim đan từ trong tay áo nhét vào miệng Ngao Đồng. Nhà là nơi để ngủ, có ngon không? Ngao Nha sáng mắt lên, gật gật đầu lia lịa. Chủ nhân, con cũng muốn. Ngạo Vận nhìn chủ nhân với vẻ thèm thuồng. Con cũng muốn, con cũng muốn. Các cô bé đều nhìn chủ nhân với vẻ mong chờ, giống như những chú cún con đang chờ được cho ăn. Lý Mông nhếch mép cười, ai cũng có hết. Nhìn các cô bé đang đùa giỡn với phu quân, Vệ Ngọc Thục lóe lên một tia tò mò trong mắt. Những cô bé này có quan hệ gì với phu quân? Chẳng lẽ là nữ nhi của phu quân? Từ những cô bé đó quả thực có thể nhìn thấy bóng dáng của phu quân. Tỷ tỷ, những cô bé kia là ai vậy ạ? Sự náo nhiệt ở quảng trường sân viện đã thu hút sự chú ý của Thánh Tử Nhi. Bên cạnh sư Minh không biết từ lúc nào xuất hiện một đám cô bé. Những cô bé đó dường như rất thân thiết với sư Minh. Chương 602, chủ phong phi thăng đài. Chương 602, chủ phong phi thăng đài. Thánh Thủy Nhi thuận theo ánh mắt của muội muội nhìn về phía quảng trường trong sân. Đó là một trong những cơ duyên mà công tử đã lấy được ở Ngọa Long Đảo. Hồng Phất đang xử lý nguyên liệu, đã giải thích cho hai tỷ muội. Hai tỷ muội cùng nhìn về phía Hồng Phất. Khương Bình đang bày biện lò nướng, đôi mắt sáng lên. Chẳng lẽ truyền thuyết về ngũ hành giao long là thật? Khương Bình nhìn về phía sư đệ đang ở quảng trường trong sân. Sư đệ có bốn tiểu nha đầu bên cạnh. Nếu là cơ duyên ngũ hành giao long, hẳn phải có năm tiểu nha đầu mới đúng. Chẳng lẽ Khương Bình nhìn Hồng Phất với vẻ mặt kỳ quái. Hồng Hà tiên tử chẳng lẽ là một trong ngũ hành giao long sao? Cùng lúc đó, tại quảng trường trong sân, Nô Thiến trầm ngâm nhìn những tiểu nha đầu bên cạnh phu quân. Là một nguyên anh tu sĩ, nàng tự nhiên nhìn ra những tiểu nha đầu kia không phải người, mà là yêu đã hóa thành hình người. Chẳng lẽ những tiểu nha đầu kia là linh sủng của phu quân? Nô Thiến cau mày. Nhưng nếu là linh sủng hóa thành hình người thì đó không còn là linh sủng nữa, mà là yêu đã hóa thành hình người. Linh sủng của tu sĩ không có khả năng hóa hình. Không phải linh sủng không thể hóa hình, mà là tu sĩ khi ký kết huyết khế với yêu thú đã xóa bỏ khả năng hóa hình của linh sủng. Nguyên nhân chính là để đảm bảo sự thuần khiết của linh sủng. Yêu thú trước khi hóa hình thì linh trí trước hai, tâm tính thuần khiết có thể đảm bảo lòng trung thành của linh sủng. Một khi yêu thú hóa hình, tâm tính sẽ có biến đổi rất lớn, dần trở nên thông minh hơn. Một khi có trí tuệ, yêu tộc và nhân tộc không còn quá khác biệt. Một khi có trí tuệ, linh sủng sẽ tìm cách thoát khỏi huyết khế. Hôm nay Lưu Ly cùng vô cùng náo nhiệt, tiếng cười nói vang vọng không dứt. Mãi đến mấy ngày sau, Lưu Ly cung rộng lớn mới dần trở nên yên tĩnh. Ngay sau khi các sư muội rời khỏi Lưu Ly cung, Lý Mông cũng rời khỏi Lưu Ly cung. Giữa các đỉnh núi, một đạo độn quang bay vút qua, tốc độ nhanh đến mức trong nháy mắt đã biến mất ở phía xa. Âm Dương Đạo Cực Tông, chủ phong. Trên quảng trường lưng chừng núi, một đạo độn quang từ trên trời rơi xuống quảng trường, hóa thành một thiếu niên áo trắng. Hôm nay quảng trường chủ phong vẫn ồn ào như thường lệ. Lý Mông liếc nhìn lên phần núi phía trên, hướng về phía bậc thang thông lên trên mà đi. Lý sư đệ, xin dừng bước. Lý Mông vừa đến gần bậc thang thì đã bị một vị sư huynh gọi lại. Đó là một vị truyền công đệ tử có tu vi nguyên anh trung kỳ. Lý Mông quay đầu lại, chắp tay hành lễ với người đến. Sư huynh sao lại chặn ta? Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Lý Mông, vị truyền công đệ tử chặn Lý Mông đội vàng giải thích. Lý sư đệ đừng hiểu lầm, ta không phải đệ tử của Ngọc Kình Phong. Lý Mông nhướng mày. Vị sư huynh này nói chuyện thật thú vị. Hắn và Ngọc Kình Phong cũng không có mối thù sâu đậm gì. Lý Mông lộ ra vẻ đã hiểu. Sư huynh là vì đan dược mà đến. Thấy Lý sư đệ đã đoán được mục đích của mình, vị sư huynh kia cũng thành thật nói ra. Lý sư đệ có định nguyên đan tứ phẩm thượng đẳng không? Lý Mông liếc nhìn vị sư huynh chặn đường. Sư huynh là vì đạo lữ mà cầu thuốc từ sư đệ sao? Rất nhiều tu sĩ sau khi đột phá, căn cơ không vững dẫn đến linh lực tán loạn. Nếu không nhanh chóng củng cố căn cơ, thậm chí còn có nguy cơ cảnh giới bị suy giảm. Một khi tu sĩ vì căn cơ không vững mà cảnh giới bị suy giảm, thì cơ hội đột phá lần nữa trong đời cơ bản là đã mất. Tu vi của vị sư huynh trước mắt đã đột phá nguyên anh trung kỳ, rõ ràng không phải cầu định nguyên đan cho bản thân. Võ Chính Tuần gật đầu. Chính là vì đạo lữ cầu định nguyên đan. Lý Mông đưa tay vỗ vào dưỡng kiếm hồ lô. Một bình đan dược bay ra từ dưỡng kiếm hồ lô, bay về phía Võ Chính Tuần. Ta còn có việc, tạm thời thiếu nợ, đợi ta ra ngoài rồi nói. Lý Mông quay người vội vàng bước lên bậc thang. Thân hình nhỏ bé dần xa khuất trên bậc thang. Vị sư huynh kia sau khi nói ra mục đích chặn đường mình thì trên mặt đã lộ ra một chút khó xử. Rõ ràng, vị sư huynh kia không có nhiều tiền. Hôm nay tâm trạng của hắn không tệ, không ngại giúp đỡ một chút. Võ Chính Tuần đầy biết ơn nhìn Lý sư đệ đang dần xa khuất trên bậc thang. Lời nói phía sau hắn còn chưa kịp nói ra, Lý sư đệ lại để hắn tạm thời thiếu nợ. Điều này thật là đúng lúc. Chủ phong, Phi Thăng Đài. Phi Thăng Đài tọa lạc trên đỉnh chủ phong, là một cái đài rộng khoảng ngàn trượng. Trên đài có 3 tòa thạch đài. Âm Dương Đạo Cực Tông nắm giữ 3 động thiên phúc địa, lần lượt là Trạm Lâm giới, Vũ Thổ giới, Hắc Minh giới. 3 tòa thạch đài chính là Phi Thăng Đài chân chính. Trong thời đại Thiên Đình cổ xưa, phàm nhân chính là dựa vào Phi Thăng Đài mà phi thăng thành tiên. Lý Mông thở hổn hển leo lên Phi Thăng Đài. Phi Thăng Đài quả thực rất náo nhiệt. Rất nhiều đệ tử đang tụ tập trên các bình đài xung quanh Phi Thăng Đài. Xung quanh Phi Thăng Đài có thể thấy một số chấp pháp đường đệ tử mặc đạo bào màu vàng đang duy trì trật tự. Lý Mông liếc nhìn 3 tòa Phi Thăng Đài. Viên sư muội hẳn là ở Trạm Lam giới chứ? Trong những ngày có linh thực yến, có một ngày Lý Mông đột nhiên phát hiện dấu ấn linh hồn của viên sư muội trên sơn hà xã Tắc Đồ biến mất. Lúc đó Lý Mông đã sợ hết hồn. May mắn thay, thông tin của viên sư muội trong danh sách quan hệ chưa biến mất. Vật ký cũng không có biến hóa quá lớn. Lý Mông lúc đó mới nhớ đến 3 động tiên phúc địa mà Âm Dương Đạo Cực Tông nắm giữ. Nếu viên sư muội đang ở một thế giới mảnh ghép khác, thì bản thân đang ở Đông Thắng Thần Châu chắc chắn sẽ không phát hiện ra. Trong 3 động thiên phúc địa, Vũ Thổ giới và Hắc Minh giới yêu cầu phải thành lập đội ngũ không dưới 100 người mới có thể tiến vào. Chỉ có Trạm Lam giới là không có bất kỳ yêu cầu nào, tất cả đệ tử trong tông môn đều có thể tự do ra vào. Lý Mông đi về phía thạch đài thông đến Trạm Lam giới. Bên ngoài Phi Thăng Đài có một bàn trà. Bên bàn trà ngồi một vị lão giả tóc bạc trắng. Các đệ tử leo lên Phi Thăng Đài đều chắp tay hành lễ với lão giả. Phía sau lão giả là một thùng gỗ chứa đầy lưu ảnh cầu. Mỗi khi đệ tử tông môn đi qua bàn trà, lưu ảnh cầu trong thùng gỗ sẽ đi theo. Mỗi người đi theo một viên lưu ảnh cầu, không có ngoại lệ. Lý Mông cũng thuận theo dòng người đi đến trước bàn trà. Thấy đến lượt mình, Lý Mông đội vàng chắp tay hành lễ với lão giả. Lão giả sau bàn trà ngẩng đầu liếc nhìn Lý Mông, vung tay áo. Một viên lưu ảnh cầu bay ra từ thùng gỗ, bay về phía Lý Mông. Nó lơ lửng trên không trung phía sau vai Lý Mông. Lý Mông liếc nhìn viên lưu ảnh cầu sau vai, rồi quay đầu nhìn lão giả sau bàn trà. Vị sư thúc này, vật này dùng để làm gì? Lý Mông tự nhiên biết tác dụng của lưu ảnh cầu, tương tự như máy ghi hình trong thế giới ký ức sâu sắc của hắn, có thể ghi lại mọi thông tin. Lão giả nhấp một ngụm trà trong chén, giọng nói hơi khàn vang lên không nhanh không chậm. Trạm Lam giới chia làm nội hải và ngoại hải, tác dụng duy nhất của lưu ảnh cầu là giám sát hành vi của đệ tử tông môn tại Trạm Lam giới. Lưu ảnh cầu sẽ dựa vào biểu hiện của đệ tử để cho điểm, điểm càng cao, phần chia lợi ích thu được càng cao, càng có thể lên bảng anh hào Trạm Lam giới. Lão giả liếc nhìn 3 tấm bia đá trên đỉnh núi. Đó chính là bảng anh hào Trạm Lam giới. Chương 603, Trạm Lam thành chương 603, Trạm Lam thành. Lý Mông thuận theo ánh mắt của lão giả nhìn về phía đỉnh phong của 3 tòa thạch bi. 3 tòa thạch bi cao vút tận trời. Bên trên có chi chít những cái tên vàng rực rỡ. Chỉ có 10 vị trí đầu bảng mới có thể khắc tên, những người được ghi tên sẽ nhận thêm một khoản lương tháng, thứ hạng càng cao, lương tháng càng nhiều. Lý Mông cúi đầu nhìn về phía lão giả. Nếu cao giai tu sĩ muốn lên bảng, thì hạ giai tu sĩ làm sao tranh giành với họ? Lão giả cười ha hả, vuốt râu. Trạm Lam giới chịu sự hạn chế của thiên địa pháp tắc, tu sĩ có tu vi kim đan trở lên sẽ bị thiên địa pháp tắc áp chế, cho dù tu vi của hắn có cao hơn, cũng sẽ bị áp chế về kim đan kỳ. Lý Mông lộ vẻ hiểu rõ. Hành lễ với lão giả. Đa tạ sư thúc giải đáp, đệ tử cáo lui. Lý Mông xoay người hướng Phi Thăng Đài đi tới. Chỉ trong vài câu nói, phía sau đã xếp thành một hàng dài. Tiểu tử kia thật là lề mề, đến động thiên phúc địa mà không tìm hiểu trước, cuối cùng lại phiền lão chu sư thúc, lãng phí thời gian của mọi người. Xuyệt, nói nhỏ thôi. Sợ gì, lẽ nào hắn còn tìm ta gây phiền phức sao? Sư đệ đừng giận, Trạm Lam giới ở ngay đó, đến muộn một chút cũng không sao. Sư minh, huynh sao lại bên vực người khác? Rõ ràng là tiểu tử kia mới là vô lý. Sư đệ, Lý sư đệ còn nhỏ tuổi, đừng quá tính toán. Lý sư đệ, vị Lý sư đệ đã náo loạn Ngọc Kình Phong kia sao? Ơ, sư đệ không biết sao? Chưa từng gặp mặt, sư minh thật là, sao không sớm nói cho biết? Sư đệ đừng giận, bây giờ biết cũng không muộn. Lão giả cười mỉm nghe các đệ tử trong tông môn bàn luận về vị đệ tử lúc trước, chẳng trách những đệ tử đang xếp hàng không có chút oán giận nào. Hóa ra tiểu tử kia chính là vị Lý sư đệ đã náo loạn Ngọc Kình Phong không lâu. Nghe nói còn là một vị luyện đan sư có thiên phú dị bẩm, không lâu sau lại mang đan dược tứ phẩm thượng đẳng ra Vạn Bảo Các để đổi lấy tài liệu luyện khí. Nếu tứ phẩm thượng đẳng thực sự là do vị Lý sư đệ kia luyện chế, vậy thì quả thật là một chuyện không tầm thường. Tiểu sư đệ, Lý Mông vừa mới bước lên phi thăng đài, một đôi nam nữ hướng Lý Mông đi tới. Hai người hành lễ với Lý Mông. Lý Mông liếc nhìn hai người, tại sao lại gọi hắn là tiểu sư đệ? Chẳng lẽ chỉ vì hắn trông còn nhỏ tuổi sao? Lý Mông trong lòng có chút không vui, xem ra phải mau chóng làm cho cơ thể trưởng thành hơn. Bất quá vị sư tỷ này thật sự rất xinh đẹp, thân hình khá đầy đặn, có chút mũm mĩm, vòng eo phía dưới tròn trịa rất mỹ vị, nhìn là biết loại người dễ sinh con. Ánh mắt Lý Mông dừng lại trên tà váy của sư tỷ một chút, vị sư tỷ dường như chú ý tới ánh mắt của Lý Mông, cười duyên nhìn Lý Mông, mị hoặc cười một tiếng. Lý Mông nét miệng cười, hành lễ đáp lễ lại hai người. Sư tỷ, sư minh, sao lại chặn đường sư đệ? Hai người nhìn nhau, vị sư tỷ cười nhìn về phía Lý Mông, nghe nói sư đệ trong tay có tứ phẩm thượng đẳng đan dược, không biết sư đệ có tứ phẩm thượng đẳng quá luyện đan trong tay không? Lý Mông đánh giá sư tỷ từ trên xuống dưới, lộ vẻ hiểu rõ. Sư tỷ, song tu tối kỵ quá mức hoặc chưa đủ, tinh dương trong đó khó luyện hóa, tích tụ lâu ngày sẽ để lại đạo đường, quá luyện đan đối với sư tỷ vô dụng. Lý Mông vỗ vào dưỡng kiếm hổ lô bên hông, một bình ngọc từ dưỡng kiếm hổ lô bay ra, rơi vào tay Lý Mông. Đây là tứ phẩm thượng đẳng ngọc thanh đan, hẳn có thể trừ khử ẩn hoạn trong cơ thể sư tỷ. Lý Mông đưa bình ngọc trong tay cho sư tỷ, nhan ngọc yến trên má hiện lên nét thường hồng, rồi tay ngọc mạnh khảnh ra nhận lấy bình ngọc, trong khoảnh khắc chạm vào bình ngọc, các ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay Lý Mông. Cố Trường Phong bên cạnh cao mày, hắn cùng phu nhân đã mấy chục năm không có âm dương giao hợp song tu, phu nhân sao lại để lại ẩn hoạn như vậy? Sư tỷ, sư đệ còn có việc quan trọng, đồ vật đưa đến Nguyệt Hoa Phong Lưu Ly cung là được. Lý Mông xoay người hướng truyền tống trận đi tới. Phi thăng đài mỗi cách một canh giờ sẽ mở ra một lần. Lúc này trên phi thăng đài đã đứng đầy đệ tử trong tông môn, còn không bao lâu nữa là đến thời gian mở ra. Nhan Ngọc Yến và Cố Trường Phong nhìn nhau, hai người sau đó rời khỏi phi thăng đài, hướng quảng trường dưới núi đi tới. Không lâu sau, hai đạo độn quang từ quảng trường giữa núi bay lên, hướng bầu trời xa xôi bay đi. Trên đỉnh núi của một ngọn núi lớn giữa các đỉnh núi, bên cạnh vách đá, hai đạo độn quang từ trên trời hạ xuống, hóa thành một đôi nam nữ. Nam nữ đứng bên vách đá ngắm nhìn phương xa. Nhan Ngọc Yến quay đầu nhìn về phía phu quân có vẻ mặt hơi khó coi, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Nàng biết phu quân rất để ý câu nói của tiểu sư đệ. Nhan Ngọc Yến duỗi tay ngọc mảnh khảnh phất nhẹ tay áo, một viên nội đan yêu thú màu hồng phấn từ túi chứa vật bay ra, trôi nổi trước mặt. Phu quân, là vật này khiến thiếp thân để lại ẩn hoạn. Cố Trường Phong bất đắc dĩ nhìn nội đan yêu thú trước mặt phu nhân. Viên nội đan kia tản ra khí tức âm tà, hóa ra là một viên nội đan yêu thú giao long đực. Giao long trời sinh âm tà, dưỡng khí thịnh vượng. Tu luyện bằng nội đan giao long đực quả thực là nhảy múa trên lưới dao. Phu nhân, ngươi hà tất phải làm vậy? Cố Trường Phong lộ vẻ khổ cười lắc đầu. Nhan Ngọc Yến duỗi tay ngọc mảnh khảnh phất nhẹ tay áo, thu hồi nội đan giao long, nhìn bình thản ngắm nhìn núi sông xa xa. Chưa đến nguyên anh viên mãn, trung quy hóa thần vô vọng, thiếp thân chỉ kém một bước cuối cùng, bất luận thế nào cũng phải thử một lần. Cố Trường Phong im lặng không nói, nếu đổi lại là hắn, có lẽ cũng sẽ thử. Cùng lúc đó, trên phi thăng đài của chủ phong, theo một đạo kim quang sông thẳng lên trời, phi thăng đài đi đến Trạm Lam giới đã được kích hoạt. Các đệ tử trong tông môn trong truyền tống trận cùng kim sắc quang trụ sông thẳng lên trời, biến mất trên bầu trời. Trạm Lam giới, nội hải. Trạm Lam giới là một vùng biển mênh mông vô bờ, không có lục địa, càng không có đảo nhỏ, chỉ có vùng biển vô biên vô tận. Trong một vùng biển sóng gió cuồn cuộn, có thể nhìn thấy một thành phố trên mặt nước khổng lồ, nhìn từ xa tựa như một hòn đảo nhỏ. Ở phía bắc của thành phố trên mặt nước, dưới mặt biển mơ hồ có thể thấy một bóng dáng khổng lồ. Theo nước bắn tung tóe, một cái đầu khổng lồ nhô ra khỏi mặt nước. Cái đầu kia dữ tợn khủng khiếp, giống như một cái đầu rắn đầy vảy nhỏ li ti. Nó lúc thì nhô lên khỏi mặt nước, lúc thì lại lặn xuống nước. Các đạo độn quang từ bốn phương tám hướng tới. Các đạo độn quang lại từ thành phố trên mặt nước bay lên, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Còn có các linh chú lớn nhỏ ra vào thành phố trên mặt nước. Thành phố trên mặt nước này chính là Âm Dương Đạo Cực Tông tại Trạm Lam giới duy nhất một cứ điểm Trạm Lam thành. Tại phi thăng đài của Trạm Lam thành, theo một đạo kim sắc quang trụ sông thẳng lên trời, lại có đệ tử trong tông môn đến Trạm Lam giới. Quá trình truyền tống rất ngắn ngủi, Lý Mông chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên. Khi hoàn hồn lại, tiếng ồn ào bên tai đột nhiên trở nên rõ ràng. Nơi này chính là Trạm Lam thành. Lý Mông thuận theo dòng người rời khỏi phi thăng đài, trước mắt chỉ thấy kim bích huy hoàng kỳ lân ngọc vũ. Bầu trời thỉnh thoảng có đệ tử trong tông môn bay lướt qua, có đệ tử ngự kiếm phi hành, cũng có đệ tử ngự phong phi hành, thậm chí có đệ tử độn quang phi hành. Bầu trời thỉnh thoảng có linh chu chậm rãi bay qua. Chương 604, Lý Mông đánh rồi chương 604, Lý Mông đánh rồi Lý Mông trên bậc thang phi thân mà lên. Thân hình nhỏ bé xé gió bay vút lên trời. Theo đại đạo hướng về phương xa ngự phong mà đi. Đứng trên cao nhìn xa, Trạm Lam thành rộng lớn thu trọn vào mắt. Ơ, kia chẳng phải là tiểu sư đệ Lý Mông sao? Đường phố giao thoa chẳng chịt, thông suốt khắp nơi. Hai bên đường là những tòa cung lầu san sát. Trên đài vọng cảnh tầng trên của cung lầu có vài đệ tử tông môn đang phẩm trà luận đạo. Vài đệ tử tông môn nhìn thấy Lý Mông đang từ từ ngự phong bay qua trên đường phố. Trong một tòa cung lầu cao vút tận mây, trên đài vọng cảnh tầng trên có một bàn trà. Bên bàn trà là một đôi nam nữ đang ngồi. Một đạo độn quang từ phương xa bay tới, tại bậc thềm của đài vọng cảnh hóa thành một nam tử. Nam tử vội vàng tiến lên, chắp tay hành lễ với đôi nam nữ bên bàn trà. Thánh tử, tiểu sư đệ của Nguyệt Hoa Phong xuất hiện ở phi thăng đài phía bắc thành. Sắc mặt của thánh tử và thánh nữ đang nhấm nháp trà chợt biến đổi. Tiểu sư đệ sao lại đến đây? Trong mắt thánh nữ lóe lên một tia tò mò. Thánh nữ nhìn về phía thánh tử. Sư minh nghĩ sao? Đông Lai thánh tử nhàn nhạt cười, đặt chén trà trong tay xuống. Thủy linh chi khí không chỉ là thánh vật để trúc cơ, mà còn đại hữu ích với tu sĩ có thủy linh căn. Tiểu sư đệ thân mang phế thể ngũ linh căn, lại còn là một luyện đan sư, tự nhiên sẽ đối với thủy linh chi khí cảm thấy hứng thú. Đông Lai thánh nữ mỉm cười duyên dáng, nháy mắt với sư minh. Sư minh hẳn là biết sư muội không có ý đó. Đông Lai thánh tử lắc đầu, cảnh giới trung quy vẫn còn thấp, nếu hắn có thể lấy phế thể ngũ linh căn kết thành kim đan, mới có tư cách cùng ta luận đạo. Đông Lai thánh nữ đôi mắt xinh đẹp nhìn về hướng phi thăng đài phía bắc thành. Sư minh trung quy là thánh tử một phong, sự kiêu ngạo trong lòng khiến hắn không cho phép mình cùng với tu sĩ cấp thấp làm bạn, huống chi lại để mình đối với tu sĩ cấp thấp tỏ ý tốt. Dường như nghĩ đến điều gì đó, Đông Lai thánh nữ trên mặt lộ ra nụ cười trêu chọc. Ngọc Kinh thánh tử dường như cũng đang ở Trạm Lam thành. Đông Lai thánh tử nhíu mày, quay đầu nhìn về hướng phi thăng đài phía bắc thành. Cùng lúc đó, tại khu vực bắc thành, Lý Mông ung dung tự tại ngự phong bay trên đường phố. Ngươi chính là Lý Mông của Nguyễn Hoa Phong. Người chưa tới, thanh âm đã vang tới. Hai đạo độn quang bay tới, trước mặt Lý Mông hóa thành hai nam tử. Hai nam tử đều mặc đạo bào màu trắng, thắt lưng đeo phù bài của Ngọc Kinh Phong. Lý Mông liếc nhìn hai vị sư minh, có chuyện gì? Hai người nhìn Lý Mông từ trên cao xuống với vẻ kiêu ngạo. Thánh tử có lời mời, đi theo ta. Giọng điệu của người đó tràn đầy sự ngang ngược không thể từ chối. Lý Mông nhíu mày, trong mắt kim quang lóe lên, toàn thân tản mát ra linh quang màu vàng. Một tay giơ lên vung xuống về phía hai người. Theo kim quang rực rỡ nhấp nháy, một đạo kim sắc thủ ấn khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ thành hình, về phía hai người vung tới. Hai người hoàn toàn không ngờ Lý Mông sẽ đột nhiên ra tay, bị kim sắc thủ ấn đánh trúng. Chỉ nghe oanh long một tiếng vang lớn, kim quang rực rỡ và khí lãng cuồn cuộn quét sạch bốn phía. Hai người kia giống như mũi tên bắn ra, từ trên trời rơi xuống quán rượu bên đường. Chỉ nghe oanh một tiếng, quán rượu bị đập thủng hai cái lỗ. Trong quán rượu một trận gà bay chó nhảy, tiếng kinh hô và mắng chửi vang lên không dứt. Trên đường phố, Lý Mông ngự phong lơ lửng trên không, lạnh lùng liếc nhìn quán rượu bên đường. Hừ, đồ đần. Lý Mông không để ý đến hai kẻ ăn nói càn quấy kia nữa, tiếp tục ngự phong bay theo đường phố. Đứng lại, chưa đợi Lý Mông bay ra trăm trượng, một tiếng quát từ phương xa quần quần mà tới. Một đám độn quang ngũ sắc từ phương xa bay tới, trong chớp mắt đã áp sát Lý Mông, lại chặn đường đi của Lý Mông. Đạo đạo độn quang hóa thành từng nam nữ, những nam nữ đó mặc đạo bào màu vàng, thắt lưng đeo phù bài của chấp pháp đường. Người dẫn đầu còn đội một chiếc mũ. Người đó nhìn Lý Mông với vẻ mặt không biểu cảm. Trạm Lam thành cấm tư đấu, đi theo ta một chuyến đi. Lý Mông liếc nhìn mười mấy đệ tử chấp pháp đường, tu vi của những người này không thấp, đều là nguyên anh tu vi, chỉ là ở Trạm Lam giới bị áp chế đến kim đan đại viên mãn. Trong mắt Lý Mông lóe lên một tia không kiên nhẫn, hắn chỉ là đến tìm sư muội thôi. Thật sự là từng người cứ như thiêu thân lao đầu vào lửa đến gây phiền toái. Lý Mông liếc nhìn đệ tử chấp pháp đường dẫn đầu, ta chỉ là đánh hai con rồi thôi, đâu có gọi là tư đấu. Sắc mặt đệ tử chấp pháp đường dẫn đầu chợt lạnh lẽo, có Lưu Ảnh Cầu biện giải vô nghĩa. Lý Mông ngửa đầu ra sau, nhìn về phía Lưu Ảnh Cầu đang đi theo phía sau. Vậy sao? Vậy ta không có gì phải lo lắng cả. Lý Mông nhìn đám đệ tử chấp pháp đường với vẻ cười như không cười, lại giơ tay lên, kim quang rực rỡ từ Lý Mông tản mắt ra, một đạo kim sắc thủ ấn lớn hơn nhanh chóng ngưng tụ, với thế hoành tạo thiên quân quét về phía đám đệ tử chấp pháp đường. Ra tay với chấp pháp đường là đại tội, nhóc con dám làm. Đệ tử chấp pháp đường dẫn đầu vừa kinh vừa giận, hắn không ngờ đứa nhóc này lại dám ra tay với đệ tử chấp pháp đường, hơn nữa ra tay lại sạch sẽ gọn gàng, không chút do dự. Đám đệ tử chấp pháp đường chỉ kịp tế ra hộ thể pháp cháo, đều bị kim sắc thủ ấn đang quét tới đánh trúng. Trên trời chỉ nghe oanh long một tiếng vang lớn, hộ thể pháp cháo của đám đệ tử chấp pháp đường ầm ầm vỡ tan. Chỉ thấy đạo đạo thân ảnh từ trên trời rơi xuống, rơi vào các nơi trong thành. Cảnh tượng này khiến đám đệ tử tông môn đang xem náo nhiệt há hốc mồm kinh ngạc. Thật dám ra tay. Ha ha, quả nhiên vẫn ra tay. Lần này đệ tử chấp pháp đường phải buồn bực rồi. Hôm nay có trò hay để xem rồi. Trên trời, Lý Mông liếc nhìn khu thành bên dưới. Lần này chắc không còn con rồi nào nữa chứ. Chấp pháp đường đệ tử thì sao? Đánh chính là chấp pháp đường đệ tử. Còn về phiền phức sau này thì giao cho sư tôn. Tiểu quỷ, ngươi rất khá đấy. Ngay lúc Lý Mông định tiếp tục đi tìm biên sư muội thì một giọng nói hơi giả cất lên. Lý Mông thuận theo tiếng nhìn lại, liền thấy một lão đầu gầy gò không biết từ lúc nào đã tới trước mặt. Lý Mông đầy tò mò đánh giá lão đầu. Lão đầu, ngươi từ đâu tới? Sao ta không phát giác ra ngươi? Lao đầu cười hắc hắc, liếc nhìn quán rượu bên dưới. Lao đầu là nhảy lên đấy. Lý Mông mặt lộ vẻ đã hiểu, hóa ra là như vậy. Lao đầu là thể tu, nếu dùng thân thể cường tráng nhảy lên, không động dụng cương khí thì hắn quả thật không phát ra ra. Lý Mông hơi bĩu môi, ngươi muốn làm gì? Lao đầu cười hắc hắc, ra tay với chấp pháp đường là trọng tội, vậy đi, nếu ngươi có thể đỡ được ba quyền của lao đầu sẽ tha cho ngươi, sau này cũng sẽ không có đệ tử chấp pháp đường nào đến tìm ngươi phiền phức nữa, thế nào? Lý Mông mắt sáng lên, nhãn cầu xoay tròn. Lý Mông lắc đầu, ba quyền không được. Lao đầu tức giận đến thổi dâu trừng mắt, vậy hai quyền? Lý Mông vẫn lắc đầu. Lao đầu mặt đầy nghi hoặc đánh giá Lý Mông, chẳng lẽ ngươi tiểu tử là dạng ruột giống ruột đặc? Lý Mông cho lao đầu một cái liếc mắt, ngạo nghễ hai tay ôm ngực, ta không thích bắt nạt người già, trực tiếp phân thắng bại đi. Chương 605, Trạm Lam Thành chiến đấu trên không. Chương 605, Trạm Lam Thành chiến đấu trên không. Tiểu lao đầu sắc mặt hơi biến, ngay sau đó hắn bật cười ha ha, ha ha, tiểu tử gan lớn lắm, lao đầu này sẽ thành toàn cho ngươi. Không đợi tiểu lao đầu nói hết lời, Lý Mông sắc mặt chợt lạnh, hào quang kim sắc rực rỡ theo đó từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Lần này hào quang kim sắc không còn dịu dàng nữa, mà tràn đầy một cỗ khí tức cuồng bạo. Lý Mông thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang vàng kim lao về phía tiểu lão đầu, tốc độ nhanh đến mức trăm trượng khoảng cách trong nháy mắt đã đến nơi. Hắn một quyền đánh vào mặt tiểu lão đầu, mặt tiểu lão đầu biến dạng, thân thể gầy gò như mũi tên bay ngược ra sau, bay xa cả trăm trượng mới dừng lại. Tiểu lão đầu ổn định thân hình, mặt đầy hưng phấn nhìn Lý Mông, thằng nhóc tốt, cú đấm này thật có lực, lại đây. Lời vừa dứt, cuồng bạo cương khí từ trên người tiểu lão đầu đống nhiên bùng phát, không gian xung quanh đều bị bật mèo. Hai người gần như đồng thời thân ảnh lóe lên, trên bầu trời chỉ thấy một đạo thân ảnh kim sắc và một đạo hắc ảnh lao về phía nhau, giống như hai mũi tên với hai màu sắc khác nhau. Gần như trong một khoảnh khắc, hai người va chạm vào nhau, cả hai gần như cùng lúc tung ra nắm đấm, nắm đấm mang theo cương khí cùng với nắm đấm mang theo hào quang kim sắc va chạm vào nhau. Ầm, chỉ có một tiếng gầm rú như tiếng kêu thét vang lên. Trên bầu trời, cương khí và hào quang rực rỡ quét sạch, lực phản chấn khổng lồ đẩy cả hai người bay ngược ra trăm trượng. Nhưng theo sau đó, họ lại lao về phía nhau, lại một lần nữa cứng đối cứng một quyền. Tiếng gầm rú như tiếng kêu thét quét ngang trời đất, một luồng khí mạnh mẽ càng quét ra xung quanh. Trạm Lam Thành nhất thời nổi lên một cơn cuồng phong. Thằng nhóc tốt, lại đây. Hai người va chạm vào nhau hết lần này đến lần khác, lại bị đánh bay ra ngoài hết lần này đến lần khác. Mỗi một lần va chạm, khí lãng càng lúc càng mạnh mẽ. Thành Trạm Lam rộng lớn như đang gánh chịu sự công kích của cuồng phong bão táp. Trưởng lão Ngô của chấp pháp đường là võ đạo thể tu cảnh giới thần đạo cửu trọng, mà tiểu sư đệ của Nguyễn Hoa Phong lại không hề rơi vào thế hạ phong, lẽ nào tiểu sư đệ cũng là một võ đạo thể tu sao? Không, hào quang bao bọc tiểu sư đệ không phải là cương khí, mà là linh lực thuộc tính kim. Rốt cuộc là công pháp kỳ diệu nào lại có thể cùng võ đạo thể tu dùng nắm đấm giao đấu? Tiểu sư đệ lại có sức chiến đấu như vậy, thật sự khiến người ta kinh thán. Tiểu sư đệ thật sự chỉ có tu vi kim đan sơ kỳ sao? Cuộc chiến tay đôi giữa các thể tu khiến người ta xem đến say mê, máu nóng sôi trào. Đệ tử Trạm Lam Thành bị trận chiến trên bầu trời thu hút. Trong khoảnh khắc, các nơi trong thành bàn tán xôn xao. Đã là cú đấm thứ 5 rồi. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Trên bầu trời, hai người lại một lần nữa va chạm vào nhau. Mà lần này, nhìn thấy cả hai đều giơ nắm đấm lên, Lý Mông đột nhiên thu quyền, thân ảnh lóe lên, tránh thoát nắm đấm của tiểu lão đầu. Ngay lúc hai người giao nhau lướt qua, Lý Mông tung ra một quyền, đánh trúng mặt tiểu lão đầu. Mắt tiểu lão đầu mở to, dường như muốn nói, thằng nhóc ngươi gian lận. Chỉ nghe một tiếng ầm vang lên cực lớn, cú đấm này đánh rất chắc, chỉ thấy một vòng khí lãng nổ tung, cương khí quanh người tiểu lão đầu đều bị đánh tan, thân thể gầy gò như mũi tên bay về phía Trạm Lam Thành, đâm thẳng vào mặt biển phía nam, một cột nước khổng lồ bắn thẳng lên cao. Nhưng ngay sau đó, mặt nước đột nhiên nổ tung, một bóng người gầy gò từ trong cột nước lao ra. Ha ha, thằng nhóc tốt, lại đây. Tiếng cười điên cuồng chưa đến, tiểu lão đầu đã tới. Lý Mông một quyền đánh ra, nên chiến trực diện. Nhưng tiểu lão đầu đột nhiên lóe lên, học theo Lý Mông né tránh công kích. Khi Lý Mông kịp phản ứng, thu quyền đã không kịp nữa rồi. Tiểu lão đầu nét mép cười, nắm đấm theo một góc độ hiểm hóc đánh về phía khuôn mặt tuấn tú của Lý Mông. Nhưng vào lúc này, trên người Lý Mông đột nhiên mọc ra một cánh tay, một bàn tay vàng kim ngưng tụ từ hào quang kim sắc. Bàn tay vàng kim nắm chặt thành quyền, đập vào nắm đấm của tiểu lão đầu. Trên bầu trời lại vang lên một tiếng gầm rú như tiếng kêu thét. Khí lãng quần quật quét ngang toàn bộ Trạm Lam Thành. Ngươi thằng nhóc đúng là vô lại. Hai người lại bị đánh bay ra ngoài. Lần này, tiểu lão đầu không đội tấn công, mà là trừng mắt nhìn Lý Mông, dẫn đến thổi dâu trừng mắt. Lý Mông nét mép cười, một tay kết ấn, hào quang kim sắc rực rỡ lóe lên. Trên người Lý Mông nhất thời xuất hiện dày đặc bàn tay. Mỗi một bàn tay đều sống động như thật, giống như Bồ Tát nghìn tay trong truyền thuyết. Sắc mặt tiểu lão đầu chợt tối sầm. Thằng nhóc này không biết tu luyện cái công pháp tà môn gì, thật sự là một con rùa. Chỉ xét về phòng ngự thì gần như không có khe hở, chỉ có thể cưỡng ép xé rách cái lớp vỏ bọc trên người thằng nhóc này. Tiểu lão đầu hít sâu một hơi, khí thế đột nhiên thay đổi, trở nên hung mãnh hơn. Thằng nhóc, lão đầu ta sắp nghiêm túc rồi. Ngay khi lời nói dứt, cương khí quần quận như thủy triều tuôn ra, thân ảnh tiểu lão đầu lóe lên, như một mũi tên lao về phía Lý Mông. Kèm theo đó là tiếng kêu thét xé rách không khí. Quyền chưa ra, khí thế đã dày nặng như núi non, giống như một ngọn núi lớn đang đè ép về phía Lý Mông. Lý Mông không hề sợ hãi, nên diện lao tới. Trên bầu trời, hai người lại lao về phía nhau. Ngay khi Lý Mông chuẩn bị nên tiếp cú đấm hung mãnh nhất của tiểu lão đầu, nhìn thấy hai người sắp va chạm vào nhau, tiểu lão đầu đột nhiên biến mất. Không, đó không phải là biến mất, mà là tốc độ quá nhanh khiến mắt thường khó có thể bắt kịp. Tiểu lão đầu đột nhiên chuyển hướng, từ bên cạnh tấn công Lý Mông, một quyền đập về phía mạng sườn của Lý Mông. Lý Mông tuy chưa kịp phản ứng, nhưng hào quang vàng kim đã bao phủ toàn bộ Lý Mông. Cú đấm này đánh trúng vào kim quang, cương khí và khí lãng theo đó cuồng bạo quét ngang. Lý Mông toàn thân bị đánh bay ra ngoài, thân ảnh tiểu lão đầu lại lóe lên, với tốc độ kinh người đuổi kịp Lý Mông, lại đánh ra một quyền. Một quyền đập vào trán Lý Mông, một bàn tay vàng kim vươn ra nên tiếp nắm đấm của tiểu lão đầu, nhưng bị đánh tan trực tiếp. Lý Mông lại bị đánh bay ra ngoài, rồi lại bị tiểu lão đầu đuổi kịp, đánh thêm một quyền. Lý Mông giống như trở thành một cái bao cát lớn, bị tiểu lão đầu đánh qua đánh lại. Lý Mông muốn tìm lại nhịp điệu nên chiến trực diện, nhưng phát hiện thân thể không theo kịp tốc độ ý thức. Nắm đấm được hình thành từ kim quang lại không phải là đối thủ của một quyền của tiểu lão đầu. Bị đánh qua đánh lại, Lý Mông đảo cả mắt. Võ đạo thể tu dù có cảnh giới áp chế, cơ thể cường tráng cũng có thể giúp mình đứng vững ở thế bất bại. Phải làm sao bây giờ? Lý Mông đảo mắt suy nghĩ. Hắn tuy còn rất nhiều thủ đoạn, nhưng Lý Mông không muốn để lộ quá nhiều. Cuộc chiến với tiểu lão đầu này là nhất định phải đánh, nhưng không nhất định phải thắng. Vậy thì hao tổn đi. Tuy đánh với cao giai tu sĩ có cảnh giới áp chế mà tiêu hao chiến là ngu ngốc, nhưng việc ngu ngốc này hôm nay Lý Mông đã quyết làm. Cơ hội tốt. Lý Mông lại ăn một cú đấm của tiểu lão đầu, nhưng cú đấm này lại giúp Lý Mông bắt kịp nhịp điệu của tiểu lão đầu. Ngay khi nắm đấm của tiểu lão đầu đánh vào người mình, Lý Mông gần như cùng lúc tung ra nắm đấm, một quyền đánh vào trán tiểu lão đầu. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm vang lên cực lớn. Trên bầu trời, cương khí cuồn cuộn, khí lãng cuồn cuộn. Hai người gần như cùng lúc bị đánh bay ra ngoài. Sau khi ổn định thân hình, họ lại lập tức lao về phía đối phương. Chương 606, ngươi cái này tiểu biến thái. Chương 606, ngươi cái này tiểu biến thái. Mắt thấy sắp sửa va chạm vào nhau, lão nhân tiểu tử lại biến mất. Lần này, lão nhân tiểu tử từ bên trái công kích Lý Mông. Lý Mông đột nhiên quay người, trực diện đón đỡ một quyền của lão nhân tiểu tử. Nắm đấm cũng theo đó tung ra, một quyền đánh trúng mặt lão nhân tiểu tử. Hai người lại cùng nhau bay ngược ra sau. Dừng, dừng, dừng. Lão nhân tiểu tử vững lại thân hình, vội vàng vẫy tay ra hiệu dừng lại. Lão nhân tiểu tử trừng mắt nhìn Lý Mông, một tay chống nạnh, một tay vuốt râu. Người cái tiểu ba nhi này, có thể hay không đừng đánh mặt? Lão nhân tiểu tử nhếch miệng, sờ sờ khuôn mặt có chút sưng đau. Cái tiểu ba nhi này thật là không sợ chết. Lối đánh liều mạng, liều mạng khiến hắn hoàn toàn không có chiêu thức gì để phòng bị. Chỉ cần cận thân công kích thì không tránh khỏi việc phải ăn đấm của tiểu ba nhi. Bất quá, lão nhân tiểu tử cười hắc hắc. Tiểu ba nhi, không chống đỡ nổi thì nhận thua đi, thua lão phu không mất mặt. Kim quang trên người tiểu ba nhi đã trở nên mờ nhạt không ít. Dù sao cũng chỉ là kim đan tu sĩ, pháp lực không thể duy trì quá lâu. Thấy lão nhân tiểu tử một bộ đã định thắng, Lý Mông nhíu môi, một tay kết ấn, kim quang trên người dần tiêu tán. Ngay lúc lão nhân tiểu tử cho rằng Lý Mông sắp nhận thua, ngay lúc các đệ tử đang xem náo nhiệt cũng cho rằng Lý Mông sắp nhận thua, Lý Mông từ trong tay áo lấy ra một lục màu vàng kim rực rỡ, chậm rãi dán lên trán. Trong khoảnh khắc tiếp theo, kim quang rực rỡ từ trên người Lý Mông bùng nổ, tấm phù lục trên trán cũng nhập vào trong cơ thể Lý Mông. Không gian trong phạm vi trăm trượng bị nhuộm thành ánh sáng vàng rực rỡ. Theo ánh sáng vàng dần tiêu tán, kim quang dày đặc, nặng nề lại bao phủ Lý Mông. Đối mặt với lão nhân tiểu tử đã há hốc mồm, Lý Mông cười hắc hắc, tiếp tục đi. Lão nhân tiểu tử run rẩy chỉ vào Lý Mông, phù phù lục. Ngươi cùng ta đánh lâu như vậy, dùng là sức mạnh của phù lục sao? Lý Mông hướng về phía lão nhân tiểu tử cười toe toét. Không thì sao? Khoe miệng lão nhân tiểu tử co giật một cái. Ngươi còn bao nhiêu phù lục loại này? Lý Mông nhíu mày. Vấn đề này thật sự làm khó hắn. Kim quang chú phù là một thứ tốt. Trong tất cả các loại phù lục, số lượng kim quang chú phù là nhiều nhất. Nói là có chuẩn bị thì không sợ. Những phù lục khác có thể thiếu, duy chỉ có kim quang chú phù không thể thiếu. Lý Mông lắc đầu. Nhớ không rõ, hay là ngươi đợi chút, ta đi đếm. Lão nhân tiểu tử trừng mắt, vuốt râu. Cái tiểu gia hỏa này tuyệt đối là cố ý, ngươi cái tiểu biến thái này, hóa ra còn là một vị phù lục sư, không đánh, không đánh nữa. Lão nhân tiểu tử lại trừng Lý Mông một cái. Tiểu Hoa Nhi, tông môn pháp độ không thể trái, ra ngoài cấm túc là không tránh khỏi. Lý Mông khẽ bĩu môi. Vậy nếu có người tìm ta phiền phức, chẳng lẽ ta chỉ có thể trơ mắt nhìn sao? Ta không giỏi ăn nói, chuyện thiệt thòi ta không làm. Lão nhân tiểu tử đảo mắt. Nguyệt Hoa Phong rốt cuộc từ đâu tìm ra cái tiểu tổ tông này? Lão nhân tiểu tử bất đắc dĩ khoát tay. Chỉ cần không làm bị thương người thì không phải chuyện lớn, ngươi thích đập rồi thì cứ đập đi. Cái tiểu tổ tông này dường như cũng không phải là kẻ chủ động gây sự. Nếu người khác chủ động trêu chọc, cho chút bài học cũng không trái tông môn pháp độ. Nói cho cùng, chuyện tiểu A Nhi đánh rồi lúc trước không phải là chuyện gì. Theo lý mà nói, sẽ không dẫn đến chấp pháp đường. Nhưng đệ tử chấp pháp đường lại xuất hiện kịp thời như vậy. Trong đó có nguyên do gì, lão nhân tiểu tử há chẳng lẽ không rõ? Chấp pháp đường quản lý tông môn pháp độ, cũng có 5 vị trưởng lão chấp pháp đường từ các phong đến. Lý Mông một tay kết ấn, kim quang quanh thân dần tiêu tán, hướng về trán Lý Mông hội tụ, cuối cùng hóa thành một lục màu vàng kim rực rỡ. Lý Mông lấy phù lục xuống, nhét vào trong tay áo, sau đó hướng về lão nhân tiểu tử chắp tay hành lễ. Đệ tử cáo lui. Lão nhân tiểu tử vẫy tay, đi đi đi. Lý Mông cưỡi gió bay về phía khu vực thành trì bên dưới. Lão nhân tiểu tử quay người hướng về tòa cung điện lớn nhất trong thành bay đi. Tiểu sư đệ dùng là phụ lục gì vậy, lại có sức mạnh thần kỳ như thế? Đạo vận tỏa ra từ kim quang cực kỳ cổ xưa, có lẽ là phụ lục thời thượng cổ. Không ngờ tiểu sư đệ lại còn là một vị phụ lục sư. Tiểu sư đệ biết luyện khí, biết luyện đan, còn là một vị phụ lục sư, trên đời này thật sự có chuyện phi thường đến vậy sao? Chỉ là nghe đồn thôi, tu sĩ đi thu thập luyện khí vật liệu không nhất định là luyện khí sư. Cũng đúng, nhưng thân phận luyện đan sư của tiểu sư đệ chắc không còn nghi ngờ gì nữa. Lời này cũng không sai, nếu không phải là luyện đan sư, sao có thể lấy ra nhiều đan dược tứ phẩm thượng đẳng như vậy? Chuyện này cũng có chút không đúng, tu vi tiểu sư đệ chỉ mới kim đan sơ kỳ, sao có thể luyện chế đan dược tứ phẩm, hơn nữa còn là thượng đẳng. Theo hai người chiến đấu kết thúc, các đệ tử tông môn đang xem náo nhiệt nghị luận xôn xao. Trận chiến này của Lý Mông quả thực đã danh truyền ra ngoài. Dù sao đối thủ lần này phi thường, là một vị trưởng lão võ đạo thể tu của chấp pháp đường, cùng tu sĩ võ đạo áp cảnh đại năng chiến đấu mà không rơi vào thế hạ phong. Cỗ phong này tự nhiên sẽ lan truyền ra ngoài. Cái tử này sợ rằng có tư chất thiên tiêu, có thể địch lại trưởng lão Ngô áp cảnh mà không bại, Âm Dương đạo cực tông chắc chắn có một vị trí cho thiên tiêu này. Sự hỗn loạn trong tiểu quán chỉ kéo dài trong chốc lát. Các khách quen nhanh chóng lại đánh giá rượu, luận đạo, bàn luận chuyện lúc trước. Vị sư muội này có sao không? Chỉ có chủ quán tiểu quán có chút đau đầu. Nhìn đệ tử chấp pháp đường từ trên trời rơi xuống, đập nát tiểu quán của hắn, vẻ mặt bất đắc dĩ. Trương Tiểu Phượng đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng, loạng choạng đứng dậy. Không sao, tài vật bị hủy thì đến chấp pháp đường lĩnh bồi thường là được. Khuôn mặt Trương Tiểu Phượng có chút tái nhợt, hơi thở cũng có chút hỗn loạn, loạng choạng bước ra khỏi tiểu quán. Chủ quán tiểu quán có chút không yên lòng đi theo phía sau. Sư muội, ngươi bị thương không nhẹ, hay là ở chỗ sư minh nghỉ ngơi đi, sư minh phái người đi thông báo chấp pháp đường đến đón ngươi. Không cần, ta tự mình có thể đi. Ngay lúc này, một thân ảnh nhỏ bé bay vào tiểu quán từ cái lỗ thủng, rơi xuống đại sảnh có chút hỗn loạn của tiểu quán. Lý Mông xuất hiện làm những khách nhân còn chưa rời đi trong đại sảnh giật mình. Lý Mông đáp xuống đất, quét mắt nhìn đại sảnh. Khi nhìn thấy bóng hình Uyển Chuyển đang bước về phía cửa tử quán, Lý Mông cười toe toét, hướng về vị nữ đệ tử chấp pháp đường kia đi tới. Trương Tiểu Phượng cũng phát hiện Lý Mông xuất hiện, một mặt cảnh giác nhìn Lý Mông đang tiến đến. Chủ quán tử quán vội vàng nên đón Lý Mông. "Sư đệ, ngươi bất giận, đừng làm vậy." Đối mặt với chủ quán tử quán muốn cản lại nhưng lại không dám cản. Lý Mông liếc nhìn chủ quán tử quán với vẻ mặt khó hiểu. Ánh mắt của Lý Mông khiến chủ quán tử quán dùng mình một cái, vội vàng ngừng bước, đứng ở một bên từ xa. Lý Mông một đường thuận lợi đi đến trước mặt vị đệ tử chấp pháp đường kia. "Ngươi..." Còn chưa đợi Trương Tiểu Phượng nói hết lời, Lý Mông khẽ bĩu môi, ngắt lời nữ đệ tử chấp pháp đường. "Thật là, tu vi thấp còn đứng ở vị trí quá gần, ở phía sau làm việc qua ngày chẳng phải là được rồi sao? Xem đi, ăn thiệt thòi rồi chứ gì." Các đệ tử chấp pháp đường khác đều tốt, chỉ có nữ đệ tử trước mắt bị thương không nhẹ. Nguyên nhân rất đơn giản, tu vi của nàng là thấp nhất, thậm chí còn không phải là kim đan tu sĩ. Tu vi trúc cơ viên mãn, đứng ở vị trí cũng quá gần, chịu đựng hơn phân nửa lực lượng của một kích Lý Mông. Chương 607, Hải Thượng Linh Chu và Viên Bảo Bảo. Chương 607, Hải Thượng Linh Chu và Viên Bảo Bảo. Tiểu lão đầu nói chỉ cần không làm người bị thương là được. Tiểu lão đầu đã có thành ý như vậy, hắn tự nhiên cũng phải có chút biểu đạt mới đúng. Nghe Lý Mông phàn nàn, Trương Tiểu Phượng có chút dở khóc dở cười. Vị tiểu sư đệ này đến tìm mình chẳng lẽ chỉ để phàn nàn? Tiểu sư đệ có việc gì? Chưa đợi lời Trương Tiểu Phượng nói xong, Lý Mông ngón tay bắn ra, hai viên đan dược một trước một sau bay vào miệng Trương Tiểu Phượng. Trương Tiểu Phượng sắc mặt đại biến, muốn nổ vật trong miệng ra, lại phát hiện vật trong miệng vừa vào đang hóa, thuận theo cổ họng chảy vào đan điền. Lý Mông trừng mắt nhìn nữ đệ tử chấp pháp đường, lần sau phải nhớ đừng đứng gần như vậy. Bước lại câu này, Lý Mông xoay người ngự phong mà đi, như mũi tên rời cung bay ra khỏi cái lỗ thủng trên vách rượu quán, hướng về phương xa dần dần biến mất. Ngươi cho ta ăn cái gì? Trong rượu quán phía sau vang lên lời chất vấn của nữ đệ tử chấp pháp đường kia. Đột nhiên, một cỗ linh lực hùng mạnh nối tiếp nhau từ rượu quán quét ra, thiên địa linh lực dường như bị kéo động, hướng về rượu quán hội tụ mà đến. Gì, đây là điểm báo kết đan sao? Khách trong rượu quán kinh ngạc nhìn Trương Tiểu Phượng đang bị dị tượng cuốn thân. Lúc này Trương Tiểu Phượng trên người hình thành một cơn lốc xoáy linh lực, linh quang màu xanh lam đang loại sáng. Cơn lốc xoáy linh lực điên cuồng nuốt chửng thiên địa linh khí. Sư muội, lầu trên có phòng khách. Chủ quán rượu vội vàng gọi nữ đệ tử chấp pháp đường kia. Hắn biết rõ lúc này nữ đệ tử chấp pháp đường kia cần một nơi để bế quan. Trương Tiểu Phượng sắc mặt lúc trắng lúc đỏ. Lời nói của chủ quán rượu khiến Trương Tiểu Phượng thần sắc khẽ động, vội vàng bước nhanh về phía cầu thang lên lầu. Cùng lúc đó, tại Trích Tinh lâu của Trạm Lam Thành, ở tầng trên của một đài quan cảnh. Ai ra, nhẹ chút, nhẹ chút. Nô Dụng mũi bằng mắt tím ngồi trên ghế. Bên cạnh có một mỹ phụ đang bôi thuốc cho hắn. Mỹ phụ mặc váy lót trắng mỏng manh, làn da trắng tuyết ẩn ẩn hiện hiện. Ngay cả váy áo rộng thùng thình cũng không che giấu được đường cong cơ thể đầy đặn của nàng. Nhìn bộ dạng mũi bằng mắt tím của phu quân, mỹ phụ nhịn không được mỉm cười. Ngươi đúng là người như tên, vậy mà bị một đứa trẻ đánh thành bộ dạng này. Nô Dụng liếc trắng mắt cho phu nhân. Đứa bé kia không bình thường, tuổi con nhỏ đã có thực lực như vậy, chỉ dùng sức mạnh của phù lục mà khiến ta không làm gì được, ngày sau nhất định sẽ trở thành thiên tiêu vô địch cùng cảnh giới. Hừ, ngươi một nữ nhân ra biết cái gì, lão phu đây là thiết tài, nếu lão phu không biết xấu hổ, chỉ dùng thể phách cường đại là có thể hảo hảo chỉnh đốn đứa bé kia, nhưng lão phu sẽ không làm chuyện lấy lớn hiếp nhỏ như vậy. Mỹ phụ cười duyên. Đúng, ngươi tuy vô dụng, nhưng nhân phẩm thì không ai chê. Nô Dụng cười toe toét. giang tay ôm phu nhân vào lòng. Đó là, bằng không lúc trước phu nhân sao lại chọn ngươi chứ? Mỹ phụ đưa tay thon thả chọc nhẹ lên trán phu quân. Đừng náo, đang bôi thuốc. Ngay lúc này, Ngô Dụng thần sắc khẽ động, quay đầu nhìn cảnh sát thành phố ngoài cửa sổ. Đứa bé kia tuy có chút nghịch ngợm, nhưng bản tính cũng tệ, Nguyễn Hoa Phong đúng là nhặt được náo vật, đạo khí, đan đạo, phù đạo, ba đạo đều thông, kỳ tài a. Mỹ phụ thuận theo ánh mắt phu quân nhìn về phía cảnh sát thành phố bên ngoài, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Trên đời này thật sự có người ba đạo khí đạo, đan đạo, phù đạo đều thông sao? Nào ai biết mỗi đạo đều sẽ tiêu tốn của tu sĩ lượng lớn thời gian. Dù là thiên tài yêu nghiệt nhất, cả đời cũng chỉ tinh thông một đạo. Cùng lúc đó, ở một bên khác của Nam Thành Khu, Lý Mông rơi xuống mái cung điện, chọn một chỗ mái nhà bằng phẳng ngồi xuống, lấy ra một tấm bản đồ địa lý để xem. Trạm Lam Thành vẫn luôn du ngoạn trong nội hải, không có lộ tuyến cố định. Bản đồ địa lý chỉ hiển thị thông tin trong thành. Nội hải và ngoại hải đều là một mảnh trống rỗng. Sư muội dường như không ở Trạm Lam Thành. Trên sơn hà xã tác đồ ấn ký linh hồn của viên sư muội cách Trạm Lam Thành khoảng 500 dặm. 500 dặm khoảng cách đối với tu sĩ chỉ nửa canh giờ là có thể đi một lượt. Nếu tùy đội thu thập thủy linh chi khí hẳn sẽ đi đến nơi xa hơn chứ. Kệ hắn, đi xem đi. Lý Mông thu hồi bản đồ địa lý, đứng dậy. Đã đến rồi thì nhân cơ hội thu thập một ít thủy linh khí vậy. Thủy linh khí là một thứ tốt, có thể thay thế rất nhiều linh thực, luyện đan luyện khí đều dùng được. Trên mái nhà Lý Mông sau đó hóa thành độn quang sông thẳng lên trời, hướng về đại hải bên ngoài thành xa xa bay đi. Trạm Lam giới, nội hải, ở một vùng biển nào đó. Hôm nay thời tiết rất tốt, bầu trời xanh biếc, vạn dặm không mây, mặt biển cũng bình tĩnh như mặt gương. Biển trời tương phản vẽ nên một bức tranh biển trời một màu tuyệt đẹp. Ngay trên mặt biển bình tĩnh như gương, có một chiếc linh chu lộng lẫy vàng son đang từ từ hàng hải. Linh chu dài khoảng trăm trượng, không gió mà đi. Cánh buồm tỏa ra linh quang nhàn nhạt. Trên bong tàu có một bàn trà. Bên cạnh bàn trà có thể thấy một đám nam nữ ngồi đối diện nhau. Nam nữ đều mặc một bộ đạo bào trắng, đầu đội mũ tóc. Mọi người phẩm trà luận đạo, không khí hài hòa. Vì sao con thuyền này vẫn luôn đi theo Trạm Lam Thành? Thủy Linh không dám đến gần quy tiền bối, Trạm Lam Thành phạm vi ngàn dặm đều không có tung tích Thủy Linh, đây là lẽ thường, lẽ nào các vị sư minh sư tỷ không biết sao? Một nữ tử dáng vẻ xinh đẹp đột nhiên cất tiếng phá vỡ không khí hài hòa phẩm trà luận đạo bên bàn trà. Việc này khiến trên bong tàu tức khắc im lặng như tờ. Một đám nam nữ nhìn về phía nữ tử vừa nói, mà nữ tử vừa nói chính là Viên Bảo Bảo. Viên Bảo Bảo trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Nàng đi ngang qua nơi này bị mời lên thuyền, vốn định cùng các sư huynh sư tỷ trên thuyền thu thập thủy linh khí cũng không tệ. Không ngờ con thuyền này đi theo Trạm Lam Thành mấy ngày liền, hoàn toàn không có ý định đi đến hải vực xa hơn thu thập thủy linh khí. Một vị sư tỷ bên cạnh Viên Bảo Bảo mỉm cười, "Sư muội đừng đợi, việc thu thập thủy linh khí không thể gấp." Viên Bảo Bảo vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía sư tỷ bên cạnh, "Còn xin sư tỷ giải thích." Một vị sư huynh ngồi đối diện cười ha hả, đặt ly trà trong tay xuống. "Sư muội không biết, thủy linh là vật vô hình hữu hình, nói nó vô hình là vì thủy linh chính là một đoàn nước, dung nhập vào nước liền không tìm thấy dấu vết, nói nó hữu hình là vì nó gặp kẻ địch sẽ hóa thành bộ dạng của kẻ địch để tấn công, làm sao dụ thủy linh ra ngoài liền trở thành mấu chốt thu thập thủy linh khí." Viên Bảo Bảo nhìn về phía Giả Sư Minh. Vài ngày trước chính là Giả Sư Minh mời nàng lên thuyền. Giả Nguyên Khải khẽ cười, phất tay áo, một vệt nước xanh lam từ túi chữ vật bên hông bay ra, trôi lơ lửng trước mặt. Đó là một viên châu xanh biếc, viên châu khoảng nửa quả trứng gà, toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh biếc nhàn nhạt, một cỗ tinh thuần thủy linh khí ập vào mặt, khiến Viên Bảo Bảo tinh thần chấn động. Lại là thủy linh châu, không ngờ Giả Sư Minh còn có bảo vật như vậy. Khó trách Giả Sư Minh đối với lần thu thập thủy linh khí này tự tin như vậy. Có viên thủy linh châu này, xếp hạng của Giả Sư Minh trên bảng anh hùng chắc chắn sẽ lọt vào top 10. Thấy Giả Nguyên Khải lấy ra thủy linh châu, lời định nọt trên bàn trà không dứt bên hai. Chương 608, ai nói sư muội nhà ta độc hành? Chương 608, ai nói sư muội nhà ta độc hành? Tưởng Nguyên Khải mỉm cười nhạt, thần sắc tự nhiên thu hồi thủy linh châu, ánh mắt ôn hòa nhìn Viên sư muội. Sư muội chớ đợi, chuyến đi này nhất định sẽ không để sư muội tay không mà về. Viên Bảo Bảo cau mày, nàng được mời lên thuyền không phải vì muốn nhận ơn huệ của người khác. Viên Bảo Bảo đứng dậy, hướng về phía Trương sư huynh hành lễ. Đa tạ Trương sư huynh mấy ngày qua đã còn đãi, sư muội xin cáo từ trước. Thấy Viên Bảo Bảo muốn đi, Tưởng Nguyên Khải sững sờ, vội vàng lên tiếng khuyên can. Sư muội, Trạm Lam giới tuy là cơ duyên của đệ tử Âm Dương Đạo Cự Tông, nhưng giới này nguy hiểm tứ phương, thủy linh mạnh mẽ thậm chí đã sinh ra linh trí, chúng chủ động săn giết tu sĩ, sư muội nếu độc hành, chẳng phải tự đặt mình vào nguy hiểm sao? Trương sư huynh nói không sai, sư muội lần đầu đến Trạm Lam giới, vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Sư muội chớ phụ lòng tốt của Trương sư huynh. Mọi người nhao nhao khuyên can. Đối mặt với lời khuyên của các sư huynh sư tỷ, Viên Bảo Bảo có chút luống cuống. Nếu từ chối sẽ bị xem là không biết điều. Ai nói sư muội nhà ta là độc hành? Ngay lúc này, một đạo độn quang từ hướng Trạm Lam Thành bay tới. Độn quang chưa đến, thanh âm đã vang lên. Ngay khi thanh âm vang lên, độn quang đã áp sát linh chu, tan biến trên không trung đầu thuyền, hóa thành một vị thiếu niên áo trắng. Thiếu niên áo trắng ngự gió lơ lửng trên không, nhìn xuống đám người trên bong tàu. Sư Minh, chỉ nghe một tiếng hô kinh hỉ, Viên Bảo Bảo vui vẻ bay lên, như tiên nữ dáng trần bay đến trước mặt sư Minh. Viên Bảo Bảo đôi mắt đẹp tò mò nhìn sư Minh. Sư Minh, huynh sao lại đến đây? Lý Mông nháy mắt với Viên sư muội, nhớ ngươi mà. Viên Bảo Bảo mỉm cười, ừm, ta cũng nhớ sư Minh. Lý Mông cười toe toét, túi đầu nhìn đám người trên bong tàu. Khi ánh mắt nhìn về phía Trương Nguyên Khải, thứ này ta muốn, ra giá đi. Thần sắc trên mặt mọi người trên bong tàu biến đổi. Tiểu tử này từ đâu chui ra vậy? Thường Nguyên Khải phất tay áo, thu hồi Thủy Linh Châu. Thường Nguyên Khải mỉm cười nhìn Viên sư muội. Viên sư muội, vị sư đệ này là? Sư muội, chúng ta đi. Thấy người kia không có ý định bán, Lý Mông lười nói nhảm với hắn. Một tay kết ấn, giữa kiếm hổ lô bên hông bay ra, lập tức biến lớn gấp trăm lần, hóa thành một cái hổ lô màu tím cao trăm trượng. Huyền thoại độn thiên hổ lô có thể đạt đến bằng trượng. Đây cũng là điểm cuối cùng cho sự tiến hóa của tất cả dưỡng kiếm hồ lô. Nhiều năm qua được nuôi dưỡng bởi các loại đan dược hoàn mỹ và đạo vận trong thần tiêu phụ lục, tốc độ trưởng thành của dưỡng kiếm hồ lô kinh người. Lúc được thủy sư tỷ vừa tặng dưỡng kiếm hồ lô cho hắn, cao vài chục trượng đã là cực hạn của dưỡng kiếm hồ lô. Giờ đây kích thước đã vượt qua trăm trượng. Lý Mông bay lên, đáp xuống dưỡng kiếm hồ lô. Viên Bảo Bảo hướng về phía Trương Nguyên Khải trên bong tàu hành lễ, sau đó quay người đuổi theo sư minh, đáp xuống bên cạnh sư minh. Cái hồ lô dưỡng kiếm hồ lô khổng lồ lập tức xé gió bay lên trời, vút thẳng lên cao. Trong ánh mắt của mọi người trên bong tàu, nó nhanh chóng bay xa về phía chân trời. Lại là dưỡng kiếm hồ lô trăm trượng không phải dễ thấy. Vị sư đệ kia trông quen mắt quá, sao cảm giác đã từng gặp ở đâu? Ơ, ta nhớ ra rồi, là tiểu sư đệ gây náo loạn Ngọc Kình Phong đó. Thì ra là vị tiểu sư đệ kia, hôm nay được gặp, quả nhiên là bá đạo ương ngạnh. Sư minh nói sai rồi, tiểu sư đệ cũng không cường mua cường bán, cũng không thể coi là bá đạo ương ngạnh. Trong mắt Tưởng Nguyên Khải thoáng qua một tia tiếc nuối. Vài ngày trước tình cờ gặp viên sư muội, kinh diễm như tiên nhân, khó khăn lắm mới mời được lên thuyền định kết giao. Nói không chừng sau này hai người có thể thành duyên. Không ngờ viên sư muội lại đi nhanh như vậy. Cùng lúc đó, trên bầu trời một nơi khác, một cái hồ lô màu tím trăm trượng đang bay vượt qua. Sư minh, huynh sao lại đến đây? Khi chiếc linh chu phía sau dần xa, Viên Bảo Bảo như con hổ đói lao tới, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của sư minh vào lòng, cảm nhận được sự mềm mại đáng kinh ngạc ở ngực sư muội. Lý Mông nhịn không được cọ cọ. Viên Bảo Bảo má ửng hồng, cười tủm tỉm nhìn sư minh đang làm cản trong lòng. Một lúc lâu sau Lý Mông mới ngẩng đầu lên. Thì ngươi mà tiện thể thu thập một ít thủy linh khí. Viên sư muội đôi mắt cong lại như vầng trăng huyết. Gặp được sư minh ở Trạm Lam giới thật là một chuyện khiến người ta vui mừng. Lý Mông lấy ngũ hành hoàn ra từ trong tay áo. Sư muội, hãy đem nó luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo đi. Viên Bảo Bảo cúi đầu nhìn ngũ hành hoàn trong tay sư minh. Ngũ hành hoàn trong tay sư minh giống hệt với ngũ hành hoàn trong tay nàng, chỉ là khí tức tản ra mạnh hơn rất nhiều so với ngũ hành hoàn trên cổ tay nàng. Viên Bảo Bảo nhận lấy ngũ hành hoàn từ tay sư minh. Hai cái tên có thể nhìn thấy ở hai bên vòng, một là Viên Bảo Bảo, một là Lý Mông. Viên Bảo Bảo mỉm cười. Sư minh thật sự thích khắc dấu ấn của mình lên pháp bảo do mình luyện chế. Thợ rèn bình thường sẽ không làm như vậy, bởi vì điều này có thể mang đến phiền phức cho bản thân. Lần này chúng ta phải đi đến vùng biển xa hơn, sư muội, ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Lý Mông rời khỏi vòng tay của Viên sư muội, thân hình nhỏ bé ngoan ngoãn ngồi sang một bên. Nụ cười trên mặt Viên Bảo Bảo biến mất, ngồi xếp bằng, tập trung tinh thần, ngón tay thon thả phất áo, ngũ hành hoàn lơ lửng trước mặt, toàn thân tản ra ánh sáng linh quang ngũ sắc nhàn nhạt. Viên Bảo Bảo kết ấn một tay, chọc vào thiên mục huyệt, một giọt hồn huyết từ thiên mục huyệt tràn ra, bay vào ngũ hành hoàn. Chỉ thấy ngũ hành hoàn bùng nổ ánh sáng linh quang rực rỡ, khí huyết do hồn huyết tản ra bị ngăn cản ở bên ngoài linh quang, không thể chạm vào bản thể của ngũ hành hoàn. Lý Mông bên cạnh cau mày, ánh vàng trong mắt lóe lên, linh quang ngũ sắc bao phủ ngũ hành hoàn đột nhiên tiêu tán, mặc cho khí huyết xâm nhập vào bản thể. Viên Bảo Bảo vui mừng, vội vàng kết ấn hai tay, ngũ hành hoàn lần nữa bùng nổ linh quang ngũ sắc, sau đó hóa thành một đạo lưu quang ngũ sắc chui vào thiên mục huyệt. Viên Bảo Bảo nhắm mắt lại, thân thức chìm vào thức hải, bắt đầu tiến hành sơ bộ luyện hóa ngũ hành hoàn. Thấy sư muội đã nhập định, Lý Mông ngả người ra sau, thoải mái nằm trên dưỡng kiếm hồ lô, thân thức tản ra, bao phủ vùng biển trong phạm vi ngàn dặm. Trong biển có một ít sinh linh, phân bố rải rác ở các nơi, chúng đang truy đuổi và thôn vệ lẫn nhau. Những sinh linh đó hẳn là thủy linh. Thủy linh không thành đàn không có uy hiếp với tu sĩ, tu sĩ cũng không lãng phí thời gian đi săn những thủy linh rải rác đó. Nửa tháng sau, trên bầu trời biển xanh mênh mông, một cái hồ lô màu tím khổng lồ đang bay lượn theo gió, tốc độ nhanh như mũi tên lao đi. Lý Mông đang ngồi xếp bằng trên hồ lô màu tím, ngẩng đầu nhìn bốn phía hải vực xung quanh. Mật độ thủy linh ở nội hải này quá nhỏ, thật sự không có hứng thú. Chương 609, Thủy Linh Chi Vương. Chương 609, Thủy Linh Chi Vương. Trong phạm vi trăm dặm biển, chỉ có chưa đầy 100 thủy linh. Mật độ này khiến Lý Mông lười biếng xuống nước đi săn. Viên Bảo Bảo bên cạnh mỉm cười. Chắc là vì có Quy Tiền Bối ở đây, nên nội hải rất khó sinh ra Thủy Linh Chi Vương. Nếu không có Thủy Linh Chi Vương, thủy linh rất khó tụ tập thành đàn, chúng sẽ cắn nuốt lẫn nhau cho đến khi Thủy Linh Chi Vương ra đời, sau đó dưới sự dẫn dắt của Thủy Linh Chi Vương sẽ đi cắn nuốt một đàn Thủy Linh Chi Vương khác. Nghe nói ngoại hải có rất nhiều đàn Thủy Linh Chi Vương, đàn Thủy Linh Chi Hoàng cũng nhiều vô số, thậm chí còn có dấu vết xuất hiện của đàn Thủy Linh Chi Đế truyền thuyết. Lý Mông nhắm mắt. Trạm Lam giới có đại đạo pháp tắc hạn chế tất cả sinh linh chỉ có thể sử dụng sức mạnh không quá kim đan tu vi. Dù số lượng có thể gây ra biến đổi về chất, sức mạnh của Thủy Linh Chi Vương và Thủy Linh Chi Hoàng bản thân cũng không có quá nhiều chênh lệch. Chênh lệch duy nhất là quy mô của hai đàn. Bản thể của Thủy Linh chỉ là một đoàn nước, mà nước có thể dung hợp với nhau. Lý Mông liếc nhìn quả lưu ảnh cầu vẫn luôn đi theo mình. Quả lưu ảnh cầu dường như phù hợp với thiên địa pháp tắc của thế giới này. đã khóa chặt khí tức của mình. Dù dùng tốc độ độn quang cũng không thể thoát được. Nó dường như còn có thể hấp thụ thiên địa linh khí để bù đắp cho sự tiêu hao linh lực của mình. Trong cơ thể dường như có một không gian cất giữ. Bên trong hẳn có rất nhiều linh thạch để cung cấp linh lực cần thiết cho quả lưu ảnh cầu. Âm Dương Đạo Cực Tông không hổ là một trong những tông môn cổ xưa nhất Lưu Hà Châu, lại có thể luyện chế pháp khí phù hợp với động thiên phúc địa. Quả lưu ảnh cầu ở thế giới này quả thực có thể xưng là đại đạo pháp khí. Viên sư muội phía sau cũng có một quả lưu ảnh cầu. Hai người đã quen với sự tồn tại của quả lưu ảnh cầu. Sư muội, vậy chúng ta đi ngoại hải đi. Đã đến rồi, vậy thì nhân tiện xông lên bảng anh hùng trạm làm giới vậy. Lễ song tu của nhà họ Thi còn hơn 2 năm nữa mới đến, thời gian rất dư dả. Viên Bảo Bảo mỉm cười. Ừm, ta nghe sư minh. Có sư minh ở đây, đi đâu cũng không quan trọng. Lần này nàng đến trạm làm giới chỉ để thu thập một ít thủy linh chi khí mà thôi, không có hứng thú với việc lên bảng. Nàng cũng không thiếu tài nguyên tu luyện, chừng đó tài nguyên tu luyện trên bảng đối với nàng không có ý nghĩa gì. Viên Bảo Bảo liếc nhìn sư minh. Thời gian trôi qua thật nhanh, nàng và sư minh đều đã có những thay đổi lớn. Lúc mới gặp sư minh vẫn còn là một lao đầu bé nhỏ. Chưa đến 100 năm, hắn và sư minh đều đã trở thành kim đan tu sĩ. Nhìn lại quá khứ, mọi sự thay đổi đều quá mức mộng ảo. Đôi khi nàng thực sự nghi ngờ có phải mình đang mơ một giấc mơ rất dài hay không. Sau khi tỉnh lại, nàng vẫn là một ngoại môn đệ tử luyện khí của Hợp Hoan Tông. Sư minh vẫn là lao đầu bé nhỏ biết luyện đan ở rừng trúc nhỏ. Nhìn ta làm gì? Thấy viên sư muội lén lút nhìn mình, Lý Mông cười với sư muội. Viên Bảo Bảo mỉm cười. Xem ra không phải mơ rồi. Sao, không được nhìn sao? Lý Mông hơi bĩu môi. Nếu không có lưu ảnh cầu, xem ta xử lý ngươi thế nào. Viên Bảo Bảo má ửng hồng, mặt đầy oán giận nhìn sư minh. Sư minh thật quá bá đạo. Lý Mông cười hì hì, thân thể nhỏ bé chui vào trong lòng viên sư muội. Vậy thì cho ngươi một chút phúc lợi đi. Viên Bảo Bảo càng đỏ mặt hơn, bàn tay ngọc mảnh khảnh vô thức ôm lấy thân thể sư minh. Quả lưu ảnh cầu tuy sẽ ghi lại hành vi của tông môn đệ tử ở trạm làm giới, nhưng sư minh không quan tâm, nàng càng không quan tâm. Không lâu nữa sư minh sẽ lớn lên, trước đó nàng phải ghi nhớ thật kỹ bộ dạng hiện tại của sư minh. Viên Bảo Bảo cúi đầu, vùi vào cổ sư minh hít một hơi. Sư muội, ngươi biết bây giờ ngươi giống cái gì không? Giống cái gì vậy? Đồ si. Có ý gì? Chính là bây giờ ngươi. Vậy sư muội chính là đồ si rồi. Thật là ngốc nghếch. Sư minh, huynh nói chuyện ngày càng kỳ lạ, làm người ta nghe không hiểu. Trên bầu trời xanh biếc, chiếc hổ lô tím khổng lồ nhanh chóng bay xa. Trạm Lam Thành. Trong thành có một quán rượu. Quán rượu tên là Vọng Hải Lâu. Tòa lâu này tuy cao, nhưng cuối cùng cũng không cao bằng tường thành bên ngoài. Vì vậy Vọng Hải Lâu có chút không xứng với tên gọi. Sư muội, mấy ngày nay sao ta thấy muội có vẻ lo lắng? Trong một căn phòng ở tầng trên, một đôi nam nữ đang thưởng rượu luận đạo. Lý Khê hướng về sư minh ấy nay cười, giơ tay vén một lọn tóc mai trước trán. Sư minh, xin lỗi, đã làm hỏng hứng thú của huynh rồi. Linh Trường Viễn mỉm cười. Chúng ta vợ chồng là một thể, tâm sự tương thông, sư muội đừng khách khí như vậy. Lý Khê mỉm cười, cũng không nói thêm gì nữa. Giơ bàn tay ngọc mảnh khảnh lên nhấc bình rượu lên rót cho sư minh một ly rượu. Lời hẹn ước kia, cuối cùng nàng cũng không đợi được. Nàng cũng không có dũng khí đi gặp người kia. Nàng và người kia chung quy chỉ có vài lần gặp mặt, chỉ là đồng môn sư tỷ đệ mà thôi. Hắn càng đi càng cao, còn nàng thì vẫn dậm chân tại chỗ. Nàng đã không còn tư cách để cùng người kia sánh vai đồng hành. Nàng và Ninh sư huynh chung quy vẫn đến với nhau. Mấy năm nay Lý sư đệ thay đổi quá lớn, thật khó để liên tưởng đến Lý sư đệ trước đây. Ninh Trường Viễn lộ ra vẻ mặt khổ sở lắc đầu. Lý sư đệ sở hữu ngũ linh căn phế thể nhưng lại kết đan trước vợ chúng ta, thế sự vô thường, không gì bằng việc này. Nói không ngưỡng mộ là giả, nói không ghen tị cũng là giả. Ghen tị và ngưỡng mộ đều là tình cảm của con người. Lý Khê liếc nhìn Ninh sư huynh, nàng nhìn thấy một chút không cam lòng trong mắt Ninh sư huynh. Tu vi của vợ chồng bọn họ từ lâu đã đạt đến trúc cơ viên mãn cảnh giới, chỉ còn một bước nữa là đến kim đan. Nhưng bước này lại là một ngọn núi lớn mà trúc cơ tu sĩ khó có thể vượt qua. Phần lớn tu sĩ đều đã gục ngã dưới ngọn núi kết đan này. Ban đầu cho rằng đến Lưu Hà Châu sẽ thuận lợi kết đan, không ngờ dù đã đến Thượng Châu, bước kia vẫn chưa thể bước ra. Ngọn núi kết đan kia vẫn khó có thể vượt qua. Sư minh, con đường tu hành không thể vội vàng, càng vội vàng càng khó đạt được, hãy giữ tâm bình khí hòa, thuận theo tự nhiên, cơ duyên kết đan cuối cùng sẽ đến. Lý Khê bình tĩnh đặt bình rượu xuống. Cơ duyên đột phá cảnh giới không phải cứ vội vàng là có, càng vội càng dễ tẩu hỏa nhập ma. Tiền lệ đã quá nhiều, Lý Khê không tin mình sẽ bị kẹt lại ở trúc cơ viên mãn, nàng nhất định sẽ bước ra bước kia. Linh Trường Viễn hít sâu một hơi, uống cạn ly rượu trong tay. Sư muội nói đúng, là sư minh quá vội vàng rồi. Thần sắc trên mặt Linh Trường Viễn lộ vẻ trầm tư. Lời nhắc nhở của sư muội không phải vô lý, có thể cùng Lý sư muội kết thành đạo lữ. Hắn đời này vốn không còn gì hối tiếc, không thể để cơ duyên đột phá ảnh hưởng đến tâm cảnh của mình. Linh Trường Viễn dường như đã nghĩ thông điều gì đó. Khí thế của cả người đột nhiên thay đổi. Linh Trường Viễn nhàn nhạt cười, đặt ly rượu trong tay xuống, ánh mắt nhìn về phía sư muội, cũng là người vợ kết thành đạo lữ với mình. Sư muội, muội có nghe nói không? Ngày đó chấp pháp đường và Lý sư đệ đã xảy ra xung đột, sau đó tuy đã bỏ qua nhưng nghe nói có một vị chấp pháp đường đệ tử bị Lý sư đệ làm bị thương, Lý sư đệ để bù đắp cho nàng, chỉ dùng hai viên đan dược đã giúp nàng kết đan. Sự việc này đã lan truyền khắp Trạm Lam Thành, rất nhiều người đang tìm hiểu xem Lý sư đệ đã cho vị chấp pháp đường đệ tử kia ăn loại đan dược gì, lại có hiệu quả kỳ diệu như vậy. Cần biết rằng dù là dáng trần đan cũng không thể giúp người ta một sớm bay lên, chỉ dùng vài ngày đã kết đan thành công, hơn nữa còn không có bất kỳ di chứng nào ảnh hưởng đến căn cơ, loại đan dược này quả thực chưa từng nghe thấy. Trong mắt Ninh Trường Viễn lóe lên một tia động lòng. Nếu có thể cầu được loại đan dược này từ tay Lý sư đệ, có lẽ hắn và sư muội sẽ nhận được cơ duyên đột phá cảnh giới. Lý Khê khẽ nhíu mày. Sư Minh, cho dù Lý sư đệ có loại đan dược đột phá cảnh giới tốt hơn dáng trần đan, giá cả cũng không phải là thứ chúng ta có thể gánh vác. Ninh Trường Viễn sững sờ, trong mắt lóe lên một tia thất vọng. Đúng vậy, đan dược đột phá cảnh giới quý giá biết bao. Bọn họ những Hợp Hoan Tông đệ tử mới đến, vốn không có nhiều của cải, lại làm sao có thể mua được đan dược đột phá cảnh giới tốt hơn dáng trần đan? Chương 610, Thôn Linh Ma Hoa. Chương 610, Thôn Linh Ma Hoa, Lưu Hà Châu. Âm Dương Đạo Cử Tông, Tiềm Nguyệt Cung. Tại một tòa cung lâu nào đó, trong nội điện, Nhược Thủy đang ngồi xếp bằng trên giường, nàng mở mắt ra. Nàng đứng dậy khỏi giường, đi về phía ngoài. Thân hình đấy đà, dù là đạo bào rộng lớn cũng không che giấu được đường cong eo thon quyến rũ. Rời khỏi cung lâu, Nhược Thủy tiến đến đình viện. Trên lối đi ngoài đình, Nhược Thủy dừng bước. Nàng chắp tay hành lễ với người ngồi trong đình. Đệ tử Nhược Thủy bái kiến sư tổ. Bên cạnh bàn đá trong đình, một nữ tử đang ngồi. Nữ tử mặc đạo bào trắng, đầu đội phát quan, tay còn cầm một cây phất trần. Khuôn mặt xinh đẹp kia trắng non như ngọc, cứ như được điêu khắc tỉ mỉ, hoàn mỹ không tì vết. Đôi mắt tuy bình tĩnh như nước, nhưng lại sâu sắc và trầm tĩnh. Dạo gần đây, sư tôn của ngươi đi đâu? Nhược Thủy khẽ động thần sắc. Sư tôn cùng tiểu sư đệ đã đến Trạm Lam giới. Nữ tử bên bàn đá khẽ nhíu mày, nàng đơn thủ bấm quyết, tựa như đang xem quẻ. Một lúc lâu sau mới buông tay xuống. Nguyệt Hoa Thánh Mẫu nhìn Nhược Thủy, ngươi đã là một nguyên anh tu sĩ, là lúc nên tìm một đạo lữ đồng hành đại đạo. Thẩm Như Minh, dự quyết thánh tử của Côn Ngô Phong, thiên tư chắc tuyệt, trăm tuổi võ thần. Tuy là võ đạo thể tu, nhưng khí huyết vượt thịnh, là một tuyệt hảo lô đỉnh. Nếu cùng hắn kết duyên, có lợi cho ngươi tu luyện tố nữ luân hồi quyết, ngươi có nguyện ý không? Nhược Thủy khẽ nhíu mày. Nguyệt Hoa Thánh Mẫu tuy là sư nương của sư tôn, nhưng chuyện đạo lữ của nàng không đến lượt Nguyệt Hoa Thánh Mẫu làm chủ. Dù là đệ tử của Nguyệt Hoa Phong, được Nguyệt Hoa Thánh Mẫu mối nhân duyên là vinh hạnh lớn lao, nhưng đây không phải là vinh hạnh nàng mong muốn. Nhược Thủy với vẻ mặt bình tĩnh, lại chắp tay hành lễ. Đệ tử không nguyện. Nguyệt Hoa Thánh Mẫu nhìn Nhược Thủy với đôi mắt bình tĩnh như nước. Vì sao? Hắn là lựa chọn tốt nhất của ngươi. Võ đạo thể tu tại Âm Dương Đạo Cực Tông rất được coi trọng. Thể tu tu thể, khí huyết và dương khí cực kỳ vượt thịnh. Mà Âm Dương Đạo Cực Tông lại giỏi về song tu chi pháp. Võ đạo thể tu trở thành lô đỉnh khiến nam nữ đệ tử hài lòng nhất. Đệ tử đã có người trong lòng. Nguyệt Hoa Thánh Mẫu khẽ nở một nụ cười. Hắn là ai? Nếu phù hợp, cũng không cần quá câu nệ. Nhược Thủy cũng không giấu giếm. Chuyện này sớm muộn gì cũng bị sư tổ biết. Đệ tử tâm nghi tiểu sư đệ. Nụ cười trên mặt Nguyệt Hoa Thánh Mẫu biến mất. Khẽ nhíu mày. Hắn tuy không có đạo lữ, nhưng kiếm thị và thị thiếp lại rất nhiều. Hắn tuy thân ngũ linh căn phế thể, sinh ra đã tương hợp thiên địa, học cái gì cũng nhanh, nhưng con đường phá cảnh của hắn khó như lên trời, tiền đồ mờ mịt, hắn không thích hợp với ngươi. Ý của sư tổ, Nhược Thủy sao có thể không biết? Sư tổ rất coi trọng sư đệ, nhưng cũng không nhìn tốt sư đệ. Dù sao sư đệ thân ngũ linh căn phế thể, phá cảnh khó như lên trời, có thể kết đan không nói lên được điều gì. Trong mắt Nhược Thủy lóe lên một tia cười. Nàng nhớ tới tiểu sư đệ, nhớ tới đệ tử tiểu lão đầu lúc trước, nhớ tới tiểu sư đệ hiện tại, nhớ tới những gì nàng và tiểu sư đệ đã trải qua, từ sự lạnh nhạt ban đầu đến cuối cùng là sinh tử tương thủy. Tuy hai người không trải qua quá nhiều chuyện, nhưng có những chuyện chỉ cần trải qua một lần là đủ. Sư tổ, đệ tử chỉ nguyện cùng tiểu sư đệ đồng sinh cộng tử. Nếu kiếp này vô duyên, chỉ cầu kiếp sau. Nguyệt Hoa Thánh Mẫu trầm mặc không nói, đôi mắt nàng nhìn Nhược Thủy với vẻ bình tĩnh như nước, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt và ngơ ngẩn. Cách đây rất rất lâu, nàng cũng có một người khó quên. Thiết hay tạo hóa trêu người, hai người cuối cùng hữu duyên vô phận. Vì tu luyện, họ đã từ bỏ nhau. Vì đoạn tuyệt tình duyên, họ đã liều mạng tranh đấu với nhau. Cuối cùng, nàng cùng thánh chủ khi đó vẫn là Nguyệt Hoa Thánh Tử đã kết thành đạo lữ. Với sự giúp đỡ của phu quân, nàng mới đoạn tuyệt được sợi tình cảm đó. Tranh đoạt đại đạo chưa bao giờ là dễ dàng. Nói cho cùng, cuối cùng vẫn là tự làm tự chịu. Khi tình cảm nồng đậm, họ đã gieo mầm tình trong lòng đối phương. Nhưng không ngờ mầm tình lại trở thành chướng ngại trên con đường tìm đạo của họ. Chữa tình phần lớn đều kết thúc bi kịch. Cái gọi là vô tình đạo và hữu tình đạo, thoạt nhìn là con đường tắt để tôi luyện tâm cảnh, thực chất là tự lừa dối bản thân. Nguyệt Hoa Thánh Mẫu vung tay áo, thôi, lui xuống đi. Vâng, đệ tử xin cáo lui. Nhược Thủy quay người rời đi. Ngay khoảnh khắc quay người, sắc mặt Nhược Thủy trầm xuống. Sư tôn và sư đệ rời đi mới nửa năm, sư tổ lại để ý đến động tĩnh của sư tôn như vậy. Hiện tại sư tôn đang ở trong thần nữ đồ của sư đệ, dù là đèn hồn hay thần thức của đại năng tu sĩ cũng không tìm thấy tung tích của sư tôn. Sư tổ mới đến Điểm Nguyệt Cung để dò xét. Nếu là sự quan tâm bình thường thì thôi, nhưng sư tổ đối với sư tôn quá mức quan tâm. Sư tổ chỉ là sư điệt của sư tôn, chứ không phải sư tôn của sư tôn. Nhược Thủy ngoài đình dần dần đi xa. Trong đình, khóe môi Nguyệt Hoa Thánh Mẫu nở một nụ cười. Truyền thuyết ngũ linh căn phế thể là sủng nhi của thiên địa, Huyền Nhi quả nhiên có phúc khí. Giọng nói còn chưa dứt, bóng dáng Huyền Chuyển trong đình đã biến mất. Trong hành lang dài, Nhược Thủy bước đi không nhanh không chậm, eo đấy đà đung đưa theo bước chân Huyền Chuyển. Trong mắt Nhược Thủy lóe lên một tia sầu buồn. nàng lẩm bẩm trong miệng. Sư đệ, ngươi nhập vào Mạch Nguyệt Hoa Phong của ta, muốn sống một cuộc sống yên bình e là khó rồi. Trong mắt Nhược Thủy lóe lên một tia áy náy. Dù là sư tôn hay Liễu sư thúc đều là nguồn họa, mà tiểu sư đệ kia của nàng lại quá trọng tình. Tương lai nếu sư tôn gặp chuyện gì, tiểu sư đệ nhất định sẽ không đứng ngoài cuộc. Nếu Liễu sư thúc gặp chuyện gì, dù chỉ là nhìn vào tình nghĩa đồng môn lúc trước, tiểu sư đệ cũng sẽ không làm ngơ. Nhược Thủy dừng lại trước lan can hành lang, quay đầu nhìn cảnh giả sơn trong đình viện. Ngay lúc này, một bóng dáng uyển chuyển từ góc rẽ đi ra. Khi nhìn thấy sư tỷ trong hành lang, Thiết Như Ngọc sững sờ. Sau đó nàng với vẻ mặt bình tĩnh đi về phía sư tỷ, chắp tay hành lễ với sư tỷ. Sư tỷ, Nhược Thủy quay đầu nhìn sư muội Tiết bên cạnh. Sư muội tới tìm sư tôn sao? Thần sắc Thiết Như Ngọc khẽ động. Nghe giọng điệu của sư tỷ, sư tôn dường như không có ở Hiểm Nguyệt Cung. Sư tỷ, sư tôn chẳng lẽ không có ở Hiểm Nguyệt Cung? Nhược Thủy khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn về phía đình viện. Ừm, bao giờ về, sư tỷ cũng không biết. Thiết Như Ngọc trầm mặc không nói. Nàng thuận theo ánh mắt của sư tỷ nhìn về phía đình viện. Sư muội, ngươi có thích tiểu sư đệ không? Thiết Như Ngọc nghi hoặc nhìn sang khuôn mặt bên cạnh của Nhược Thủy. Sao sư tỷ lại đột nhiên hỏi chuyện này? Trong mắt Thiết Như Ngọc lóe lên một tia mờ mịt. Nàng có thích sư minh không? Đương nhiên là thích, thích vô cùng. Ít nhất kiếp này nàng sẽ không vì nam nhân nào khác mà thương tổn thần trí. Một lúc lâu sau, Thiết Như Ngọc mới đưa ra câu trả lời. Ở chung với sư minh lâu rồi, chắc không có mấy nữ tử không thích đâu. Sư minh là một người rất kỳ lạ. Đôi khi nhìn có vẻ vô tâm vô phế, đôi khi nhìn có vẻ mặt dày vô liêm sỉ, đôi khi nhìn có vẻ trọng tình nghĩa, đôi khi nhìn có vẻ háo sắc vô cùng. Nhưng từ trong mắt sư minh không nhìn thấy ác ý đối với người khác, cũng không bao giờ che giấu vui buồn của mình. Khi vui thì cười ha hả, khi tức giận thì trừng mắt cho một cái. Sư minh là người phóng khoáng, hành sự phóng khoáng, sống cũng phóng khoáng. Ở trên người sư minh không nhìn thấy chút tàn khốc nào của tu tiên giới. Ở bên cạnh sư minh, người ta không khỏi chìm vào trạng thái vô ưu vô lo, tự tại. Nhược Thủy khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn sư muội Tiết bên cạnh. Ai nói không phải đâu? Tiết Như Ngọc sững sờ, nàng nghi ngờ nhìn sư tỷ Nhược Thủy. Chẳng lẽ sư tỷ cũng thích sư minh? Tiết Như Ngọc lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Nếu nói như vậy, đệ tử nữ dưới trướng sư tôn, một người cũng không thoát được. Trong mắt Tiết Như Ngọc lóe lên một tia bất đắc dĩ. Sư minh thật đúng là một kẻ đào hoa. Hừ, nàng mới không thích sư minh đâu. Trạm Lam giới, ngoại hải, biển cả mênh mông, vô biên vô tận. Cảnh biển trời một màu, hùng vĩ trắng lệ. Ngày hôm nay, một lưỡng nghi dưỡng kiếm hổ lâu khổng lồ từ phương bắc bay tới. Từ xa đến gần, bay lướt qua bầu trời. Sư minh, huynh nhìn bên kia. Động tĩnh ở chân trời phương bắc đã thu hút sự chú ý của Viên Bảo Bảo. Bên kia, các loại linh quang lấp lánh, từng đợt thủy triều linh lực cập tới. Đó là do tu sĩ thi triển thuật pháp dẫn động thiên địa lực lượng. Quá trình tiêu tán sẽ dẫn đến thủy triều linh lực. Lý Mông thuận theo ánh mắt của Viên sư muội nhìn về phía chân trời xa xa. Lý Mông sớm đã phát hiện động tĩnh bên kia, có lẽ là đệ tử Âm Dương Đạo Cực Tông đang săn lùng thủy linh. Lý Mông liếc nhìn Viên sư muội, thấy Viên sư muội vẻ mặt tò mò, dường như muốn đi xem náo nhiệt bên kia. Lý Mông nhếch miệng cười, có náo nhiệt không xem thì phí, đi thôi, sư muội, đi xem một chút. Lưỡng nghi dưỡng kiếm hồ lô khổng lồ trên trời cũng theo đó chuyển hướng về phương bắc. Cùng lúc đó, tại vùng biển phương bắc, một trận đại chiến đang diễn ra. Một chiếc linh chu dài khoảng trăm trượng lơ lửng trên không, cách mặt biển ngàn trượng. Bên dưới linh chu, mặt biển là một chiến trường. Mặt biển sôi sục, bầu trời linh quang lấp lánh. Đông đảo thủy linh hóa thành nhân hình từ dưới biển bay vào ra. Dáng vẻ của chúng giống hệt đệ tử Âm Dương Đạo Cực Tông, chỉ là không nhìn thấy khuôn mặt, chỉ có một đường nét đại khái, được tạo thành từ một đoàn nước ngưng tụ. Đông đảo đệ tử Âm Dương Đạo Cực Tông ngự phong lơ lửng trên không. Bên cạnh là một thanh pháp kiếm. Pháp kiếm tản ra các loại linh quang. Thủy linh không thể dùng thuật pháp tấn công, nếu không, thủy linh khí sẽ bị bốc hơi. Chỉ có thể dùng pháp kiếm nghiền nát thủy linh, để thủy linh khí được bảo tồn tối đa. Thủy linh khí gặp nước thì tan, đừng vội tấn công, hãy để chúng cách xa mặt biển. Một nữ tử ngự phong lơ lửng trên không, mặc đạo bào trắng, đầu đội phát quan. Bên cạnh nàng là năm thanh pháp kiếm bay lơ lửng. Một đám đệ tử Âm Dương Đạo Cực Tông hai tay bấm quyết, ngự kiếm hướng về phía thủy linh đang tấn công. Pháp kiếm linh hoạt bay lượn trên không, với các góc độ xoay chuyển khác nhau đâm xuyên qua thủy linh. Thủy linh tấn công không phải là đệ tử Âm Dương Đạo Cực Tông trên không, mà là linh chu trên không trung. Bên mạn thuyền linh chu đứng một nữ tử, nàng cầm trong tay một viên bảo châu màu xanh nước. Bảo châu trong suốt, tản ra ánh sáng xanh nước rực rỡ. Linh lực thủy linh tinh thuần hình thành một luồng thủy triều linh lực lan tỏa ra ngoài, đó chính là thủy linh châu. Thủy linh châu lấy từ thủy linh chi hoàng. Thủy linh chi vương tuy cũng ngưng kết thủy linh châu, nhưng phẩm chất đa phần là hạ phẩm. Còn thủy linh châu trong tay nữ tử ít nhất là trung phẩm. Thủy linh không có linh trí quá cao, chúng chỉ là bản năng bị thủy linh châu hấp dẫn. Kiếm bay trên trời tựa như mưa kiếm, tạo thành một phòng tuyến không thể phá bỡ. Đông đảo thủy linh bị kiếm bay nghiền nát thân thể, chỉ để lại một đoàn khí màu xanh nước. Đoàn khí màu xanh nước tùy gió phiêu đãng, từ từ tiêu tán đồng thời cũng rơi xuống mặt biển. Một số đệ tử vội vàng tế ra ngọc bình, thu hồi thủy linh khí đang từ từ tiêu tán. Sư tỷ, thủy linh tập đoàn ở đây dường như không sinh ra thủy linh chi vương, nhưng số lượng thủy linh lại vượt xa thủy linh chi vương tập đoàn thông thường, thực sự có chút kỳ quái. Một nam đệ tử ngự phong bay đến bên cạnh nữ tử kia, ánh mắt nhìn về phía thủy linh đang không ngừng bắn ra từ mặt biển như những mũi tên. Số lượng thủy linh ở vùng biển này không thể so sánh với thủy linh chi vương tập đoàn thông thường. Nhưng từ khi bắt đầu săn lùng đến nay, tấn công của Thủy Linh vẫn đều đều. Thủy Linh tuy có khả năng mô phỏng hình dạng, nhưng bản thân không có quá nhiều phương thức tấn công, chỉ có thể dùng bản thân để trói buộc địch nhân, xâm nhập vào cơ thể địch nhân để phá hủy nội tạng. Chỉ khi tiến hóa thành Thủy Linh Chi Vương mới sử dụng một số thuật pháp thủy hệ. Gia Cát Lưu Hà mặt không biểu cảm quan sát chiến cuộc. Số lượng thủy linh trong biển đích xác rất nhiều, số lượng không dưới bạn, nhưng Thủy Linh Chi Vương lại không thấy tăm hơi. Một thủy linh tập đoàn lớn như vậy, theo lý mà nói không thể không có Thủy Linh Chi Vương. Nếu không có Thủy Linh Chi Vương, thủy linh tập đoàn này chỉ có thể lẫn nhau thôn phệ, tuyệt đối không thể tụ tập lại một chỗ bình an vô sự. Vâng. Ngay lúc này, dị biến đột ngột xảy ra. Mặt biển đột nhiên phun trào lên một cột nước khổng lồ. Dưới cột nước, dưới đáy biển xuất hiện một bóng đen khổng lồ. Một con cóc khổng lồ theo đó nhảy ra khỏi nước. Con cóc khổng lồ có kích thước tới 200 trượng, toàn thân có màu xanh nước, da thịt phủ đầy những viên châu màu xanh nước dày đặc. Mỗi viên châu đều tản ra thủy linh lực tinh thuần, thân thể xông thẳng lên trời tựa như núi non. Nơi nó đi qua, hình thành một luồng cuồng phong. Mục tiêu của con cóc khổng lồ không phải là tu sĩ trên trời, mà là linh chu trên không trung. Không tốt, là thôn linh ma hoa. Sắc mặt Gia Cát Lưu Hà đại biến, ngăn nó lại, dùng hợp kích chi thuật. Gia Cát Lưu Hà đơn thủ bấm quyết, các sư đệ bên cạnh ăn ý vào trận, cả hai đều tản ra linh quang rực rỡ. Một trận pháp hỏa diễm xuất hiện phía sau hai người, các đệ tử chia thành từng cặp, linh quang đỏ rực lấp lánh. Bầu trời nhất thời xuất hiện trận pháp hỏa diễm dày đặc, từng quả cầu lửa khổng lồ tiếp tục bắn về phía con cóc khổng lồ đang xông thẳng lên trời. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn chậm một bước. Thôn linh ma hoa gần như trong nháy mắt đã tiếp cận linh chu, trương miệng khổng lồ ra, một ngụm liền cắn nát linh chu. Các đệ tử trên thuyền đều hóa làm độn quang bỏ chạy. Cầu lửa nối tiếp nhau đổ tới, oanh kích vào thân thể khổng lồ tựa như núi non của thôn linh ma hoa. Chỉ nghe một trận ầm ầm vang lên, từng đoàn lửa bốc lên trên thân thể thôn linh ma hoa. Thôn linh ma hoa hoàn toàn không để ý đến mọi đòn tấn công, thân thể khổng lồ hướng về mặt biển rơi xuống. Đừng để nó chạy, lập lưỡng nghi tinh đấu đại trận. Vâng. Đám đệ tử Âm Dương Đạo Cực Tông đáp ứng, đều hóa làm độn quang tản ra khắp nơi, tựa như thiên nữ tán hoa trải rộng một vùng biển lớn. Gia Cát Lưu Hà đơn thủ bấm quyết, nàng chọc vào huyệt tiên mục bằng ngón tay. Huyệt tiên mục xuất hiện con mắt thứ ba, đồng tử của con mắt đó một bên đen một bên trắng, hóa ra là hình tượng Thái Cực Âm Dương. Chợt khởi, Gia Cát Lưu Hà kêu lên một tiếng, con mắt thứ ba nhìn về phía mặt biển, chỉ thấy trên mặt biển đột nhiên hiện lên một trận pháp Thái Cực Âm Dương màu đen trắng, bao phủ mặt biển trong phạm vi ngàn trượng, cũng chặn đường trở về biển của thôn Linh Ma Hoa. Mọi người phân tán khắp nơi, toàn thân tản ra âm dương nhị khí. Âm dương nhị khí đều bị trận pháp trên mặt biển hấp thụ. Thôn Linh Ma Hoa đang rơi xuống biển đột nhiên ngừng lại, thân thể khổng lồ đứng im trên không trung. Chỉ thấy trận pháp Thái Cực Âm Dương khổng lồ trên mặt biển quay ngược lại. Một cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện, thời gian tựa như quay ngược lại. Trong nháy mắt đã trở lại khoảnh khắc thôn Linh Ma Hoa nhảy ra khỏi biển. Ngay cả linh chu bị thôn Linh Ma Hoa phá hủy trên trời cũng khôi phục như cũ. Sắc mặt Gia Cát Lưu Hà đột nhiên trở nên trắng bệnh, mở miệng phun ra một ngụm tinh huyết, con mắt thứ ba cũng chảy máu. Tất cả mọi người lập tức lên thuyền, mở đại trận phòng hộ, nhanh. Thôn Linh Ma Hoa là yêu hoàng dưới biển, tại Trạm Lam giới, nó là thượng cổ yêu thú chỉ đứng sau Tiền Bối Quy. Tuy bị đại đạo pháp tắc của giới này áp chế, không thể phát huy thực lực vượt quá kim đan cảnh giới, nhưng cũng không phải là tồn tại mà bọn họ những tu sĩ này có thể trêu chọc. Thôn Linh Ma Hoa lấy thủy linh làm thức ăn, ngay cả thủy linh chi đế cũng là thức ăn của thôn Linh Ma Hoa. Thượng cổ yêu thú thôn Linh Ma Hoa không thể dùng sức mạnh đối kháng. Đám đệ tử đều hóa làm độn quang hướng về linh chu trên cao lao đi. Chương 611, ta đến hội ngươi một phen. Chương 611, ta đến hội ngươi một phen. Từng đạo độn quang rơi xuống bong thuyền linh chu. Chúng đệ tử lên thuyền nhao nhao hai tay bấm quyết, trên thân tản mát ra các loại linh quang rực rỡ. Các đạo văn khắp thân thuyền lập tức sáng lên. Một tấm kết giới màu vàng kim dần dần bao bọc toàn bộ thân thuyền. Kim thuộc tính công phòng cân bằng nhất. Tuy rằng phòng ngự về thuộc tính chỉ đứng sau thổ thuộc tính, nhưng trận pháp thổ thuộc tính cần mượn địa mạch mới có thể phát huy uy lực mạnh nhất. Bởi vậy linh chu thông thường chỉ dùng kết giới phòng hộ kim thuộc tính. Sư tỷ, kết giới phòng hộ đã mở, mau chóng trở về. Thần thức truyền âm từ sư đệ khiến Gia Cát Lưu Hà thần sắc khẽ động. Nàng hai tay bấm quyết, con mắt thứ ba đang chảy máu từ từ nhắm lại. Theo con mắt thứ ba biến mất, đại trận Thái Cực Âm Dương khổng lồ trên mặt biển dần dần tiêu tán. Ngay khoảnh khắc thôn Linh Ma Hoa thoát khốn, Gia Cát Lưu Hà hóa thành độn quang bay về phía linh trụ đang thoát ly về phương xa trên không trung. Cùng lúc đó, trên bầu trời phương xa, một hồ lô màu tím khổng lồ ngự phong lơ lửng trên không. Trên hồ lô màu tím có hai người, một lớn một nhỏ, đang xem náo nhiệt. Thôn Linh Ma Hoa, sư minh, bọn họ thật đúng là xui xẻo. Ngay khoảnh khắc thôn Linh Ma Hoa lao ra từ biển, khiến Viên Bảo Bảo giật mình một cái. Lý Mông đầy hứng thú nhìn linh chu đang thoát ly trên bầu trời phương xa. Trận pháp xuất hiện trước đó khá kỳ diệu, lại có năng lực thời gian hồi tố. Tuy rằng phạm vi ảnh hưởng khá nhỏ, nhưng trận pháp này đã sơ bộ chạm đến thời gian pháp tắc. Sư minh, vị sư tỷ kia hẳn là hậu duệ Âm Dương gia đời đầu. Âm Dương gia? Lý Mông quay đầu nhìn viên sư muội bên cạnh. Viên Bảo Bảo khẽ gật đầu. Ta cũng nghe người khác nói, hậu duệ Âm Dương gia đời đầu này sinh ra đã sở hữu Âm Dương nhãn. Âm Dương nhãn có thể quan sát trường hà thời gian, biết quá khứ và tương lai, là đại sư Chiêm Bút bẩm sinh, thuật thôi diễn xuất thần nhập hóa. Âm Dương gia này cũng là một trong những người sáng lập Âm Dương đạo cực tông, các đời tông chủ đều do hậu duệ Âm Dương gia đời đầu đảm nhiệm. Đáng tiếc Âm Dương gia hiện giờ nhân linh thưa thớt, đến đời này, đệ tử Âm Dương gia sở hữu huyết mạch đời đầu chỉ còn lại hai người, lần lượt là Gia Cát Lưu Hà của Đông Lai Phong và mẫu thân nàng, Gia Cát Thải Vân. Lý Mông khẽ hít mắt, tu sĩ cảnh giới càng cao càng khó phồn diễn hậu duệ. Sự suy tàn của Âm Dương gia có thể nói là đã định trước, trừ phi Âm Dương gia ở phàm tục còn có một chi phân gia. Nếu không, huyết mạch Âm Dương gia cuối cùng cũng sẽ tiêu vong trong trường hà lịch sử. Bất quá năng lực huyết mạch của Âm Dương gia quả thật phi phàm, có thể nói là gia tộc chiêm bút bẩm sinh. Lúc này, trên mặt biển phương xa dâng lên một cỗ cự lãng. Thôn Linh Ma Hoa tựa như sơn nhạc khổng lồ rơi xuống mặt biển. Thôn Linh Ma Hoa không chìm vào trong nước, mà là nặng nề đập xuống mặt biển. Lực xung kích khổng lồ dâng lên một cỗ cự lãng quét ngang bốn phía. Thôn Linh Ma Hoa trên mặt biển tựa như đi trên đất bằng, đứng trên mặt nước, không chìm xuống. Đôi mắt khổng lồ gắt gao trừng Linh Chu trên không trung. Nó há cái miệng rộng như chậu máu, chỉ thấy trong miệng linh quang màu xanh lam lóe lên. Một quả cầu nước khổng lồ phun ra. Ngay khoảnh khắc quả cầu nước rời miệng, một cỗ khí lãng nổ tung. Quả cầu nước khổng lồ tựa như mũi tên rời cung lao về phía Linh Chu trên không trung. Không, mục tiêu của Thôn Linh Ma Hoa không phải Linh Chu, mà là Gia Cát Lưu Hà hóa thành độn quang bay về phía Linh Chu. Chỉ thấy đạo độn quang kia đột nhiên hóa thành một nữ tử. Gia Cát Lưu Hà dùng đôi tay ngọc ngà bấm quyết, một vệt đen trắng từ thiên mục huyệt bắn ra, hóa thành một bát quái bàn khổng lồ chắn trước thân. Chỉ nghe ở một tiếng vang thật lớn, quả cầu nước khổng lồ hành kích lên bát quái bàn, chỉ thấy một đoàn dòng nước bạo liệt ra. Lực xung kích khổng lồ khiến phương viên ngàn trượng đều đổ mưa như chút nước. Bát quái bàn khổng lồ càng là ầm ầm vỡ nát. Gia Cát Lưu Hà sắc mặt trắng bệch, quanh thân có một tầng pháp lực hộ cháo màu xanh lam, bị dư ba công kích đẩy ra xa mấy trăm trượng. Gia Cát Lưu Hà vừa ổn định thân hình, Thôn Linh Ma Hoa trên mặt biển lại lần nữa há cái miệng rộng như chậu máu, chỉ thấy một cỗ khí lãng nổ tung, một quả cầu nước lại lần nữa phun ra. Mục tiêu vẫn là Gia Cát Lưu Hà. Gia Cát Lưu Hà sắc mặt đại biến, bát quái bàn vừa rồi là linh thân do bản mệnh pháp bảo của nàng biến hóa, tính là một loại phòng ngự thần thông, nhưng không ngờ Thôn Linh Ma Hoa một kích liền có thể đánh nát bát quái bàn. Quả nhiên không hổ là yêu thú ngang hàng với Quy Tiền Bối, ở Trạm Lam giới e rằng không người nào có thể cùng nó một trận chiến. Gặp phải Thôn Linh Ma Hoa chỉ có thể tranh chiến. Sư tỷ, ta chờ đến trợ giúp ngươi. Cảnh tượng hung hiểm vừa rồi khiến mọi người trên Linh Chu giật mình một cái. Một vài đệ tử dục dịch muốn động thủ, muốn trợ Gia Cát sư tỷ một tay. Gia Cát Lưu Hà liếc nhìn Linh Chu đang dần đi xa, đôi tay ngọc ngà lại lần nữa bấm quyết. Các ngươi lập tức rời xa nơi này, ta tự có thoát thân chi pháp. Thần thức truyền âm từ Gia Cát sư tỷ khiến các đệ tử dục dịch muốn động thủ bình tĩnh lại. Đó chính là Thôn Linh Ma Hoa, yêu thú tồn tại ngang hàng với Quy Tiền Bối, không phải tồn tại mà bọn họ có thể địch nổi. Gia Cát Lưu Hà ngón tay chọc vào thiên mục huyệt, Âm Dương nhãn khai, con mắt thứ ba lại lần nữa từ từ mở ra, trong mắt đồ hình Âm Dương xoay tròn, không gian phương viên ngàn trượng mặt mèo, trên mặt biển dưới thân Thôn Linh Ma Hoa lại lần nữa hiện ra thái cực Âm Dương pháp trận, thời gian lại lần nữa hồi tố, quả cầu nước đánh về phía Gia Cát Lưu Hà với tốc độ mắt thường có thể thấy được bay trở về đường cũ, lại trở về trong miệng Thôn Linh Ma Hoa, thời gian lại trở về khoảnh khắc Thôn Linh Ma Hoa há miệng, Gia Cát Lưu Hà trên không trung khỏe miệng tràn ra một tia máu, Âm Dương nhãn càng là máu chảy thành sông. Gia Cát Lưu Hà một tay bấm quyết, chọc vào thiên mục nhãn, Âm Dương nhãn từ từ nhắm lại. Lần này không có đồng môn đệ tử hiến tế Âm Dương nhị khí, cưỡng ép kết trận sẽ tiêu hao sinh mệnh bản nguyên của nàng. Ngay khoảnh khắc lưỡng nghi tinh đầu đại trận tiêu tán, Gia Cát Lưu Hà hóa thành độn quang độn đi về phía Linh Chu. Thôn Linh Ma Hoa trên mặt biển dường như bị chọc giận, há cái miệng rộng như chậu máu phát ra một tiếng gầm giận dữ. Quạc, tiếng gào thét khổng lồ chấn động màng nhĩ, tựa như kinh lôi quét ngang thiên địa. Một lượng lớn thủy linh từ biển bắn ra, tựa như thiêu thân lao vào lửa, vồ lấy thân thể khổng lồ của Thôn Linh Ma Hoa. Mục tiêu của Thủy Linh là Thủy Linh Châu trên thân Thôn Linh Ma Hoa. Nhưng Thủy Linh Châu gắt gao khảm trên thân Thôn Linh Ma Hoa, chỉ dựa vào lực lượng Thủy Linh khó mà lấy được. Đột nhiên, chỉ thấy Thôn Linh Ma Hoa hai chân đập mạnh, thân thể tựa như sơn nhạc khổng lồ nhảy vọt lên. Một cỗ khí lãng lập tức nổ tung, dưới lực xung kích khổng lồ dâng lên một cỗ cự lãng quét ngang bốn phía. Thủy Linh vồ lấy thân Thôn Linh Ma Hoa càng bị chấn động đến tứ phân ngũ liệt, hóa thành một mảnh thủy linh khí từ từ phiêu tán. Thôn Linh Ma Hoa vọt lên trời tựa như một ngọn núi lớn lao về phía Gia Cát Lưu Hà đang thoát ly. Tốc độ cực nhanh, tựa như mũi tên sắc bén, trong nháy mắt đã đuổi kịp Gia Cát Lưu Hà hóa thành đột quang, há cái miệng rộng như chậu máu, một ngụm cắn xuống đạo đột quang do Gia Cát Lưu Hà hóa thành. Tên to con kia, ta đến hội ngươi một phen. Ngay lúc này, một tiếng nói hơi non nớt đột nhiên vang lên. Chương 612, cống nạp đi. Chương 612, cống nạp đi. Một đạo kim quang từ xa bay vút tới, với tốc độ kinh người lao thẳng về phía Thôn Linh Ma Hoa. Người tới chính là Lý Mông đang xem náo nhiệt. Lý Mông một quyền nện lên đầu Thôn Linh Ma Hoa, nắm đấm tuy nhỏ nhưng lại có lực đạo trăm bạc cân, chỉ thấy một vòng khí lãng nổ tung, kèm theo đó là kim quang rực rỡ chói mắt. Thôn Linh Ma Hoa to lớn như núi non vậy mà lại bị một quyền nhỏ bé này đánh bay ra ngoài, bay xa tới ngàn trượng, theo một đường vòng cung tuyệt đẹp rơi xuống mặt biển. Đa tạ tiểu sư đệ tương trợ. Gia Cát Lưu Hà ngự phong lơ lửng giữa không trung, hướng Lý Mông chắp tay hành lễ. Tuy nói nàng có thủ đoạn thoát thân, nhưng nếu không có tiểu sư đệ ra tay tương trợ, nàng sẽ phải trả một cái giá không nhỏ. Trong mắt Gia Cát Lưu Hà xẹt qua một tia kinh ngạc, không ngờ lại ở ngoại hải gặp được vị tiểu sư đệ từng đại náo Ngọc Kính Phong kia. Lý Mông quay đầu nhìn Gia Cát Lưu Hà ở cách đó không xa, lại chỉ vào Thôn Linh Ma Hoa đang rơi xuống biển, tạo thành một cột nước khổng lồ. Nó là của ta rồi. Gia Cát Lưu Hà muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn chắp tay hành lễ. Tiểu sư đệ cứ tự nhiên. Lý Mông nghe răng cười, thân ảnh theo đó chợt lóe, lao về phía thôn linh ma hoa trên mặt biển. Thôn linh ma hoa không trốn, cũng không trốn vào trong nước, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, trong miệng chỉ thấy linh quang màu xanh nước biển lóe lên, một quả cầu nước phun ra, một luồng khí lặng theo đó nổ tung, quả cầu nước khổng lồ gào thét lao về phía Lý Mông. Lý Mông không né, xông thẳng về phía quả cầu nước đang lao tới. Trên người hắn bùng lên kim sắc linh quang càng thêm rực rỡ. Vào khoảnh khắc cả hai va chạm, Lý Mông tựa như mũi tên vàng sắc bén xuyên thủng quả cầu nước trong nháy mắt. Quả cầu nước ầm ầm nổ tung. Lý Mông thế đi không giảm, một đầu đâm sầm vào trong biển lớn. Một quyền đánh lên lưng thôn linh ma hoa. Trên mặt biển chỉ thấy một cột nước khổng lồ dâng lên. Thôn linh ma hoa trực tiếp bị Lý Mông nện chìm vào trong nước. Theo mặt biển dần trở lại yên tĩnh, Lý Mông và thôn linh ma hoa đã biến mất. Chỉ có trong nước thỉnh thoảng có một đạo kim quang và một cái bóng khổng lồ chợt lóe qua. Người kia là ai? Phương thức chiến đấu thật bạo lực, cũng không biết là đệ tử thể tu của phong nào. Đó chính là thôn linh ma hoa, thể hình lớn như núi non, thể tu bình thường căn bản khó mà lay chuyển được, chứ đừng nói là một quyền đánh bay. Ơ, đó không phải là tiểu sư đệ từng đại náo Ngọc Kình Phong sao? Là hắn. Tiểu sư đệ sao lại ở đây? Nghe nói tiểu sư đệ tu luyện một loại công pháp có thể cận chiến, phương thức chiến đấu giống hệ thể tu. Rốt cuộc là công pháp thần diệu đến mức nào? Trận chiến trong khoảnh khắc trên bầu trời xa xăm khiến các đệ tử trên linh chu trợn mắt há hốc mồm. Người kia với tốc độ cực nhanh từ xa bay vút tới, bị tất cả mọi người trên linh chu nhìn thấy. Chỉ một quyền đã đánh bay thôn linh ma hoa. Đối mặt với đòn tấn công cầu nước của thôn linh ma hoa, lại dám trực diện đâm nát quả cầu nước, đồng thời một quyền nện thôn linh ma hoa chìm vào trong biển lớn. Nhất thời, trên bong thuyền nghị luận ồn ào, tất cả mọi người đều đang quan sát động tĩnh trong biển. Gia Cát Lưu Hà Ngự Phong lơ lửng giữa không trung ở đằng xa cũng vậy. Thôn linh ma hoa chính là thượng cổ yêu thú có thể sánh ngang với Quy Tiền Bối, chịu áp chế của đại đạo pháp tắc của thế giới này, không ai có thể đánh bại thôn linh ma hoa, chỉ có thể né tránh hoặc đánh lui. Ầm. Ngay lúc này, mặt biển lại một lần nữa dâng lên một cột nước khổng lồ. Thân thể khổng lồ của thôn linh ma hoa bay vọt khỏi mặt nước, theo một đường vòng cung tuyệt đẹp lộn mấy vòng rồi lại đập xuống mặt biển. Bốn chân chống ngược, nằm ngửa trên mặt biển. Lực xung kích khổng lồ cuốn lên một đợt sóng lớn quét khắp bốn phía. Một đạo thân ảnh màu vàng theo đó vọt ra khỏi mặt nước, lơ lửng giữa không trung, cách mặt nước khoảng trăm trượng. Lý Mông từ trên cao nhìn xuống thôn linh ma hoa khổng lồ trước mắt. "Này, cống nạp một ít thủy linh châu thì ta sẽ không đánh ngươi nữa." Miệng tuy nói vậy, nhưng một bàn tay của Lý Mông lại đang run rẩy. Lớp da của tên này thật sự quá dày. Trong nước, mấy quyền đánh xuống căn bản không đau không ngứa. Lực phản chấn của kim quang chú phù ngược lại khiến thân thể hắn có chút không chịu nổi. Đây vẫn là lần đầu tiên Lý Mông nếm trải tư vị bị lực lượng của chính mình phản chấn, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được lực lượng của kim quang chú phù không thể hoàn toàn hóa giải xung kích vật lý. Nói cho cùng, hắn lợi dụng lực lượng của kim quang chú phù quá sơ cấp. Từ trước đến nay đều không nghiên cứu kỹ lưỡng cách sử dụng lực lượng của kim quang chú phù. Việc sử dụng kim quang chú phù cũng quá tùy tâm sử dụng, không hề phát huy hoàn toàn uy năng vốn có của kim quang chú phù. Lý Mông khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn thôn linh ma hoa. Ngươi là lao quái vật sống không biết bao nhiêu năm tháng, sớm đã sinh ra linh trí, chỉ vì áp chế của đại đạo pháp tắc thế giới này mới không thể hóa hình. Thử, nếu ngươi còn tiếp tục giả câm, ta cũng không ngại cho ngươi nếm thử lợi hại của năm đấm ta. Con mắt khổng lồ của thôn linh ma hoa đảo tròn, thân thể khổng lồ lật lại, đôi mắt to lớn hung hăng trừng Lý Mông. Nhân loại tiểu hoa nhi, ngươi lại có thể làm gì được ta? Lý Mông nghe răng cười, một tay bấm quyết, thiên nguyên đỉnh tử dưỡng kiếm hổ lô bay ra, biến thành lớn trăm trượng, ngự phong lơ lửng giữa không trung. Thiên nguyên đỉnh khổng lồ tựa như núi non bao trùm thôn linh ma hoa. Tuy nói về kích thước, thiên nguyên đỉnh kém xa thôn linh ma hoa, nhưng vào khoảnh khắc thiên nguyên đỉnh xuất hiện, đồng tử trong đôi mắt khổng lồ của thôn linh ma hoa co rụt lại, trong mắt xẹt qua một tia sợ hãi. Thôn linh ma hoa có thể cảm nhận được khí tức cổ xưa từng chút một từ thiên nguyên đỉnh, hơn nữa còn tỏa ra một loại cảm giác gáp bách nặng nề, khiến nó có chút không thở nổi. Ngươi phải giữ lời đấy. Thấy thôn linh ma hoa dường như đã thỏa hiệp, Lý Mông nghe răng cười, phất tay háo một cái, thu hồi thiên nguyên đỉnh. Thiên nguyên đỉnh hóa thành một đạo kim quang bay vào dưỡng kiếm hồ lô. Yên tâm, tuyệt đối giữ lời. Thôn linh ma hoa thân thể khổng lồ run lên, một viên hạ phẩm thủy linh châu lập tức từ trên người nó rơi xuống, bay về phía Lý Mông. Lý Mông vung tay, một trưởng đánh bay thủy linh châu. Lạnh lùng nhìn thôn linh ma hoa to lớn như núi non, tuy rằng kích thước của cả hai khác biệt một trời một vực, Lý Mông trước mặt thôn linh ma hoa nhỏ bé như con kiến, nhưng khí thế của hai bên thì Lý Mông lại thắng một bậc. Trong mắt thôn linh ma hoa rất nhân tính hóa xẹt qua một tia không nỡ, thân thể khổng lồ lại run lên một cái. Hai viên trung phẩm thủy linh châu từ trên người nó rơi xuống, đồng loạt bay về phía Lý Mông. Lý Mông phất tay háo một cái, lại một lần nữa một trưởng đánh bay thủy linh châu. Nếu ngươi không nỡ, vậy ta tự mình tới lấy vậy. Vào khoảnh khắc lời nói vừa dứt, kim sắc linh quang rực rỡ từ trong thân thể Lý Mông bùng phát ra. Lý Mông lại một lần nữa một tay bấm quyết, chuẩn bị lại tế ra thiên nguyên đỉnh. Thiên nguyên đỉnh chính là một kiện hậu thiên chí bảo, tuy rằng đạo văn có tổn hại, không phải là thể hoàn chỉnh. Với tu vi hiện tại của Lý Mông, kích thước trăm trượng đã là cực hạn, nhưng dùng để đập người thì tuyệt đối đủ mạnh. Đợi đã, cho thì không được sao? Thôn linh ma hoa trợn trắng mắt thật lớn. Kể từ khi đám nhân tộc tu sĩ này xuất hiện, nó chưa từng có một ngày nào được sống yên ổn. Những nhân tộc tu sĩ kia luôn thèm muốn thủy linh châu trên người nó. 2000 năm trước đã có một tên trộm nhân tộc trộm rất nhiều thủy linh châu từ trên người nó. Nó đi tìm phiền phức của Trạm Lam Thành lại chịu một tổn thất lớn. Con lão ố quy kia quả thực là một phế vật. Bị nhân tộc bắt đi làm khổ sai thì thôi đi, lại còn nghiện luôn rồi, lại còn giúp nhân tộc tu sĩ đối phó với chính mình. Chương 613, thu hoạch khổng lồ. Chương 613, thu hoạch khổng lồ. Hôm nay thì hay rồi, lại bị nhân tộc tiểu A Nhi cướp sạch. Quả thực còn đáng ghét đáng hận hơn cả tên tiểu tặc kia. Nhưng nhân tộc tiểu A Nhi này thực sự quá khó nhằn. Nếu lỡ không cẩn thận bị nhân tộc tiểu A Nhi trọng thương, những thủy linh chi đế đang hổ thị đán đán ngoài ngoại hải kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội đánh chó rơi xuống nước. Thân thể khổng lồ của thôn linh ma hoa lại run lên một cái. Mấy chục viên thủy linh châu từ trên thân thể nó rơi xuống, bay về phía Lý Mông. Đôi mắt khổng lồ của nó nhìn những viên thủy linh châu bay về phía Lý Mông, tràn đầy vẻ không nỡ. Lần này, Lý Mông rất hài lòng gật đầu. Nếu thôn linh ma hoa một lòng một dạ muốn chạy trốn, hắn thật sự không có cách nào với thôn linh ma hoa. Chắc chắn sẽ phải đánh một trận trường kỳ chiến ngươi đuổi ta chạy. Lý Mông vất tay áo, thu hồi thủy linh châu. Thủy linh châu có thể hấp dẫn thủy vận của một giới. Đây cũng là lý do vì sao thôn linh ma hoa phải tùy thân mang theo thủy linh châu. Thấy thôn linh ma hoa khổng lồ như một ngọn sơn nhạc đang chằm chằm nhìn mình, Lý Mông trong lòng cảm thấy khá buồn cười. Chịu sự áp chế của đại đạo pháp tắc của thế giới này, thủy linh châu thực ra đã không còn quá nhiều tác dụng đối với thôn linh ma hoa. Lý Mông từ trong tay áo lấy ra một tấm phù lục vàng óng ánh. Muốn hay không muốn thứ này? Lý Mông cầm phù lục lắc lắc về phía thôn linh ma hoa. Đồng tử trong đôi mắt khổng lồ của thôn linh ma hoa co rút lại. Nó nhìn chằm chằm vào tấm phù lục trong tay Lý Mông với vẻ mặt tham lam. Tấm phù lục trong tay tiểu A Nhi kia không hề đơn giản, lại có dị tượng dẫn dắt thiên địa thủy vận, hơn nữa còn tản mát ra một loại đạo vận khế hợp với thiên địa. Tấm phù này lại sinh ra một mối liên hệ vi diệu với đại dương. Ngay lúc này, trong biển xuất hiện dị động, lượng lớn thủy linh từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, khiến mặt biển dưới thân thôn linh ma hoa trở nên sóng gió cuồn cuộn. Khoảnh khắc tiếp theo, mặt biển nước bắn tung tóe, từng thủy linh hóa thành hình người từ trong nước lao ra, giống như thiêu thân lao vào lượng mã sông về phía Lý Mông. Thôn linh ma hoa gầm lên một tiếng giận dữ, há cái miệng rộng như chậu máu, cái miệng khổng lồ tạo ra một luồng lực hút. Những thủy linh lao ra từ biển ảo ảo bị thôn linh ma hoa hút vào miệng. Lý Mông ngự gió lơ lửng, vững vàng bất động. Luồng lực hút kia tuy rất mạnh, nhưng vẫn không thể lay động được hắn. Chỉ trong chưa đầy một hơi thở, trong biển đã không còn động tĩnh. Nhân loại tiểu hoa nhi, làm thế nào mới có thể đưa tấm phủ lục trong tay người cho ta? Khoe miệng Lý Mông lộ ra một nụ cười. Đây chính là tam phẩm thần tiêu ngự thủy phủ. Thôn linh ma hoa là một yêu thú trong biển, điều nó thiếu chính là một loại thần thông lật sông lật biển. Nếu có thể cảm ngộ thiên địa pháp tắc cần chứa trong ngự thủy phù, nói không chừng có thể hậu thiên lĩnh ngộ bản mệnh thần thông. Thủy linh châu đối với ngươi hiện tại mà nói hẳn là không còn quá nhiều tác dụng. Cái đầu khổng lồ của thôn linh ma hoa vội vàng gật đầu. Cho, đều cho ngươi. Ta không cần toàn bộ của ngươi, một phần mười là đủ rồi, sau này khi cần thì đến lấy vậy. Con mắt khổng lồ của thôn linh ma hoa đảo tròn. Chỉ cần một phần mười. Hóa ra nhân tộc tiểu A Nhi này là một tên ốc. Chỉ cần nó có được tấm phù lục trong tay nhân tộc tiểu A Nhi, sẽ đột nhập vào biển cả mênh mông. Đến lúc đó nó muốn xem nhân tộc tiểu A Nhi làm sao tìm được mình. Thân thể khổng lồ của thôn linh ma hoa run lên một cái. Mấy trăm viên thủy linh châu với các phẩm chất khác nhau đồng loạt bay về phía Lý Mông. Lý Mông một tay bấm quyết, giữa kiếm hồ lô đeo bên hông bay ra, lập tức biến lớn gấp mấy chục lần. Miệng hồ lô tạo ra một luồng lực hút, hút toàn bộ thủy linh châu vào trong. Khi viên thủy linh châu cuối cùng bay vào giữa kiếm hồ lô, giữa kiếm hồ lô lại biến về kích thước ban đầu, bay về bên hông Lý Mông, treo trên thắt lưng. Cho ta, mau cho ta. Thôn linh ma hoa nóng lòng xích lại gần, đôi mắt khổng lồ trừng mắt nhìn chằm chằm vào tấm phụ lục trong tay Lý Mông. Lý Mông nhếch miệng cười, giơ ra một ngón tay. Còn một điều kiện nữa. Thôn linh ma hoa trừng mắt giận dữ. Nhân tộc tiểu A Nhi, ngươi muốn dở trò lật lọng sao? Lý Mông khẽ bĩu môi. Không đồng ý thì thôi, cùng lắm thì trả thủy linh châu lại cho ngươi là được. Lý Mông một tay bấm quyết, định trả thủy linh châu lại cho thôn linh ma hoa. Đừng mà, ta đâu có nói không đồng ý, ngươi nói đi, cứ nói là được. Thôn linh ma hoa sốt ruột, khuôn mặt dữ tợn kia lại lộ ra một nụ cười linh ngọt. Cảm giác mang lại thật không thể kỳ lạ hơn, mà cảnh tượng này đã sớm khiến một đám đệ tử trên Linh Chu trợn mắt há hốc mồm. Vị tiểu sư đệ của Nguyệt Hoa Phong kia lại đang giao dịch với thôn linh ma hoa sao? Cũng không biết tấm phù lục trong tay tiểu sư đệ có gì đặc biệt, thôn linh ma hoa lại dâng lên mấy trăm viên thủy linh châu để giao dịch với hắn. Lý Mông phất tay áo, tấm phù lục vàng óng ánh bay về phía thôn linh ma hoa. Mắt thôn linh ma hoa sáng lên, há cái miệng rộng như chậu máu nuốt chửng tấm phù lục vàng óng ánh. Từ nay về sau không được chủ động làm hại nhân tộc tu sĩ, nếu có nhân tộc tu sĩ chủ động trêu chọc ngươi, ngươi cũng không cần khách khí, đánh chết là được. Có tấm tam phẩm thần tiêu ngự thủy phù này, chiến lực của thôn linh ma hoa trong nước sẽ tăng lên mấy lần. Nếu lại gặp phải tình huống như hôm nay, những tông môn đệ tử trên Linh Chu căn bản không có năng lực chạy trốn. Thành giao. Thôn linh ma hoa không ngờ điều kiện của nhân tộc tiểu A Nhi lại đơn giản đến thế. Thân thể khổng lồ của thôn linh ma hoa từ từ chìm xuống nước. Nhân tộc tiểu A Nhi, hòa ra ta đi đây. Lý Mông phất phất tay. Đi. Trong mắt Lý Mông, thôn linh ma hoa khổng lồ dần dần chìm vào trong nước. Theo thân thể khổng lồ của thôn linh ma hoa chìm xuống nước, cái bóng dưới nước cũng dần biến mất. Mặt biển sóng gió cuồn cuộn cũng dần khôi phục lại yên bình. Lý Mông trên không trung mặt biển hóa thành đội quang bay về phía xa. Tiểu gia Cát Lưu Hà ở cách đó không xa muốn nói lại thôi. Cảnh tượng vừa xảy ra khiến nàng cũng chấn kinh vô cùng. Là yêu thú cổ xưa nhất của thế giới này, thôn linh ma hoa lại bị tiểu sư đệ cướp sạch. cái đỉnh mà tiểu sư đệ tế ra trước đó phi phạm, e rằng là một kiện thông thiên linh bảo. Chiến lực mà tiểu sư đệ thể hiện hôm nay khiến Gia Cát Lưu Hà vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng chịu sự áp chế của đại đạo pháp tắc của thế giới này, ngay cả đại năng tu sĩ áp cảnh cũng hoàn toàn không có cách nào với thôn linh ma hoa. Hôm nay thôn linh ma hoa lại chủ động tỏ vẻ yếu thế với tiểu sư đệ, điều này quả thực quá khó tin. Sư muội, một đạo độn quang màu vàng từ xa bay vút tới, khi cách Viên Bảo Bảo chưa đầy ba trượng, độn quang hóa thành một thiếu niên. Thiếu niên lao tới ôm chầm lấy nữ tử. Viên Bảo Bảo mỉm cười duyên dáng, bàn tay ngọc thon dài ôm lấy thân thể nhỏ bé của sư mình. Lý Mông khẽ phất tay, giữa kiếm hổ lô đeo bên hông bay vút ra, lập tức biến lớn gấp mấy trăm lần, biến thành kích thước trăm trượng. Hai người đáp xuống dưỡng kiếm hồ lô, dưỡng kiếm hồ lô ngay sau đó chuyển hướng bay đi xa theo hướng cũ. Sư muội, vừa rồi ta có phải rất bại phong không? Trên dưỡng kiếm hồ lô, Viên Bảo Bảo khoanh chân ngồi, ôm lấy thân thể nhỏ bé của sư minh. Viên Bảo Bảo mím môi cười, đưa tay méo méo má sư minh. Đúng vậy mà, quả thực quá bại phong. Lý Mông hì hì cười, từ trong tay áo lấy ra một viên cực phẩm thủy linh châu. Chương 614, hắn đã làm thế nào? Chương 614, hắn đã làm thế nào? Sư muội, tặng ngươi. Nghĩ nghĩ, Lý Mông lại đổi ý, cứ cầm chơi đi, đợi rời khỏi Trạm Lam giới rồi tặng ngươi. Thu hoạch của đệ tử tông môn tại Trạm Lam giới phải nộp lên 1/3. 1/3 lợi ích đó sẽ chuyển thành điểm tích lũy tương ứng. Số lượng điểm tích lũy cũng đại diện cho việc có thể lên được quần anh bảng hay không. Viên Bảo Bảo vẻ mặt mới lạ nhận lấy Thủy Linh Châu. Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Thủy Linh Châu. Nói chính xác thì là lần thứ hai. Trước đó trên Linh Chu, Tưởng Sư Minh cũng lấy ra một viên Thủy Linh Châu. Thế nhưng phẩm chất của nó hoàn toàn không thể so sánh với Thủy Linh Châu trong tay nàng. Viên Bảo Bảo có thể cảm nhận được một luồng khí tức băng lạnh thuận theo ngón tay tràn vào cơ thể. Thủy Linh căn đang được sức mạnh của Thủy Linh Châu tầm bổ. Thủy Linh lực mà Thủy Linh Châu tản ra cũng vô cùng tinh thuần, không cần luyện hóa có thể trực tiếp hấp thu. Sư Minh, chúng ta đây là muốn trở về sao? Lý Mông lại vùi vào lòng viên sư muội cao ngất như mây. Săn bắt Thủy Linh chẳng có ý nghĩa gì, trở về thôi. Trạm Lam giới tuy thích hợp cho tu sĩ chủ tu công pháp hệ thủy tu luyện, nhưng linh khí của Trạm Lam giới không thể sánh bằng Đông Thắng Thần Châu. Cho dù là Thiên Lan Châu có linh khí tương đối cằn cỗi cũng vượt xa Trạm Lam giới. Bởi vậy Trạm Lam giới không phải là một nơi thích hợp để tu luyện. Mục đích của đệ tử Âm Dương Đạo Cực Tông khi tiến vào Trạm Lam giới chỉ có một, đó chính là thu hoạch thủy linh khí và lên bảng. Hiện giờ Lý Mông thu hoạch khá nhiều, không cần thiết phải tiếp tục lưu lại Trạm Lam giới nữa. Viên Bảo Bảo mỉm cười mím môi. Sư Minh vẫn may mắn như mọi khi, lần đầu tiên tiến vào Trạm Lam giới đã có thu hoạch kinh người như vậy. Đó chính là Thủy Linh Châu, bảo vật mà bao nhiêu luyện khí sư mơ ước, thánh vật phụ trợ tu luyện mà bao nhiêu tu sĩ mơ ước. Được, vậy chúng ta trở về thôi. Cùng lúc đó, trên bầu trời một bên khác, một chiếc linh chu đang chậm chậm bay lượn, một đạo độn quang từ xa bay vút tới, hóa thành một nữ tử rơi xuống bong thuyền. Thấy Gia Cát Lưu Hà thành công trở về, chúng đệ tử trên bong thuyền thở phào nhẹ nhõm. Lần này bọn họ tuy xui xẻo gặp phải thôn linh ma hoa, may mắn là không ai thương vong, toàn thân mà lui. Sư tỷ, một nam đệ tử vội vàng tiến lên đón. Gia Cát Lưu Hà lắc đầu, ta không sao, cứ về Trạm Lam thành rồi nói sau. Bọn họ đã lưu lại ngoại hải rất lâu rồi, hiện giờ cũng đã đến lúc trở về Trạm Lam thành. Gia Cát Lưu Hà xoay người nhìn về phía chân trời xa xăm. Người đứng đầu quần anh bảng của Trạm Lam giới hẳn là sẽ sớm đổi người thôi. Từ khi Âm Dương Đạo Cực Tông có được Trạm Lam giới đến nay, không biết có bao nhiêu đệ tử tông môn đang truy đuổi trên bảng. Những người xếp hạng phía trước đều là một số đại năng tu sĩ trong tông môn, trừ phi ngoại ý muốn thân tử hoặc tọa hóa tán đạo mới xuống bảng. Thế hệ trẻ của tông môn rất khó cạnh tranh với bọn họ. Hiện giờ, chơi của quần anh bảng Trạm Lam giới sắp thay đổi rồi. Lưu Hà Châu, Âm Dương Đạo Cực Tông, quảng trường phi thăng đài của chủ phong. Theo một đạo cột sáng màu vàng từ truyền tống trận vọt lên trời, từng đạo thân ảnh xuất hiện trong truyền tống trận. Theo kim quang tiêu tán, chúng đệ tử Âm Dương Đạo Cực Tông rời khỏi truyền tống trận. Trên quảng trường xếp hàng nộp lên 1/3 lợi ích. Dường như những người rời khỏi Trạm Lam giới cùng lúc không nhiều, rất nhanh đã đến lượt Lý Mông và Viên Bảo Bảo. Ồ, nhanh vậy đã ra rồi sao? Người phụ trách việc đệ tử tông môn ra vào Trạm Lam giới vẫn là lão giả họ Chu kia. Nhìn ánh mắt nửa cười nửa không, có chút hả hê của hắn, Lý Mông khẽ bĩu môi. Đây là bị người khác coi thường rồi, nhưng nói đi cũng phải nói lại, thời gian hắn ở Trạm Lam giới quả thật quá ngắn. Lão giả hiểu lầm ngược lại cũng rất bình thường. Chẳng phải sao? Trạm Lam giới này thật sự chẳng có ý nghĩa gì, một chút thử thách cũng không có. Lý Mông vất tay áo một cái, một cái túi chữ vật từ hồ lô dưỡng kiếm bên hông bay ra, rơi xuống bàn trà trước mặt lão giả. Lưu Ảnh Cầu phía sau cũng bay về phía lão giả. Chu Á Phu bật cười nớ người lắc đầu, tiểu quỷ này đúng là tự đại. Mức độ nguy hiểm của Trạm Lam giới quả thật không cao, nhưng muốn có thu hoạch lại rất khó. Biển cả mênh mông, muốn tìm được thủy linh không hề dễ dàng, tìm được rồi muốn săn bắt lại càng không dễ. Nếu gặp phải quần thể thủy linh cường đại sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mỗi năm đều có không ít đệ tử tông môn chôn thân tại Trạm Lam giới. Chu Á Phu phóng thần thức quét về phía túi chữ vật. Phụt. Đồng tử Chu Á Phu co rụt lại, thất thố phun ra trà trong miệng, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn về phía Lý Mông. Cái này ngươi đã làm thế nào? Sự thất thố của Chu Á Phu đã thu hút sự chú ý của các đệ tử xung quanh, đều nhìn về phía Chu trưởng lão. Lý Mông lườm lão giả một cái, ngươi quản làm gì? Lý Mông xoay người nắm lấy tay viên sư muội, kéo sư muội đi về phía ngoài quảng trường. Lưu Ảnh Cầu phía sau Viên Bảo Bảo cũng bay về phía Chu Á Phu. Chu Á Phu nheo mắt lại, suy tư nhìn bóng lưng Lý Mông dần dần đi xa, lại quay đầu liếc nhìn tấm bia đá trên đỉnh phong. Tên người đứng đầu quần anh bảng Trạm Lam giới chợt biến thành Lý Mông. Thật kỳ lạ, tiểu gia hỏa kia đã làm thế nào? Trong mắt Chu Á Phu lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn thật sự không nghĩ ra tiểu gia hỏa đã làm thế nào. Đó chính là gần trăm viên Thủy Linh Châu. Trong bảo khố của Âm Dương Đạo Cực Tông cũng không có nhiều Thủy Linh Châu như vậy. Tiểu tử kia vậy mà một lần liền thu hoạch được nhiều Thủy Linh Châu như thế. Hắn mới tiến vào Trạm Lam giới bao lâu chứ? Chẳng lẽ đã quét sạch tất cả các quần thể Thủy Linh một lượt sao? Cái này sao có thể chứ? Đây là một chuyện tuyệt đối không thể. Trạm Lam giới lớn đến nhường nào? Tu sĩ muốn quét sạch tất cả hải vực, cho dù tốn ngàn năm cũng không làm được. Không lâu sau, hai đạo độn quang từ quảng trường chủ phong bay lên, bay về phía Nguyệt Hoa Phong. Nguyệt Hoa Phong, trên bầu trời bên ngoài đỉnh phong, hai đạo độn quang từ xa bay vút tới, hóa thành hai người, một lớn một nhỏ. Sư Minh, có muốn đến chỗ sư muội ngồi một lát không? Viên Bảo Bảo gò má ửng hồng, ngượng ngùng nhìn sư Minh nhỏ bé. Tuy sư Minh rất nhỏ, nhưng hứng thú với chuyện đó vẫn không giảm. Mặc dù ở Trạm Lam giới đã bầu bạn với sư Minh một thời gian, nhưng có Lưu Ảnh Cầu ở đó, hai người cũng không dám quá phận. Cảm giác ở chung lửng lượng như vậy khiến người ta rất khó chịu. Hiện giờ cuối cùng cũng rời khỏi Trạm Lam giới, Viên Bảo Bảo tự nhiên muốn hảo hảo bầu bạn với sư Minh một thời gian. Lý Mông nhìn quanh bốn phía, thấy bốn phía không người, đưa tay vỗ một cái vào vòng eo đầy đặn của viên sư muội. Chỉ nghe một tiếng buốt, âm thanh vẫn rất vang dội. Sư muội, chữ tú cung không cho phép nam đệ tử tiến vào, cứ lén lút vào không tốt đâu. Bản mệnh pháp bảo của ngươi cũng cần phải tế luyện một phen, lần sau đi. Lý Mông tự nhiên cũng rất muốn cùng viên sư muội hoang đường vài ngày, nhưng hắn còn có một số chuyện phải làm, còn có một số người phải đi gặp, còn có một số lễ vật phải đi tặng. Viên Bảo Bảo khẽ cười duyên dáng, đưa tay vén một lọn tóc, nháy mắt với sư Minh. Được thôi, vậy đợi sư Minh lớn hơn chút nữa rồi nói nhé. Khà khà. Nói đến cuối cùng, Viên Bảo Bảo cười duyên hóa thành độn quang bay xa. Mãi một lúc sau Lý Mông mới phản ứng lại. Sư muội, ngươi đợi đấy cho ta. Lý Mông lộ vẻ mặt bực bội, hơi tức giận chừng mắt nhìn đạo độn quang đang bay xa kia. Sớm biết đã đến chỗ viên sư muội ngồi rồi, để viên sư muội biết sự lợi hại của hắn. Tiểu nha đầu này cũng quá kiêu ngạo rồi. Đợi thì đợi. Lý Mông khẽ bĩu môi. Thử, tiểu nha đầu, ngươi cứ đợi đấy. Sớm muộn gì cũng cho ngươi biết tay. Lý Mông hóa thành độn quang bay vào trong đỉnh phong. Lý Mông không vội trở về Lưu Ly Cung, mà là đi Chữ Tú Cung tìm các sư muội. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên lén lút lẻn vào Chữ Tú Cung. Chương 615, người lên bảng. Chương 615, người lên bảng. Trong một tòa cung lầu nào đó của Chữ Tú Cung, một bóng hình nhỏ bé xuất hiện sau cây cột. Lý Mông thò đầu ra nhìn lướt qua ngoại điện. Ngoại điện trống rỗng, không một bóng người. Lý Mông bước ra từ sau cây cột, hắn đi về phía nội điện. Sở dĩ cẩn thận như vậy, Lý Mông sợ bị người khác nhìn thấy. Người khác này tự nhiên không phải chỉ Trần Sư Muội. Vạn nhất Trần Sư Muội đang mời đạo hữu phẩm trà luận đạo, hắn một đại nam nhân đột nhiên xuất hiện trong Chữ Tú Cung, chuyện này mà truyền ra ngoài, danh tiếng của hắn coi như hủy rồi. Xác định không có ai, Lý Mông mới yên tâm. Sư Muội, Lý Mông cất cao giọng gọi. Tiếng nói vừa dứt thì hắn đã bước vào nội điện. Quả nhiên, Lý Mông nhìn thấy một bóng hình hiệu điệu trên giường trong nội điện. Bóng hình sau rèm giường ẩn hiện. Lý Mông tăng nhanh bước chân, hắn chạy lút xút đến bên giường, vén rèm giường lên rồi bò lên. Trần Lam cười tủm tỉm nhìn sư Minh bò lên giường. Sư Minh, những ngày này chơi có vui không? Trong mắt Lý Mông lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn tò mò nhìn Trần sư muội bên cạnh. Sư muội sao biết ta vừa từ bên ngoài trở về? Trần Lam mím môi cười. Trên người sư Minh có mùi gió biển, mà Âm Dương Đạo Cực Tông lại cách xa biển cả, nơi duy nhất có thể tiếp xúc với biển cả chỉ có Trạm Lam giới. Lý Mông lộ vẻ chợt hiểu ra, thì ra mùi biển trên người hắn vẫn chưa tan hết. Lý Mông giơ tay lên ngửi ngửi. Làm gì có mùi nào? Trần Lam cười tủm tỉm nhìn sư Minh đang ngửi tay áo mình. Sư Minh biến nhỏ rồi thật sự đáng yêu mà. Trần Lam đưa tay ôm lấy sư Minh. Nàng ôm sư Minh vào lòng. Làm gì vậy? Lý Mông liếc nhìn sư muội. Trần Lam chớp chớp mắt với sư Minh. Sư Minh, ta muốn ôm Minh một lát, không được sao? Lý Mông có chút ủ rũ nằm sấp trên bộ ngực mềm mại của Trần sư muội. Sao mình lại biến thành một tên nhóc con thế này chứ? Hắn như thế này còn đâu khí khái nam nhi nữa. Từ thi ra trở về rồi lại bế quan vài năm vậy. Đợi xuất quan có lẽ mình sẽ lớn lên. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Thật mềm mại. Lý Mông cười hì hì, không nhịn được cọ cọ trong lòng sư muội. Má Trần Lam ửng hồng, nàng nhìn sư Minh trong lòng dịu dàng như nước. Đúng rồi, sư muội. Lý Mông ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của sư muội. Trần sư muội sau khi kết đan thật sự càng ngày càng xinh đẹp động lòng người, khí chất trên người cũng càng ngày càng thoát tục. Lý Mông từ trong tay áo lấy ra một viên cực phẩm thủy linh châu. Thủy linh châu màu xanh nước biển, trong suốt như pha lê, toàn thân tỏa ra vầng sáng màu xanh nước biển thuần khiết. Hơn nửa đại điện đều bị nhuộm thành một mảnh hà quang màu xanh lam. Thủy linh lực tinh thuần càng bao trùm toàn bộ đại điện. Đẹp không? Tặng cho ngươi. Trần Lam tò mò nhìn bảo châu trong tay sư Minh. Sư Minh, đây là gì? Cực phẩm thủy linh châu. Đồng tử Trần Lam co rụt lại, nàng lộ vẻ không thể tin nổi. Lại là cực phẩm thủy linh châu. Thủy linh châu vốn là chân bảo cực kỳ hiếm có, cực phẩm thủy linh châu càng là bảo vật giá trị liên thành. Chuyến đi Trạm Lam giới lần này ta đã thu được không ít bảo bối. Sư muội, ngươi mang thủy linh đan, nó có thể giúp ngươi tu luyện. Trần Lam nhận lấy thủy linh châu từ tay sư Minh. Khi chạm vào thủy linh châu, Trần Lam chỉ cảm thấy một luồng khí tức lạnh lẽo bao bọc lấy cơ thể, khiến nàng cảm thấy vô cùng thoải mái. Tốc độ lưu chuyển pháp lực trong cơ thể dường như cũng nhanh hơn vài phần. Còn cái này nữa, Lý Mông lại từ trong tay áo lấy ra một kiện cực phẩm pháp bảo Ngũ Hành Hoàn. "Sư muội, ngươi còn thiếu một kiện bản mệnh pháp bảo đúng không? Cầm lấy đi." Lý Mông nắm lấy tay Trần Sư Muội. Hắn đeo Ngũ Hành Hoàn vào cổ tay Trần Sư Muội. Trên cổ tay Trần Sư Muội còn có một chiếc Ngũ Hành Hoàn khác. Màu sắc và khí tượng của nó so với chiếc Ngũ Hành Hoàn mới này có sự khác biệt trời vực. Trần Lam ngây người nhìn Ngũ Hành Hoàn trên cổ tay. Nàng có thể nhìn thấy hai cái tên trên Ngũ Hành Hoàn. Trong mắt Trần Lam lóe lên một tia ý cười. Nàng cất Thủy Linh Châu đi. Trần Lam dùng đôi tay ngọc ngà thon thả nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của sư minh. Lý Mông cũng nằm sấp trở lại trên bộ ngực mềm mại của sư muội. "Sư minh." Trần Lam cất tiếng gọi. "Ừm. Huynh còn nhớ Lữ Vĩ Lữ sư minh không?" "Lữ sư đệ." "Hắn làm sao vậy?" Lý Mông tự nhiên nhớ Lữ sư đệ. Là song tu đạo hữu trước đây của Trần sư muội. Thời gian trôi nhanh, không biết từ lúc nào đã 70 năm trôi qua trong chớp mắt. Chỉ nghe tiếng Trần sư muội lại vang lên. "Mấy ngày trước ta tình cờ gặp Lữ sư minh ở chủ phòng, tu vi của hắn vừa đột phá trúc cơ trung kỳ, ta vốn định tiến lên chào hỏi, nhưng hắn lại chủ động tránh ta." Nói đến đây, Trần Lam khẽ thở dài. "Ta biết đây là do lòng tự tôn của nam nhân gây ra, trước đây ta và Lữ sư minh đều là đệ tử luyện khí ngoại môn của Hợp Hoa Tông, giờ đây ta đã kết đan, tu vi của hắn lại vừa đột phá trúc cơ trung kỳ, khoảng cách giữa ta và hắn khiến hắn sinh ra cảm giác tự ti, không muốn gặp lại ta, để tránh xấu hổ." Lý Mông ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của sư muội. "Sư muội muốn giúp Lữ sư đệ một tay." Tâm tư nhỏ bé của Trần sư muội sao Lý Mông lại không biết. Lữ sư đệ dù sao cũng là song tu đạo hữu trước đây của Trần sư muội. Hai người đã cùng nhau đồng hành trên đại đạo hơn 10 năm. Nếu không có hắn, nói không chừng hai người đã kết thành đạo lữ. Mặc dù đối với tu sĩ mà nói mười mấy năm chỉ là thoáng chốc, nhưng đó là đối với cao giai tu sĩ mà nói. Khái niệm thời gian của luyện khí tu sĩ không khác gì phàm nhân. Mười mấy năm đã rất dài rồi. Trần sư muội và Lữ sư đệ coi như là chia tay trong hòa bình. Trần sư muội nhớ tình xưa cũng là điều dễ hiểu. "Sư minh, thật sự có thể sao?" Trần Lam đầy mong đợi nhìn sư minh trong lòng. Mặc dù chuyện này nàng có thể giấu sư minh mà làm, sư minh dù có biết cũng sẽ không quá để tâm. Nhưng việc bị sư minh biết một cách bị động và chủ động nói ra là hai chuyện khác nhau. Lý Mông ngẩng đầu liếc nhìn sư muội. "Sư muội, trong chuyện này ngươi có thể phóng khoáng một chút, nếu giúp Lữ sư đệ có thể khiến niệm đầu của ngươi thông đạt, vậy thì đừng có gì phải lo lắng." "Ừ, ta mới không nhỏ mọn như vậy đâu, nếu là ta gặp Lữ sư đệ, ta cũng sẽ không ngại giúp đỡ Lữ sư đệ, dù sao cũng là người quen biết, có một số chuyện không cần quá so đo." Đôi mắt Trần Lam cong thành hình trắc huyết. Có lời này của sư minh, nàng liền yên tâm rồi. "Ừm, ta biết phải làm thế nào rồi." Trần Lam túi đầu hôn lên trán sư minh một cái. Lữ sư minh là một người tốt, là nàng đã phụ lòng Lữ sư minh. Nhưng cho dù có làm lại một lần nữa, tất cả mọi thứ cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Lữ sư đệ là người quen biết trong cuộc đời nàng, giống như thiếu gia vậy, định sẵn sẽ trở thành khách qua đường trong cuộc đời nàng. Sư minh mới là người nàng muốn bầu bạn cả đời. Ngay khi Lý Mông đang tận hưởng vòng tay mềm mại ấm áp của Trần sư muội, bên chủ phong lại vô cùng náo nhiệt. Cái này sao có thể? Quần anh bảng của Trạm Lam giới có phải bị lỗi rồi không? Đúng vậy, tiểu sư đệ của Nguyệt Hoa Phong sao có thể đứng đầu bảng được? Sự thay đổi của quần anh bảng Trạm Lam giới trên đỉnh phong khiến các đệ tử xôn xao bàn tán. Chương 616, nhìn kỹ người trong thiên hạ vì cờ. Chương 616, nhìn kỹ người trong thiên hạ vì cờ. Đại lượng đệ tử nhận được tin tức từ bốn phương tám hướng mà đến. Trên quảng trường chủ phong lập tức trở nên náo nhiệt. Phải biết rằng những người lên bảng đều là thanh niên tuấn kiệt có tu vi hóa thần cảnh giới trở lên của Âm Dương Đạo Cực Tông, mà vị tiểu sư đệ của Nguyệt Hoa Phong kia tu vi bất quá chỉ là kim đan sơ kỳ. Làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đã đứng đầu bảng? Chuyện này quả thực quá khó tin nổi. Trong những đạo thân ảnh trên quảng trường chủ phong, có một nữ tử đang đứng thẳng tắp. Nàng thân mặc đạo bào trắng, ngẩng đầu nhìn bia đá trên đỉnh phong. "Sư đệ, thế nhân rốt cuộc vẫn là đã xem thường ngươi." Thái Tiểu Vi lẩm bẩm tự nói. Trong mắt nàng hiện lên một tia nhẹ nhõm cùng ý cười. Nàng đã mất đi tư cách cùng Lý sư đệ đại đạo đồng hành. Như vậy cũng tốt, chỉ có nhìn theo bóng lưng hắn mới có động lực truy đuổi. Trạm Lam giới, Trạm Lam thành, trong cung lầu lớn nhất thành, trên một đài quan cảnh ở tầng trên. "Ha ha, vận thế của tiểu tử kia thật sự là khó tin nổi, một ngụm đã khiến Âm Dương Đạo Cực Tông ăn đến méo mở." Tiếng cười sảng khoái vang vọng trên đài quan cảnh. Ngô Dụng nâng chén rượu lên, một hơi uống cạn. Bên cạnh Ngô Dụng có một mỹ phụ đang ngồi cùng. Mỹ phụ mỉm cười, nâng hồ rượu lên rót cho phu quân một chén rượu. "Ai nói không phải chứ, Âm Dương Đạo Cực Tông tuy ngồi trên một tòa bảo sơn, nhưng lại chỉ có thể nhìn, khó mà thu hoạch Thủy Linh Châu quy mô lớn, chỉ có thể chia phần cơ duyên này cho đệ tử tông môn, để đệ tử tông môn tự dựa vào bản lĩnh mà thu hoạch thủy linh khí. Nhiều năm qua, Âm Dương Đạo Cực Tông đối với việc kinh doanh Trạm Lam giới luôn có hạn, không thể mang lại lợi ích quá lớn cho tông môn, nay lại dựa vào một đệ tử chỉ có tu vi kim đan sơ kỳ mà ăn được một miếng ngon lành, thật đúng là tạo hóa trêu ngươi, khiến người ta dở khóc dở cười." Ngô Dụng nhếch miệng cười, vươn tay sờ sờ mu bàn tay chân mềm của phu nhân. Mỹ phụ lườm Ngô Dụng một cái. "Tiểu tử kia quả nhiên là một quái thai, lại có thể thu thập thôn linh ma hoa một phen tương tất, thật sự là diệu bất khả ngôn, thay ta chút được một ngụm ác khí." Dường như nghĩ đến điều gì đó, Ngô Dụng không nhịn được ha ha cười lớn. Mỹ phụ khá là bất đắc dĩ lắc đầu. Thù oán giữa phu quân và thôn linh ma hoa thật sự rất lớn. Năm đó phu quân vì muốn lên bảng mà đi tìm phiền phức của thôn linh ma hoa, đã tiềm phục trong đại dương mấy trăm năm. mượn cơ hội thôn linh ma hoa đại chiến với thủy linh chi đế một lần. Phu quân đã trộm đi hơn 10 viên thủy linh châu từ trên người thôn linh ma hoa, không ngờ lại gây ra sự báo thù điên cuồng của thôn linh ma hoa. Thôn linh ma hoa dùng thủy linh châu của chính mình dụ dỗ trăm vạn thủy linh vây công Trạm Lam thành. Trận chiến đó có thể nói là trời long đất lở. Mặc dù cuối cùng đã thành công đánh đuổi thôn linh ma hoa, nhưng Trạm Lam thành cũng tổn thất thảm trọng. Ngay cả hai vị thiên kiêu đệ tử được Bất Chu Sơn sắc phong cũng đã vỡ lạc. Ngay cả Quy Tiền Bối cũng bị trọng thương, mất cả ngàn năm mới khôi phục lại được. Phu quân cũng phải chịu sự trừng phạt của tông môn, trấn thủ Trạm Lam thành vào năm, không được rời đi nửa bước. Cùng lúc đó, tại một bên khác của Trạm Lam thành, sự thay đổi của quần anh bảng Trạm Lam giới ở chủ phong rất nhanh đã truyền đến Trạm Lam thành. Mới có bao lâu, tiểu sư đệ làm sao làm được? Bảng xếp hạng tuyệt đối sẽ không giả. Các ngươi nghe nói chưa? Nghe nói cái gì? Nghe nói vị tiểu sư đệ của Nguyệt Hoa Phong kia đã cướp bóc thôn linh ma hoa. Xong rồi, hoa rồi, hoa rồi. Sư minh đừng nội, nghe sư đệ nói hết đã. Sư đệ mau nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói tiểu sư đệ đã đánh nhau với thôn linh ma hoa, hai bên ai cũng không làm gì được ai, cuối cùng đã làm một cuộc giao dịch. Tiểu sư đệ đưa cho thôn linh ma hoa một tấm phụ lục, còn thôn linh ma hoa thì đưa cho tiểu sư đệ một ít thủy linh châu. Đại dương chính là sân nhà của thôn linh ma hoa, vậy mà ngay cả thôn linh ma hoa cũng không làm gì được tiểu sư đệ, thực lực của tiểu sư đệ quả thực đáng sợ đến đường này. Âm Dương Đạo Cực Tông ta lại sắp quật khởi một vị thiên tiêu thánh tử rồi. Đệ tử khắp nơi trong thành nghị luận ầm ĩ, Lý Mông cũng coi như là triệt để nổi danh. Ai cũng biết Nguyệt Hoa Phong có một vị tiểu sư đệ có thể xưng bá cùng cảnh giới. Âm Dương Đạo Cực Tông, chủ phong, Âm Dương Cung trên đỉnh phong. Một đạo độn quang từ xa bay vút tới, rơi xuống đài hạ của Âm Dương Cung. Độn quang vừa hạ xuống đã hóa thành một nữ tử áo trắng. Nữ tử áo trắng chính là Gia Cát Lưu Hà vừa từ Trạm Lam giới vội vã trở về. Gia Cát Lưu Hà vội vã rời khỏi đài hạ, dọc theo hành lang đi sâu vào Âm Dương Cung. Vội vàng bước vào Phượng Minh Các của Âm Dương Cung. Ngoại điện trống trải tĩnh lặng, không một bóng người. Gia Cát Lưu Hà dừng bước trước tấm rèm ngăn cách dẫn đến đài quan cảnh, hướng về phía sau tấm rèm chắp tay hành lễ. Nhìn về phía đài quan cảnh sau tấm rèm, bên cạnh bàn trà ẩn hiện hai đạo thân ảnh điệu điệu. Mẫu thân có nghe thấy âm thanh bên ngoài không? Gia Cát Lưu Hà một tay bấm quyết tính toán, liền tính ra thân phận của người còn lại. Người đó cũng không che giấu khí cơ, nếu không nàng lần tính toán này nhất định sẽ bị phản vệ. Là thật hay giả? Trên đài quan cảnh vang lên một giọng nói ôn nhu. Gia Cát Lưu Hà thần sắc khẽ động. Nếu tiểu sư đệ tự xưng cùng cảnh giới vô địch, nữ nhi sẽ không hoài nghi. Ồ, nói như vậy ngươi rất xem trọng hắn. Vâng, nữ nhi rất xem trọng tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ tuy bướng bỉnh, nhưng bản tính không xấu, chỉ là hành sự tiêu xái, có chút tùy hứng làm vậy. Hồi tưởng lại cảnh tiểu sư đệ chiến đấu với thôn linh ma hoa, trong lòng Gia Cát Lưu Hà vẫn còn một tia rung động. Tiểu sư đệ rõ ràng nhìn rất nhỏ bé, nhưng khi chiến đấu với thôn linh ma hoa lại có một loại bá khí không thể dùng lời nói để hình dung. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta tâm thần sôi trào. Ngươi hiểu biết về hắn bao nhiêu? Gia Cát Lưu Hà tú mi khẽ nhíu. Mẫu thân dường như không xem trọng tiểu sư đệ. Đây là vì sao? Thiên phú mà Lý sư đệ thể hiện vượt xa bất kỳ vị thánh tử thánh nữ nào của Âm Dương Đạo Cực Tông hiện nay. Mẫu thân là tông chủ một tông, hơn nữa còn là gia chủ của Âm Dương gia. Không có lý do gì lại không xem trọng một đệ tử có tiềm lực to lớn như vậy. Hoàn toàn không biết gì, ngoại trừ lần giao thiệp trước đó, Gia Cát Lưu Hà chưa từng gặp tiểu sư đệ. Nàng chỉ nghe người ta nói có một vị tiểu sư đệ của Nguyệt Hoa Phong đã đại náo một trận ở Ngọc Kinh Phong. Ngươi có biết hắn tân mang Ngũ Linh Căn Phế Thể không? Gia Cát Lưu Hà tú mi khẽ nhíu. Tiểu sư đệ là Ngũ Linh Căn Phế Thể? Cái này sao có thể? Ngũ Linh Căn Phế Thể cũng có thể kết đan sao? Không biết. Vậy bây giờ ngươi hẳn đã biết vì sao mẫu thân không xem trọng hắn rồi. Gia Cát Lưu Hà vẻ mặt bình tĩnh thẳng lưng, ánh mắt nhìn về phía thân ảnh hiệu điệu bên cạnh bàn trà sau tấm rèm. Tiểu sư đệ có thể lấy Ngũ Linh Căn Phế Thể kết đan, bản thân điều này đã chứng minh trên người tiểu sư đệ ẩn chứa tiềm lực to lớn. Ngũ Linh Căn Phế Thể kết đan quả thật là một kỳ tích, nhưng kỳ tích này cũng chứng minh tiềm lực to lớn trên người tiểu sư đệ. Nàng có thể nghĩ đến điểm này, mẫu thân lại làm sao có thể không nghĩ đến điểm này? Quân cờ này không dễ dùng đâu. Gia Cát Lưu Hà tú mi khẽ nhíu. Mẫu thân, người xem thiên hạ là quân cờ của người, nhưng thiên hạ nhân không phải là quân cờ của người. Có lẽ nàng còn chưa đạt tới cảnh giới đó, nhưng hành vi mẫu thân xem tất cả mọi người là quân cờ khiến nàng cực kỳ bại xích. Người như vậy sẽ không có được chân tâm của người khác. Có lẽ mẫu thân không để ý chân tâm của người khác, trong mắt mẫu thân chỉ có người hữu dụng và người vô dụng. Nhưng sẽ có một ngày mẫu thân sẽ vì hành vi xem thiên hạ là quân cờ của mình mà phải chịu phản vệ. Chương 617, ân trạch của Bất Chu Sơn. Chương 617, ân trạch của Bất Chu Sơn. Sau tấm rèm, trên quan cảnh đài vang lên một tiếng thở dài. Thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến, bàn cờ của ta cũng là quân cờ trong mắt người khác. Gia Cát Lưu Hà lần nữa chắp tay hành lễ. Nữ nhi cáo lui. Gia Cát Lưu Hà xoay người rời đi. Thế giới trong mắt mẫu thân có lẽ nàng không thể hiểu được, nhưng rồi sẽ có một ngày nàng cùng mẫu thân kề vai sát cánh. Đến lúc đó, nàng nhất định sẽ lại ngắm nhìn Sơn Hà nhân tộc, Âm Dương Đạo Cực Tông, Nguyên Hoa Phong, Chư Tu Cung, trong một tòa cung lầu nào đó. Sư Minh, nếu Minh còn chậm trễ thêm vài ngày, sư muội e rằng sẽ không còn ở Chư Tu Cung nữa. Bên bàn trà ở ngoài điện, một lớn một nhỏ hai người kề vai ngồi cạnh nhau. Lý Mông quay đầu nhìn Hoa sư muội bên cạnh. Sư muội muốn xuống núi. Hoa Bích Dĩnh khẽ mỉm cười. Nàng đặt ấm trà trong tay xuống. Nhân lúc Thiên Tông đại bỉ chưa diễn ra, ta định xuống núi chấp hành nhiệm vụ tông môn, du ngoạn một phen, ngắm nhìn sơn xuyên mỹ cảnh của Lưu Hà Châu. Lý Mông gật gật cái đầu nhỏ.
Ừm, xuống núi lịch luyện là đúng, nếu không trải qua một vài chuyện, sao biết được cay đắng ngọt bùi trong nhân sinh, nếu không biết cay đắng ngọt bùi trong nhân sinh, lại làm sao mài giũa tâm cảnh. Khâu tọa tu luyện trên núi là đại kỵ của tu sĩ, sư muội, lần này xuống núi chơi vui vẻ nhé. Hoa Bích Dĩnh cười tủm tỉm nhìn sư huynh bên cạnh, ánh mắt có thể nói là nhu tình tự thủy. Sư huynh người nhỏ đi rồi, tâm tính này dường như cũng nhỏ đi. Mặc dù có sự khác biệt lớn so với sư huynh trước đây, nhưng sư huynh hiện tại thực sự rất đáng yêu. Đúng rồi, Thiên Tông đại bỉ là gì thế? Lý Mông nghiêng đầu nhìn Hoa sư muội. Hoa Bích Dĩnh vươn tay ôm lấy thân thể nhỏ bé của sư huynh vào lòng. Lý Mông nhẹ nhàng quen thuộc nằm sấp trên đỉnh núi cao vút của Hoa Bích Dĩnh. Kể từ khi hắn biến thành đứa trẻ nửa lớn nửa bé, các sư muội dường như đều thích ôm hắn. Hoa Bích Dĩnh cười tủm tỉm nhìn sư huynh trong lòng. Nghe nói Thiên Tông đại bỉ do Bất Chu Sơn ở Trung Châu đích thân tổ chức, là để chọn ra những thanh niên tài tuấn kiệt xuất của nhân tộc, 10 người đứng đầu sẽ được Bất Chu Sơn ban cho danh hiệu Thiên Kiêu. Đệ tử có danh hiệu Thiên Kiêu không chỉ được tông môn bồi dưỡng mạnh mẽ, mà Bất Chu Sơn cứ mỗi trăm năm lại ban xuống một phần ân trạch. Lý Mông lộ vẻ hiểu rõ, tu vi đạt đến một cảnh giới nhất định, chất lượng quan trọng hơn nhiều so với số lượng. Làm thế nào để bồi dưỡng cao giai tu sĩ đã trở thành mục tiêu hàng đầu của Tam giáo. Tổ chức Thiên Tông đại bỉ chính là để từ biển người mênh mông chọn ra những tu sĩ có tiềm lực để bồi dưỡng. Sư muội muốn tham gia Thiên Tông đại bỉ? Hoa Bích Dĩnh khẽ gật đầu. Nghe nói Thiên Tông đại bỉ không phải là lôi đài tái truyền thống, người tham gia rất đông, cảnh tượng thịnh vượng như vậy đi mở mang kiến thức cũng tốt. Lý Mông đảo mắt, Thiên Tông đại bỉ hình như có chút thú vị, nhưng hắn thân mang ngũ linh căn phế thể, cho dù có thể lọt vào top 10 e rằng cũng sẽ không được người khác coi trọng, hình như cũng không cần thiết phải góp vui. Đêm đó, màn đêm dần buông. Đêm nay Lý Mông ngủ lại trong khuê phòng của Hoa sư muội. Sư muội, có phải có chút không quen không? Trên chiếc giường rộng lớn kia, sau rèm trướng lờ mờ thấy hai bóng hình chồng lên nhau. Lý Mông cả người nằm sấp trong lòng Hoa sư muội, thân thể nhỏ bé khẽ động đậy. Trong mắt Hoa Bích Dĩnh lóe lên một tia ngượng ngùng. Nàng lườm sư huynh một cái. "Sư huynh, lúc này đừng nói những lời đó." Lý Mông nghe răng cười, tiếp tục hưởng thụ tiểu khu mềm mại đầy đặn của Hoa sư muội. Cái cảm giác mềm mại đó thật khiến người ta mê đắm. Hoa Bích Dĩnh mắt vượng như tơ, tay ngọc thon dài ôm lấy thân thể sư huynh. Sư huynh tuy nhìn nhỏ bé, thực ra và sư huynh trước đây không có khác biệt quá lớn, vẫn không biết mệt mỏi với hoan lạc trốn giường chiếu. Động tĩnh trong nội điện kéo dài rất lâu, cho đến khi đêm khuya tĩnh lặng mới yên tĩnh trở lại. Sư Minh, Hoa Bích Dĩnh ôm lấy thân thể nhỏ bé của sư Minh, trong miệng khẽ gọi một tiếng. Ừm. Lý Mông ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hoa sư muội, hắn rời khỏi hai khối mềm mại cao vút kinh người kia. Hoa Bích Dĩnh dịu dàng mỉm cười với sư Minh. Có thể gặp được huynh thật tốt. Lý Mông nghe răng cười, cằm gối lên đỉnh núi cao vút của Hoa sư muội. Sư muội, còn nhớ chuyến đi huyết sắc cấm vực lần đó không? Hoa Bích Dĩnh khẽ mỉm cười. Đó là khởi điểm duyên phận giữa ta và sư Minh, sư muội sao có thể quên được chứ? Lý Mông hì hì cười. Thật ra, lần đầu tiên nhìn thấy sư muội trên thuyền, ta đã thấy sắc này lòng thầm rồi. Thực ra, sư minh cái người tốt này có chút danh bất hư truyền, những gì làm sau đó đều là để có được sư muội. Tuy nói ta không cầu có một kết quả tốt, nhưng có tâm tư này đã là hạ sách rồi. Nói rồi, nụ cười trên mặt Lý Mông biến mất. Sư muội, nếu không có ta, ngươi và tiền sư đệ hẳn là có thể thuận theo tự nhiên mà đến với nhau nhỉ? Cướp người yêu của kẻ khác cuối cùng cũng là hành vi tiểu nhân. Tuy nhiên, cho dù có làm lại lần nữa, hắn có lẽ cũng sẽ làm điều tương tự. Tiểu nhân thì tiểu nhân đi. Chỉ cần tâm niệm thông suốt, nhiều chuyện cũng không quan trọng đến thế. Cái danh người tốt trong mắt người khác này không làm cũng chẳng sao. Hoa Bích Dĩnh dịu dàng mỉm cười, tay ngọc thon dài vuốt ve cái đầu nhỏ của sư minh. Sư minh, giữa ta và tiền sư minh không có gì đáng tiếc cả, cho dù không có sư minh, cho dù ta và tiền sư minh đến với nhau, cũng chỉ là một cặp đạo lữ kết duyên vì tu luyện trong vô số người của Hợp Hoa Tông. Hơn nữa Hoa Bích Dĩnh chớp chớp mắt với sư minh. Tâm tư nhỏ nhặt của nam nhân sao có thể giấu được nữ nhân chứ? Lý Mông ngẩn ra, ngẩn người nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hoa sư muội. Hoa Bích Dĩnh mím môi cười. Quá trình thế nào không quan trọng, kết quả mới là quan trọng nhất. Ta rất mãn nguyện với khoảng thời gian ở bên sư minh hiện tại. Đây có tính là được tỏ tình không? Lý Mông nằm sấp trở lại trên đỉnh núi cao vút mềm mại của Hoa sư muội, mặt đầy vẻ mãn nguyện cọ cọ. Có câu nói này của Hoa sư muội là đủ rồi. Hoa Bích Dĩnh nu tình tự thủy nhìn sư minh trong lòng. Có một số chuyện nàng không phải không hiểu. Cứ như lời nàng nói vậy, tâm tư của nam nhân không thể giấu được nữ nhân. Chỉ là đa số thời gian nữ nhân sẽ giả vờ không biết. Nếu không có ý, liền sẽ giữ khoảng cách. Nếu có ý, liền sẽ bị động đón nhận sự tiếp cận của nam nhân. Có lẽ lúc đầu nàng quả thật không biết sư minh thấy sắc này lòng tham với nàng, nhưng sau khi trở về tông môn nàng đã hiểu ra. Nàng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng lựa chọn thuận theo tự nhiên mà đến với sư minh. Nếu nói sư minh thấy sắc này lòng tham với nàng, thì nàng thấy lợi này lòng tham với sư minh. Chỉ là sau khi đến với sư minh, nàng không thể kiểm soát mà bị sư minh hấp dẫn, cuối cùng đem cả tấm chân tình giao cho sư minh. Quá trình quan trọng sao? Rất quan trọng, vô cùng quan trọng. Nhưng kết quả còn quan trọng hơn. Đời này của nàng ngoài tu luyện ra còn có thể gặp được người quan trọng nhất đời mình. Kết quả như vậy nàng còn có gì không hài lòng chứ? Đêm đó, màn đêm dần buông. Khi Lý Mông rời khỏi chỗ Hoa sư muội, đã là chuyện của ngày hôm sau rồi. Nguyệt Hoa Phong, Chữa Tu Cung, trong một tòa cung lầu nào đó, ở gần cửa sổ ngoại điện có một bàn trà. Bên bàn trà hai nữ tử đối diện nhau mà ngồi. Hai nữ đều mặc đạo bào màu trắng, đầu đuôi tóc cài châm. Trên bàn cờ, quân cờ đen trắng đang đánh rất kịch liệt. "Tỷ tỷ, bao nhiêu năm rồi, tỷ chưa từng nghĩ đến việc đi gặp hắn sao?" Lý Thu Thủy liếc nhìn muội muội. Quân cờ đen trong tay nàng rơi xuống bàn cờ. Giọng nói dịu dàng không nhanh không chậm vang lên. "Hiện tại hắn độc chiếm một cung, bên cạnh mỹ nữ đông đảo, nào có thể nhớ đến tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ không đi góp vui đâu." Trong mắt Lý Thu Lan lóe lên một tia ý cười. Lời nói của tỷ tỷ đầy vẻ u oán thật rõ ràng. Quả nhiên, Lý sư đệ đối với tỷ tỷ mà nói không phải chỉ đơn thuần là khách trên giường. Lý Thu Thủy ngẩng đầu nhìn muội muội. "Con muội thì sao, muội muội, muội có cam tâm không?" Thần sắc Lý Thu Lan khẽ động. Nàng bình tĩnh đặt quân cờ chẳng xuống. Nữ tử Hợp Hoan Tông sao lại để ý chính tiết, muội muội tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lý Thu Thủy cười như không cười nhìn muội muội, dường như đang nói, "Muội muội, muội thật sự không để ý sao?" Lý Thu Lan bị ánh mắt của tỷ tỷ nhìn đến đỏ mặt. Nếu nàng thật sự không để ý chính tiết, cũng sẽ không đến khi đại hạn sắp tới còn giữ lại thuần âm chi thân. Chỉ là giữa Trinh Tiết và một tia cơ duyên đột phá cảnh giới kia, nàng đã chọn cái sau, giao mình cho Lý sư đệ, người là trúc cơ tu sĩ. Lý sư đệ lúc đó vẫn còn là Lý sư điệt, nhưng ở Âm Dương Đạo Cực Tông chỉ có cung chủ các phong mới là sư thúc, không có sư tổ, càng không có lao tổ. Sư tổ và lao tổ đều được thờ trong tổ sư đường. Đến Âm Dương Đạo Cực Tông, Lý sư điệt cũng biến thành Lý sư đệ. Lý Thu Lan mím môi cười, đúng là một kẻ phụ bạc mà. Hai tỷ muội các nàng thân là kim đan tu sĩ, lại bị một trúc cơ tu sĩ dễ dàng thu phục, cho dù hiện tại đã trở thành nguyên anh tu sĩ. Nhìn lại quá khứ, một số chuyện vẫn không khỏi cảm khái. Lý Thu Lan muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì cả, lặng lẽ cầm quân cờ trắng đặt xuống bàn cờ. Có lẽ thật sự như tỷ tỷ đã nói, trong lòng nàng quả thật có chút không cam lòng, không cam lòng Lý sư đệ lại quên nàng, quên cả hai tỷ muội các nàng. Lý Thu Thủy quay đầu nhìn sơn xuyên mỹ cảnh bên ngoài đỉnh núi, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Nàng cũng không khá hơn muội muội là bao, nàng cũng có chút không cam lòng, chỉ là nàng giỏi che giấu tâm tư của mình hơn muội muội, nàng cũng đã trải qua nhiều chuyện tình nam nữ hơn muội muội. Nàng biết rõ chuyện này không thể vội vàng, nữ nhân nếu quá chủ động, nam nhân sẽ không trân trọng. Nếu Lý sư đệ thật sự đã quên các nàng, nàng sẽ thản nhiên chấp nhận kết quả này. Thân là tu sĩ, một lòng hướng đạo mới là lựa chọn đúng đắn nhất trong đời. Nguyệt Hoa Phong, Tiềm Nguyệt Cung, Không Minh Điện, Thầy Linh Chỉ, trận pháp truyền tống bên bờ đột nhiên sáng lên. Một bóng hình nhỏ bé liền xuất hiện trong trận pháp truyền tống. Lý Mông quét mắt nhìn Thầy Linh Chỉ, hắn thấy sư tôn đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn bên bờ. Lý Mông vội vàng đi tới, ngươi còn biết đến tìm ta sao? Nam Cung Nguyện mở hai mắt, liếc nhìn tiểu đệ tử đang đi tới gần. Lý Mông cười gượng, sư tôn, mấy ngày nay đệ tử đi Trạm Lam giới một chuyến, này, sau khi trở về liền đến tìm sư tôn rồi. Thần sắc Nam Cung Nguyện khẽ động, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Khó trách tiểu đệ tử này của nàng bây giờ mới đến tìm nàng. Thu hoạch thế nào? Nam Cung Nguyện đứng dậy, tiểu khu hơi đầy đặn ẩn hiện dưới y phục. Nàng bước những bước nhẹ nhàng về phía trận pháp truyền tống. Lý Mông đi theo sau sư tôn. Không có gì thú vị, ngoài nước vẫn là nước, còn có thủy linh không quá lợi hại nhưng rất khó đối phó. Hai người trước sau bước vào trận pháp truyền tống. Theo ánh kim quang rực rỡ lóe lên, hai người biến mất trong trận pháp truyền tống. Tiềm Nguyệt Cung, trong một tòa cung lầu nào đó, một bức họa cuộn tròn lơ lửng giữa không trung. Đột nhiên, bề mặt bức họa gợn lên một vòng sóng, một lớn một nhỏ hai người lần lượt bay ra khỏi bức họa. Lý Mông phất tay áo, thu hồi sơn hà xã tắc đồ. Sư tôn, cái kia Lý Mông vẻ mặt ngượng ngùng nhìn bóng lưng sư tôn. Mặc dù sư tôn chỉ là một nguyên anh tu sĩ, nhưng sư tôn của sư tôn lại là thánh chủ của Nguyệt Hoa Phong, bảo bối trong tay chắc chắn rất nhiều. Nếu muốn tặng quà cho sư tôn, cực phẩm pháp bảo hình như không đủ tầm. Thần tiêu phù lục thì độ hảo cảm vẫn còn kém một chút. Lý Mông rất ít khi sử dụng thần tiêu phù lục trước mặt người khác. Thần tiêu phù lục không giống vô hạ đan dược. Vô hạ đan dược thỉnh thoảng lấy ra một ít sẽ không gây nghi ngờ cho người khác. Nhưng nếu thần tiêu phù lục được sử dụng nhiều, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của một số người có tâm. Nam Cung Nguyện dừng bước, xoay người nhìn tiểu đệ tử. Còn chuyện gì nữa? Lý Mông đưa tay từ trong tay áo lấy ra một viên cực phẩm thủy linh châu. Sư tôn, tặng cho người. Nhìn viên thủy linh châu trong tay tiểu đệ tử, đồng tử trong mắt Nam Cung Nguyện có rút lại. Viên thủy linh châu kia trong suốt, khí tượng bất phàm, phẩm chất của nó tuyệt đối có thể xếp vào hàng cực phẩm. Người trộm từ lâu ra. Vừa nói ra câu này, Nam Cung Nguyện đã hối hận. Ngay cả trong bảo khố của Âm Dương Đạo Cực Tông cũng không có một viên cực phẩm thủy linh châu nào. Nàng cũng chưa từng nghe nói có đệ tử nào sở hữu cực phẩm thủy linh châu. Lý Mông khẽ bĩu môi. Đệ tử cấp được từ thôn Linh Ma Hoa, không đúng, phải là giao dịch công bằng mà có được. Giao dịch công bằng mà có được. Nam Cung Nguyện bình tĩnh nhìn tiểu đệ tử của mình, dường như đang nói ta tin người mới lạ. Nam Cung Nguyện đi về phía Lý Mông, nắm lấy tay tiểu đệ tử, kéo tiểu đệ tử đi về phía bàn trà. Hai người ngồi xuống bên bàn trà, kể cho vi sư nghe rốt cuộc là chuyện gì. Ngửi mùi hương cơ thể từ sư tôn truyền đến, Lý Mông không nhịn được nhún mũi hít hà. Hắn hình như đây là lần đầu tiên tiếp cận sư tôn gần đến vậy. Sư tôn tâm thật. Sư tôn, cái này còn cần không? Tay ngọc thon dài của Nam Cung Nguyện phất tay áo, thu lấy viên thủy linh châu trong tay Lý Mông. Lý Mông nghe răng cười, kể cho sư tôn nghe chuyện xảy ra ở Trạm Lam giới. Nhìn tiểu đệ tử của mình thao thao bất tuyệt kể về những chiến công anh dũng của hắn ở Trạm Lam giới, trong mắt Nam Cung Nguyện lóe lên một tia ý cười. Trước đây tiểu đệ tử của nàng vẫn chỉ là một lão già, giờ đây lại biến thành một đứa trẻ nửa lớn nửa bé, không chỉ đáng yêu về ngoại hình, ngay cả căn cốt cũng trẻ lại. ngoại hình tu sĩ có thể trẻ lại, nhưng tuổi căn cốt sẽ không thay đổi. Nhưng tiểu đệ tử này của nàng lại như phản lão hoàn đồng, thật sự biến thành một đứa trẻ nửa lớn nửa bé. Sư tôn, lần này con không gây chuyện, còn cứu được một sư tỷ xinh đẹp, cũng đạt được một giao dịch với thôn linh ma hoa. Sau này đệ tử tông môn sẽ không cần sợ gặp phải thôn linh ma hoa nữa, chỉ cần họ không chọc giận thôn linh ma hoa cũng sẽ không tấn công họ. Thấy tiểu đệ tử của mình đương nhiên bỏ qua những chuyện xảy ra ở Trạm Lam Thành, Nam Cung Nguyện đưa tay búng vào trán Lý Mông. Những chuyện ngươi làm ở Trạm Lam Thành sẽ không định cứ thế cho qua chứ? Lý Mông xoa xoa trán, khẽ bĩu môi. Đệ tử là tự vệ, ai bảo bọn họ chọc ghẹo đệ tử? Thấy tiểu đệ tử của mình nói một cách đương nhiên như vậy, Nam Cung Nguyện không vui đưa tay méo tai Lý Mông. Không nói đến đệ tử tông môn tìm người gây phiền phức, cũng không nói đến đệ tử chấp pháp đường, ngươi so tài với Ngô trưởng lão làm gì? Lý Mông cười gượng, cầu xin nhìn sư tôn. Sư tôn, cái này không thể trách đệ tử được, là lão già kia muốn luận bàn một chút với đệ tử bị ép phải chơi với hắn thôi. Nam Cung Nguyện cười lạnh, vậy nói ra ngươi không có lỗi. Cái này Lý Mông đỏ mắt, ngẩng đầu đỡ ngực lắc đầu. Không, đệ tử có lỗi. Chương 618, đệ tử nhận phạt là được rồi. Chương 618, đệ tử nhận phạt là được rồi. Nam Cung Nguyện đưa tay méo thai tiểu đệ tử, biết sai rồi mà còn lý lẽ hùng hồn đến vậy. Sư tôn, đệ tử nhận phạt còn không được sao? Lý Mông cố nén xúc động muốn trợn trắng mắt. Sư tôn sao cũng thích động tay động chân với hắn vậy? Chẳng lẽ là học theo sư tỷ? Hình như không có chuyện này đâu nhỉ? Nam Cung Nguyện buông tay, đôi mắt bình tĩnh như nước nhìn tiểu đệ tử của mình. Vậy là ngươi tặng Thủy Linh Châu cho ta, là muốn hối lộ ta? Lý Mông lườm sư tôn một cái, bĩu môi đầy bất mãn. Mới không phải đâu, sư tôn thân là nữ tử lại mang bản lòng chi thể, cái gọi là đại đạo thân thủy, thủy thuộc âm, Thủy Linh Châu có thể giúp sư tôn cân bằng âm dương nhị khí trong cơ thể, mới không phải vì hối lộ sư tôn gì cả. Đệ tử cũng không thèm làm loại chuyện này, sai rồi chính là sai rồi, đệ tử nhận phạt là được. Nhìn dáng vẻ giận dỗi của tiểu đệ tử, Nam Cung Nguyện phì một tiếng cười, đưa bàn tay ngọc ngà thon dài ôm tiểu đệ tử vào lòng. Được rồi, đừng giận nữa, là ta trách lầm ngươi rồi. Lý Mông ngây người nhìn gương mặt xinh đẹp của sư tôn. Lý Mông vạn vạn không ngờ sư tôn lại đột nhiên ra chiêu này, chẳng lẽ bị Nhược Thủy sư tỷ nhập hồn rồi sao? Sư tôn rõ ràng biết rõ căn cơ của hắn, không thể nào coi hắn như trẻ con được. Sư tôn, ừm, người cười lên thật đẹp, đích sắc rất đẹp. Sư tôn vốn là một đại mỹ nhân, cũng chỉ kém Liêu sư tỷ một chút. Nhìn khắp Lưu Hà Châu, tiên tư của nàng tuyệt đối có thể lọt vào top 10. Nam Cung Nguyện khẽ nhíu mày, nụ cười trên mặt biến mất không còn dấu vết, cũng nhận ra sự thất thố của mình. Nàng vậy mà nhất thời xúc động ôm tiểu đệ tử vào lòng. Ngay khi Nam Cung Nguyện chuẩn bị đặt Lý Mông xuống, Lý Mông lại vùi vào lòng sư tôn, gương mặt vùi vào hai khối mềm mại kinh người kia. Sư tôn, người thân quá. Sắc mặt Nam Cung Nguyện lạnh đi, đưa tay méo hai tiểu đệ tử. Ngay cả tiện nghi của sư tôn cũng dám chiếm. Lý Mông vẻ mặt vô tội nhìn sư tôn. Sư tôn chính là rất thơm mà. Mặc dù hai bị sư tôn méo, nhưng một chút cũng không đau. Nam Cung Nguyện trong lòng khá là cả lời. Da mặt của tiểu đệ tử này của nàng thật sự là vô sỉ đến cực điểm rồi. Nam Cung Nguyện đành phải buông thai tiểu đệ tử ra. Lần này xuống núi trở về sau thì đi tư quá nhai bế quan 10 năm, tông môn pháp độ không thể trái, đã phạm sai lầm thì phải nhận phạt. Lý Mông lại vùi trở lại vào sự mềm mại cao vút như mây của sư tôn, thỏa mãn cảm nhận sự ấm áp mềm mại trước ngực sư tôn. Sự xúc động từ trước ngực khiến Nam Cung Nguyện muốn nói lại thôi. Cảm giác đó không thể nói là khó chịu hay thoải mái, cũng chỉ có thể mặc kệ tiểu đệ tử làm càn. Người mùi thể hương ngọt ngào thoang thoảng từ trên người sư tôn. Lý Mông lộ vẻ say mê. Dù sao cũng là sư tôn của mình. Lý Mông không có quá nhiều ý nghĩ xấu xa, chỉ đơn thuần cảm thấy rất thoải mái mà thôi. Nếu không nhân lúc còn là trẻ con mà thân cận với sư tôn nhiều hơn một chút, lớn lên rồi thì không thể nào lại như bây giờ mà tăng tiến quan hệ với sư tôn nữa. Có một vị sư tôn tiện nghi như vậy là đủ rồi. Vị sư tôn thứ hai vẫn nên thân cận một chút thì hơn. Ừm, đệ tử nhập phạt. 10 năm mà thôi, không lâu. Vừa hay có thể bế quan 10 năm củng cố căn cơ. Đợi ngươi bế quan kết thúc, cách Thiên Tông đại bỉ cũng không xa nữa, ngươi có ý định tham gia không? Lý Mông thần sắc khẽ động. Vừa mới từ chỗ Hoa sư muội biết được chuyện Thiên Tông đại bỉ này, không ngờ sư tôn lại nhanh như vậy đã nhắc đến chuyện này. Lý Mông ngẩng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp của sư tôn. Sư tôn muốn đệ tử tham gia Thiên Tông đại bỉ sao? Trong mắt Nam Cung Nguyện xẹt qua một tia do dự. Các kỳ Thiên Tông đại bỉ trước đây đều có không ít tu sĩ bỏ mạng, nhưng phần thưởng mà Bất Chu Sơn ban tặng thật sự quá đỗi phong phú. Cho dù có bao nhiêu tu sĩ bỏ mạng, các kỳ Thiên Tông đại bỉ trước đây vẫn có vô số tu sĩ tham gia như thiêu thân lao vào lửa. Được rồi, đệ tử sẽ tham gia. Sư tôn do dự rồi. Điều đó cho thấy sư tôn hy vọng hắn tham gia Thiên Tông đại bỉ. Tham gia thì tham gia thôi, đi góp vui cũng tốt. Nam Cung Nguyện muốn nói lại thôi, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra lời nào. Lý Mông đứng dậy rời khỏi lòng sư tôn. Sư tôn, ta đi tìm sư tỷ đây. Lý Mông đội vã chạy ra ngoài điện, thoáng cái đã biến mất khỏi tầm mắt Nam Cung Nguyện. Nghe tiếng bước chân dần xa ngoài điện, trong mắt Nam Cung Nguyện xẹt qua một tia tự dễ ước. Nàng cứ như con trâu chấu trên sợi dây, vì một tia sinh cơ đó mà đã không từ thủ đoạn nào. Sau khi rời khỏi chỗ sư tôn, Lý Mông liền đi đến tẩm cung của sư tỷ. Ngoài điện vang lên tiếng nói hơi non nớt của Lý Mông. Một bóng dáng nhỏ bé liền sau đó chạy vào ngoài điện. Bên cạnh bàn trà gần cửa sổ có hai nữ tử đang ngồi. Hai nữ tử đều mặc đạo bào màu trắng, đầu búi tóc cài trâm, dung mạo đều khá xuất chúng, có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Khi nghe thấy tiếng sư đệ ngoài điện, Nhược Thủy thần sắc khẽ động, cười tủm tỉm nhìn về phía cửa điện. Trong mắt nàng, tiểu sư đệ đã chạy vào. Khi nhìn thấy sư tỷ bên bàn trà, Lý Mông chạy về phía sư tỷ, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh sư tỷ. "Sư tỷ, người đoán xem những ngày này ta đã đi đâu?" Nhược Thủy cười như không cười nhìn sư đệ bên cạnh. "Không cần đoán, chuyện của ngươi sớm đã truyền ra rồi." Lý Mông khẽ bĩu môi. "Thật là, một chút kinh ngạc cũng không có." Nhược Thủy mím môi cười, đưa bàn tay ngọc ngà thon dài méo méo má tiểu sư đệ. "Ngươi có thể đến chỗ sư tỷ đối với sư tỷ mà nói đã là kinh ngạc rồi." Hồng Điệp ngồi đối diện vẻ mặt kỳ lạ nhìn tiểu bất điểm bên cạnh sư muội. "Sư muội, đây là tiểu gia hỏa này sao nhìn có chút quen thuộc?" Nhược Thủy cười tủm tỉm ngẩng đầu nhìn Hồng Điệp sư tỷ. "Hắn là tiểu sư đệ duy nhất của ta, sư tỷ cho rằng hắn là ai?" Hồng Điệp vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Lý Mông. Hắn là Lý sư đệ. Lý sư đệ rõ ràng là một lão già nhỏ con, sao lại biến thành đứa trẻ lớn chừng này rồi? Nói chuyện cũng hơi non nớt, căn cốt cũng trở nên trẻ hơn. Chẳng lẽ đây là biến hóa do Ngũ Linh căn phế thể kết đan gây ra? Ngũ Linh căn phế thể kết đan có hiệu quả phản lão hoàn đồng sao? Nhược Thủy đưa tay xoa xoa đầu tiểu sư đệ. "Sư tỷ đừng hỏi nhiều, như vậy không phải rất tốt sao?" Lý Mông lườm sư tỷ một cái. "Sư tỷ, ta không phải trẻ con." Nhược Thủy cúi đầu cười tủm tỉm nhìn tiểu sư đệ. "Ngươi có nói là người lớn cũng không ai tin đâu." Lý Mông nhất thời á khẩu không nói nên lời. "Hình như đúng là như vậy." Lý Mông nhìn về phía Hồng Điệp sư thúc. "Không đúng, bây giờ đã là sư tỷ rồi." "Hồng Điệp sư tỷ, thật là đã lâu không gặp." Lý Mông ngoan ngoãn chắp tay hành lễ với Hồng Điệp sư tỷ. Hồng Điệp dịu dàng cười, chắp tay đáp lễ. Lý Mông từ trong tay áo lấy ra một viên thượng phẩm thủy linh châu đặt lên bàn trà. Viên thủy linh châu tròn vo lăn về phía Hồng Điệp. "Hồng Điệp sư tỷ, ngươi cưỡng ép đột phá nguyên anh dẫn đến căn cơ bị tổn hại, cái gọi là đại đạo thân thủy, thủy linh châu đối với ngươi mà nói là thánh dược liệu thương tốt nhất, tặng cho ngươi." Khi lời nói dứt, thủy linh châu ngừng lăn. Hai nữ tử đều đồng loạt nhìn về phía viên thủy linh châu trong suốt long lanh. Thủy linh khí tinh thuần sớm đã tràn ngập khắp ngoại điện. Viên thủy linh châu khẽ tỏa ra vầng sáng màu xanh lam nhạt, thật rực rỡ biết bao. "Đây là thượng phẩm thủy linh châu." Hồng Điệp vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lý sư đệ. Hướng về phía Lý sư đệ mị hoặc cười một tiếng. "Lý sư đệ, cái này có thích hợp không?" Chương 619, Hồng Điệp sư tỷ và Nhược Thủy sư tỷ. Chương 619, Hồng Điệp sư tỷ và Nhược Thủy sư tỷ. Lý Mông chớp chớp mắt nhìn Hồng Điệp sư tỷ. "Hồng Điệp sư tỷ nếu không cần, sư đệ tự nhiên sẽ không ép tặng." Hồng Điệp mím môi cười khẽ, nàng khẽ phất tay áo, ngón tay ngọc thon dài bung lên, thu lại viên thủy linh châu trên bàn trà. Kể từ khi kết anh, việc căn cơ bị tổn thương vẫn luôn là tâm bệnh của nàng, dù đã trăm năm trôi qua vẫn chưa hồi phục, nàng tự nhiên không thể từ chối món quà của Lý sư đệ. Nhược Thủy bình thản liếc nhìn tiểu sư đệ bên cạnh. Lý Mông dường như nhận ra ánh mắt của sư tỷ, thân thể nhỏ bé của hắn khẽ rùng mình. Lý Mông đội vàng từ trong tay áo lấy ra một viên cực phẩm thủy linh châu. Yêu thú nào có tâm tư nhỏ nhen như nhân tộc, đã nói là 1/10 thủy linh châu thì chính là 1/10. 1/10 hạ phẩm thủy linh châu, 1/10 trung phẩm thủy linh châu, 1/10 thượng phẩm thủy linh châu, 1/10 cực phẩm thủy linh châu. Là một đệ tử tông môn, Lý Mông cũng rất thành thật, chẳng hề động tâm tư nhỏ nhặt nào với số thủy linh châu đã nộp. "Sư tỷ, tặng cho ngươi." Nhược Thủy cúi đầu nhìn viên thủy linh châu trong tay tiểu sư đệ, khí tượng càng thêm nổi bật. Nàng khá hài lòng, phất tay áo một cái, thu lại viên cực phẩm thủy linh châu. Hồng Điệp nhìn Nhược Thủy sư muội, lại nhìn Lý Mông sư đệ, trên mặt nàng lộ ra nụ cười thấu hiểu, trong mắt cũng thoáng qua một tia hâm mộ. Sư muội cuối cùng cũng tìm được ý trung nhân, còn nàng đời này e rằng không có cơ hội này nữa. Nàng đã hứa với Lao tông chủ sẽ chăm sóc phu quân thật tốt, dù không có lời thề, nhưng nàng sẽ không bội ước. "Sư tỷ, sư đệ không quấy rầy hai vị nữa." Lý Mông đứng dậy, ngoan ngoãn chắp tay hành lễ với hai vị sư tỷ, rồi xoay người đi ra ngoài điện. Đôi mắt Nhược Thủy dịu dàng như nước nhìn bóng lưng tiểu sư đệ dần khuất xa. Cả hai đều dịu dàng như nước nhìn bóng dáng Lý Mông khuất xa. Hành lang rất dài, một bóng dáng nhỏ bé không nhanh không chậm bước đi. "Diêu sư muội, Hạ sư muội, Thiết sư muội đều ở đây, rất tốt." Lý Mông nghe răng cười, phất tay áo một cái. Ba viên cực phẩm thủy linh châu bay ra từ trong tay áo, lần lượt bay về ba hướng khác nhau. Lý Mông một tay bấm quyết, ngay khoảnh khắc thủy linh châu bay ra khỏi hành lang, thân thể nhỏ bé của Lý Mông liền biến mất không dấu vết trong hành lang. Cùng lúc đó, một đạo thần thức truyền âm đồng thời được Diêu Ninh, Tiết Như Ngọc và Hạ Thiến nhận được. Trong một đình viện của cung lâu, cương phong cuộn cuộn, tiếng không khí bị xé rách không ngừng vang lên bên tai. Diêu Ninh mặc cẩm phục trắng đang luyện bách bộ cọc, mỗi quyền đều có thể nói là hổ hổ sinh phong. Đột nhiên, sắc mặt Diêu Ninh khẽ biến, nàng vươn tay đỡ lấy một vệt lưu quang màu xanh nước biển từ bên ngoài đình viện bay vút vào. Đây là Diêu Ninh túi đầu nhìn bật trong tay, đó là một viên bảo châu trong suốt như pha lê. Khí tức tỏa ra khiến thân thể nàng vô cùng thoải mái, tốc độ vận chuyển cương khí dường như cũng nhanh hơn rất nhiều, gân cốt toàn thân cứ như được tập bổ. "Sư Minh." Ngay sau đó là thần thức truyền âm của Sư Minh. Khóe môi Diêu Ninh lộ ra một nụ cười, thu lại viên thủy linh châu. Sư Minh hình như đã đi chạm làm giới, thời gian đi tuy không dài, nhưng thu hoạch dường như không tồi. Đợi vài năm nữa nàng cũng sẽ đi chạm làm giới sông pha một phen. Đêm đó, màn đêm dần buông sâu. Nguyệt Hoa Phong, Chữ Tu Cung, trong nội điện của một cung lâu nào đó, thường tiên nguyệt quang từ ngoài cửa sổ dọi vào, khiến chiếc giường rộng lớn kia đắm mình trong ánh nguyệt quang. Kèm theo đó là tiếng thở dốc hơi gấp gáp, cùng với những tiếng rên khẽ như chim hót, chỉ là âm thanh hơi bị đè nén, còn mang theo một chút run rẩy. Không biết qua bao lâu, nội điện mới trở nên yên tĩnh. Theo một làn gió nhẹ thổi qua, rèm cửa khẽ lay động. Sư tỷ, nàng sao vậy? Đang yên đang lành tại sao lại khóc chứ? Khúc sư tỷ đã là một kim đan viên mãn tu sĩ, sẽ không dễ dàng bộc lộ cảm xúc trước mặt người khác. Khúc Nhu vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt sư đệ. Trên mặt nàng chỉ có một vệt nước mắt. Nàng cũng chỉ cho phép bản thân rơi lệ một lần vì sư đệ. Nhìn sư đệ trong lòng, Khúc Nhu nhất thời có chút ngây dại. Sư đệ, nếu sớm gặp được ngươi thì tốt biết mấy. Lý Mông lườm sư tỷ một cái, khẽ bĩu môi. Mới không tốt đâu, nếu sớm gặp được, sư đệ lúc đó chắc chắn vẫn là lão già phế vật ngoại môn kia. Sắc mặt Khúc Nhu khẽ biến, ngay sau đó phì một tiếng cười. U ám trong mắt nàng quét sạch không còn. Thấy sư tỷ cười, Lý Mông hì hì cười, ghé sát lại hôn lên má sư tỷ một cái. Chỉ cần gặp được sư tỷ thì đó đã là một chuyện cực kỳ tốt đẹp, sư đệ đã tâm mãn ý tốt rồi. Vẻ thanh lãnh trên mặt Khúc Nhu quét sạch không còn. Ánh mắt nàng nhìn sư đệ dịu dàng như nước. Khúc Nhu vươn tay ấn đầu sư đệ vào lòng lần nữa. Đúng là thiên đường mà. Ngửi mùi thể hương mềm mại từ trước ngực Khúc sư tỷ, Lý Mông lộ vẻ khoan khoái. Trên đời nào có chuyện thập toàn thập mỹ. Tuy nhiên, sư tỷ cảm thấy tiếc nuối cũng rất bình thường. Điều đó chứng tỏ sư tỷ thật sự rất thích hắn. Nếu không thì sao lại cảm thấy tiếc nuối chứ? Hảo cảm độ đạt mức tối đa quả nhiên rất lợi hại. Đêm đó, màn đêm dần buông sâu. Ngày hôm sau, sáng sớm, theo một bàn tay ngọc thon dài vươn ra khỏi rèm cửa. Rèm cửa ngay sau đó được vén lên. Một thân thể ngọc ngà trắng non không tì vết ngay sau đó bước xuống giường. Đó là một thân hình tiểu diễm không mảnh vải che thân, có thể nói là lồi lõm rõ ràng, đầy đặn quyến rũ. Bất kể nhìn từ góc độ nào cũng đều đẹp đến say lòng. Nhìn một cái khiến người ta muốn phun máu. Vòng eo dưới tròn đầy cũng như vật đẹp nhất thế gian, khiến người ta nhìn vào không thể rời mắt. Lý Mông trên giường nằm sấp ở mép giường, ung dung tự tại nhìn sư tỷ đang mặc y phục. Đẹp không? Khúc Nhu đang mặc y phục đột nhiên xoay người nhìn tiểu sư đệ đang nhìn chằm chằm trên giường. Lý Mông dùng sức gật đầu. Ừm, đẹp lắm. Khóe môi Khúc Nhu lộ ra một nụ cười. Phàm tục có một câu nói rất hay, người già nhưng lòng không già. Sư đệ đây là người nhỏ nhưng lòng không nhỏ. Dù đã biến thành tiểu bất điểm, cũng vẫn say mê chuyện đó không biết mệt. Tuy nhiên, mới lạ thì khá mới lạ. Khúc Nhu xoay người tiếp tục mặc y phục, còn Lý Mông thì tiếp tục thưởng thức Khúc sư tỷ đẹp đến say lòng. Cho đến khi mặt trời lên cao ba xảo, Lý Mông mới rời khỏi chỗ Khúc sư tỷ, lại tặng thêm một viên cực phẩm thủy linh châu. Ơ, Văn, sư tỷ không ở tông môn sao? Sau khi rời khỏi chỗ Khúc sư tỷ, Lý Mông muốn định đi tìm Văn sư tỷ, nhưng lại phát hiện Văn sư tỷ không có ở tông môn. Dựa theo Sơn Hà xã tắc đồ hiển thị, Văn sư tỷ đang ở nơi cách tông môn vài dặm, hơn nữa còn không ngừng di chuyển về phía tây nam. Thôi vậy, về Lưu Ly cung thôi. Nguyễn Hoa Phong, Lưu Ly cung. Trong hành lang dài, Lý Mông ung dung tự tại bước đi. Khi đi ngang qua một đình viện, Lý Mông nghe thấy vài âm thanh du dương trong trẻo từ trong đình viện bỏ ra. Lý Mông liếc nhìn lương đình trong đình viện. Trong lương đình thấy hai nữ tử, là Lanh Y Di Tuyết và Lanh Y Diền Nguyệt. Lanh Y Di Tuyết tuy không phải kiếm thị và thị thiếp của hắn, nhưng vẫn luôn ở tại Lưu Ly cung. Hai nữ tử dường như cũng phát hiện ra Lý Mông. Thân hình đầy đặn tiểu diễm của hai nàng đứng dậy, từ xa chắp tay hành lễ với Lý Mông. Chương 620, cây non màu vàng kim. Chương 620, cây non màu vàng kim. Lý Mông nhếch miệng cười, hắn vẫy tay về phía hai người, rồi lại gọi lớn về phía Lanh Y Diền Nguyệt. Phu nhân, tối nay ta sẽ đến tìm nàng. Trong mắt Lý Mông, bất kể là thị thiếp hay đạo lữ, đều là thê tử của hắn. Hắn cùng các thị thiếp dường như đều danh bất phó thực. Đã đến lúc để các thị thiếp trở thành thê tử danh xứng với thực của hắn rồi. Nói xong câu này, Lý Mông vui vẻ quay người rời đi. Lanh Y Di Tuyết trong lương đình má ửng hồng, nàng lén lút liếc nhìn lão tổ bên cạnh. Lanh Y Diền Nguyệt mặt mày bình tĩnh, đưa tay vén một lọn tóc trước trán. Nàng quay người ngồi xuống bên bàn trà. Lão tổ, nếu người không muốn, ta Lanh Y Diền Nguyệt liếc nhìn Lanh Y Di Tuyết. Ta là thị thiếp của hắn, vì sao lại không muốn? Lanh Y Di Tuyết á khẩu vông nôn. Đúng vậy, nếu lão tổ không muốn, lại sao có thể cam tâm trở thành thị thiếp của sư đệ chứ? Lanh Y Di Tuyết có chút hoạn đắc hoạn thất trở lại bàn đá ngồi xuống. Nàng mặt mày phức tạp nhìn về phía lão tổ. Lão tổ, như vậy thật sự tốt sao? Lanh Y Diền Nguyệt bưng chén trà lên, nhấp một ngụm trà trong chén. Nàng mặt mày bình tĩnh nhìn về phía hành lang. Hắn sẽ là một trượng phu tốt. Lanh Y Diền Nguyệt đặt chén trà xuống, nhìn về phía Lanh Y Diền Tuyết. Con ngươi, Y Diền Tuyết, ngươi muốn dùng thân phận gì ở lại Lưu Ly cung? Thần sắc trên mặt Lanh Y Diền Tuyết biến đổi liên tục. Cuối cùng nàng lộ ra nụ cười khổ, lắc đầu. Bất luận là kiếm thị hay thị thiếp, ta hẳn đều sẽ không từ chối. Chuyện này nàng đã nghĩ rất nhiều năm rồi. Lý sư đệ không chỉ nhìn hết thân thể lão tổ, mà còn nhìn hết thân thể nàng. Cho dù trở thành thị thiếp của Lý sư đệ, trong lòng nàng cũng sẽ không có quá nhiều bài xích. Nhưng Lý sư đệ dường như không có ý đó. Điều này khiến Lanh Y Di Tuyết khá khổ não. Chuyện như vậy tổng không thể nàng chủ động chứ. Nhưng nói đi thì phải nói lại, lão tổ có thể trở thành thị thiếp của sư đệ, dường như là lão tổ chủ động. Cùng lúc đó, trong trung ương đình viện kế bên, sư muội, các ngươi đang đới móc cái gì vậy? Khi đi ngang qua trung ương đình viện, Lý Mông đột nhiên phát hiện hai chị em Thánh Tử Nhi, các nàng đang nhìn cái gì đó trên một khoảng đất trống. Nơi đó dường như là nơi trồng phụ chú tát đậu thành binh. Lý Mông nằm bò trên lan can, gọi về phía hai chị em. Thánh Tử Nhi nghe thấy tiếng sư minh, mắt sáng lên. Nàng đội vàng đứng dậy nhìn về phía sư minh trong hành lang. Nàng vẫy tay về phía sư minh. Sư minh, mau qua đây. Lý Mông trèo lên lan can, hắn tung người nhảy vọt ra ngoài, thân thể nhỏ bé của hắn rơi xuống đỉnh viện. Hắn đi về phía hai chị em. Thánh Tử Nhi hơi lộ vẻ hưng phấn, đón lấy Sư Minh. Nàng nắm lấy tay Sư Minh, kéo Sư Minh vội vàng đi về phía tỷ tỷ. "Sư Minh, huynh xem, thật sự mọc ra rồi kìa." Hai người đi đến bên cạnh Thánh Thủy Nhi. Thánh Tử Nhi khá hưng phấn chỉ vào một cây non màu vàng kim trên mặt đất. Lý Mông túi đầu nhìn cây non màu vàng kim trên mặt đất, chỉ thấy trên mặt đất mọc ra một cây non nhỏ màu vàng kim. Cây non màu vàng kim toàn thân có màu vàng kim nhạt, toàn thân tản ra một tầng bừng sáng màu vàng kim, khí tượng thể hiện ra khá bất phàm. "Sư Minh, thật sự là từ tấm phủ chú đó mọc ra sao? Rõ ràng là một tấm phủ chú lại có thể mọc ra cây non. Điều này cũng quá không thể tin nổi. Hơn nữa khí tượng tản ra từ cây non màu vàng kim cực kỳ đặc biệt, dường như giống như Sơn Thủy Chính Thần mang theo một tia thần tính." Thánh Tử Nhi mặt mày tò mò cúi đầu nhìn Sư Minh bên cạnh. Lý Mông gật đầu. "Điều này là tự nhiên, tấm phủ chú đó có liên quan đến thần đạo, là hạt giống của kim đậu thụ. Cây này cũng là vật của thần đạo, đợi nó kết ra kim đậu thì có thể dùng nó thi triển một số thần đạo thần thông." Thánh Thủy Nhi bên cạnh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. "Cây non màu vàng kim này lại là vật của thần đạo sao? Sư Minh rốt cuộc chủ tu là loại đại đạo nào? Sao lại cảm thấy Sư Minh cái gì cũng biết?" Thánh Thủy Nhi liếc nhìn bàn tay muội muội đang nắm tay Sư Minh. "Muội muội, không được vô lễ với chủ nhân." Thánh Tử Nhi sắc mặt cứng đờ, nàng đội vàng buông tay Sư Minh ra. Nàng mặt mày hãy náy nhìn Sư Minh. "Sư Minh, xin lỗi, ta..." Lý Mông giơ bàn tay lên, đánh vào dưới eo Tử Nhi sư muội. Bút. Âm thanh đó vô cùng trong trẻo và vang dội. "Sư Sư Minh." Thánh Tử Nhi thân thể mềm mại run lên, nàng mặt đầy ngượng ngùng khẽ gọi. Lý Mông lại vung tay kêu lên, lại cho Thủy Nhi sư muội một cái. Thánh Thủy Nhi má ửng hồng, nàng ánh mắt oán giận nhìn về phía Sư Minh. Lý Mông nhếch miệng cười, nắm lấy tay hai nữ. "Thủy Nhi sư muội, Tử Nhi sư muội, khi không có người ngoài thì không cần quá nhiều quý củ." Thánh Tử Nhi lén lút liếc nhìn tỷ tỷ, thấy tỷ tỷ cũng ngượng ngùng cúi đầu. Thánh Tử Nhi thầm cười, xem ra tỷ tỷ và nàng có cùng tâm tư, chỉ là tỷ tỷ khi ở cùng Sư Minh sẽ bị động hơn. Thánh Tử Nhi mỉm cười duyên dáng với Sư Minh. "Vâng, sư muội biết rồi." Lý Mông sau đó kéo hai vị sư muội đi về phía lương đình. Ba người bên bàn đá bình trà luận đạo, thật là thoải mái biết bao. Thời gian phi tốc trôi qua, tịch dương dần buông. Âm Dương Đạo Cực Tông rất nhanh nên đón đêm mới. Đêm đó, vầng trăng tròn treo cao trên bầu trời. Lưu Ly Cung, Y Lệ Nguyệt Các. Khi Lý Mông còn chưa phải chủ nhân Lưu Ly Cung, Y Lệ Nguyệt Các không gọi là Y Lệ Nguyệt Các, là Lý Mông dựa theo tên của thị thiếp mà thay đổi tên nơi ở trước tủ trang điểm trong nội điện. Lãnh Y Lệ Nguyệt một thân đơn ý mỏng manh ngồi trên tòa tháp, thân thể mềm mại trắng như tuyết ẩn hiện trong đơn ý mềm mại mỏng manh. Lãnh Y Lệ Nguyệt tháo châm cài tóc trên đầu xuống, tóc đen như thác nước chảy xuống, phủ sau vai nàng. Nàng nhìn chính mình trong gương đồng, trong mắt Lãnh Ý Liễu Nguyệt lóe lên một tia mờ mịt. Từ khi đạo lữ tọa hóa tán đạo, nàng vốn tưởng mình có thể tiến thêm một bước đến vô cấu đạo tâm, lại không ngờ bị mắc kẹt trong tình không thể tự thoát ra, lại vì tên lịch đồ kia có ý đồ bất chính với nàng. Nàng nhất thời không để ý, chúng phải tính kế, suýt chút nữa đã đi theo Sư Minh, trở thành thị thiếp của phu quân không phải là nhất thời xúc động của nàng. Nàng đã nghĩ rất nhiều năm rồi, cũng âm thầm quan sát phu quân rất nhiều năm rồi, cuối cùng đã đi bước cuối cùng. "Phu nhân, phu nhân." Ngay lúc này, trong ngoại điện vang lên tiếng của Lý Mông, theo sau là tiếng bước chân vội vã. Theo tiếng nói vừa dứt, Lý Mông đã tiến vào nội điện. Lý Mông chạy đến bên cạnh phu nhân, hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của phu nhân trong gương đồng. "Phu nhân, nàng thật xinh đẹp." Lãnh Ý Liễu Nguyệt túi đầu nhìn phu quân nhỏ bé bên cạnh, thần sắc trên mặt nàng bình tĩnh như nước. "Phu quân, chúng ta nghỉ ngơi đi." Lãnh Ý Liễu Nguyệt đứng dậy, nàng nắm lấy tay phu quân, kéo phu quân đi về phía giường. Lý Mông đến trước giường, trèo lên giường. Hắn ngồi bên giường, vui vẻ nhìn phu nhân xinh đẹp tuyệt trần. Lãnh Ý Liễu Nguyệt đứng trước giường, đơn ý mỏng manh khiến nàng trông cao giáo mà đầy đặn. Nàng dùng đôi tay ngọc ngà thon dài cởi bỏ dây lưng, ngay sau đó cởi bỏ đơn y trên người. Khi đơn y trượt khỏi người, một thân thể mềm mại trắng như ngọc hiện ra trong mắt Lý Mông. Thật đúng là lồi lõm có duyên, đầy đặn duy mỹ. Chương 621, vậy chúng ta hòa nhau nhé. Chương 621, vậy chúng ta hòa nhau nhé. Dù nhìn từ góc độ nào cũng đều tuyệt mỹ vô song. Vòng eo thon gọn, bên dưới là đường cong đầy đặn càng thêm hoàn mỹ không chê vào đâu được. Lãnh Ý Liễu Nguyệt khẽ nhấc đôi chân ngọc thon dài, bước lên chiếc giường rộng lớn. Đôi tay ngọc ngà thon thả liền kéo rèm giường xuống. Rèm giường từ từ buông xuống, che khuất tất cả. Sau rèm, hai bóng hình một lớn một nhỏ ngả xuống. Chẳng mấy chốc, chỉ nghe một tiếng khét kêu kìm nén, màn trướng bắt đầu lay động. Biên độ lay động ngày càng kịch liệt. Bóng hình sau màn trướng cũng không ngừng chuyển động. Theo thời gian trôi đi, bóng hình không ngừng biến hóa. Đêm đó, đêm dần khuya. Ngày hôm sau, sáng sớm. Trong hành lang dài, Lý Mông thong dong bước đi, dường như nghĩ đến điều gì đó. Lý Mông khẽ cười hắc hắc, nụ cười trên mặt có chút vẻ gian xảo. Đêm qua, hắn đã khi dễ phu nhân một phen thật tốt, cũng coi như đã khiến Lãnh Ý Liễu Nguyệt trở thành thị thiếp danh xứng với thực của mình. Tuy rằng trong chuyện này phu nhân khá bị động, không chủ động cũng không từ chối, nhưng đã trở thành thị thiếp của mình thì chính là thê tử của mình, niềm vui chăn gối đó là chuyện tự nhiên. Lý Mông sẽ không nốc niết chờ đợi Lãnh Ý Liễu Nguyệt chủ động nhân thân, còn về Vệ Ngọc Thục và Ngô Thiến thì cứ chờ thêm chút nữa vậy. Lý Mông cũng không đợi, Ngô Thiến đang tìm kiếm cơ duyên hóa thần. Ngay từ mấy tháng trước, nàng đã rời khỏi Lưu Ly Cung, người đã không còn ở Âm Dương Đạo Cực Tông nữa rồi, chắc là xuống núi chấp hành nhiệm vụ tông môn, tiện thể lịch luyện một phen. Tu vi của Vệ Ngọc Thục còn quá thấp, đợi nàng kết anh rồi xong tu cũng chưa muộn. Việc chăn gối quá thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh của nàng. Lý Mông tuy háo sắc, nhưng cũng không đắm chìm trong dục vọng lục thể. Niềm vui nhục dục chỉ là một loại lạc thú, có cũng được không có cũng chẳng sao. 3 tháng nữa thì xuất phát thôi. Lưu Hà Châu thật sự quá lớn, muốn vượt qua đại lục, dù là nguyên anh tu sĩ cũng phải bay vài trăm năm. Thì ra ngay tại cửa nhà Âm Dương Đạo Cực Tông. Nhưng cái cửa nhà này, dù là nguyên anh tu sĩ cũng phải bay mất nửa năm đến 1 năm. Có thể thấy phạm vi quản hạt của Âm Dương Đạo Cực Tông lớn đến mức nào. À phải rồi, đi tìm Lý sư tỷ thôi. Lý Mông đột nhiên nhớ tới một người. Không, là 2 người. Từng là trưởng môn sư thúc của Hợp Hoan Tông, Lý Thu Thủy, và muội muội của Lý Thu Thủy, Lý Thu Lam. Đối với cặp tỷ muội này, Lý Mông đương nhiên không quên. Hiện giờ 2 tỷ muội đều đã kết anh. Từ khi đến Âm Dương Đạo Cực Tông, vẫn chưa từng đi gặp các nàng. Cũng đã đến lúc đi gặp các nàng rồi. Lý Thu Thủy sư tỷ có khả năng đạt hảo cảm tối đa. Đường dây này không thể đứt được. Thỉnh thoảng vẫn phải thân cận với Lý sư tỷ một phen rồi nói sau. Chuyện tăng hảo cảm độ này không thể vội vàng được. Chỉ có thể từ từ tính toán. Lý Mông một tay bấm quyết. Lấy ra Sơn Hà xã tắc đồ. Rất tốt, xem ra đều ở Nguyễn Hoa Phong. Lý Mông nghe răng cười. Cất Sơn Hà xã tắc đồ đi. Lại một lần nữa một tay bấm quyết. Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Mông trong hành lang biến mất không dấu vết. Tuy rằng dùng thần tiêu xúc địa phủ để đi đường quá mức lãng phí, nhưng ai bảo Lý Mông là một phụ lục sư chứ? Dù sao cũng dùng không hết, không dùng thì phí. Nguyễn Hoa Phong, chữa tu cung. Trong sân viện bên ngoài một tòa cung lâu, một bóng hình nhỏ bé đột nhiên xuất hiện bên ngoài cổng cung. Lý Mông lén lút nhìn quét một lượt xung quanh, thấy trong sân viện không có ai, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thật ra Nguyễn Hoa Phong không phải không có nơi ở dành cho đạo lữ. Tòa cung điện đó tên là Nhật Nguyệt Cung, nằm ở lưng chừng núi Nguyễn Hoa Phong. Chỉ là Nhật Nguyệt Cung không phải được cung cấp miễn phí, vì vậy chỉ có một số đạo lữ của đệ tử cao giai mới ở trong Nhật Nguyệt Cung. Trưởng môn sư thúc, ngươi có ở đó không? Lý Mông đứng ngoài cửa mà không vào, đứng bên ngoài cửa, nhìn quét qua ngoại điện một cái. Trong ngoại điện tĩnh lặng, không một bóng người. Ngươi là tiểu bối nhà ai? Chẳng lẽ không biết chữ tu cung cấm nam đệ tử tiến vào sao? Một giọng nói quen thuộc mà ôn hòa đột nhiên vang lên bên tai. Lý Mông đội vàng theo tiếng, nhìn về phía sân viện, phát hiện có 2 nữ tử quen thuộc đang đi về phía này. Lý Thu Thủy dùng ánh mắt dò xét đánh giá đứa trẻ trước cửa. Trong mắt nàng xẹt qua một tia nghi hoặc. Tiểu bất điểm trước cửa sao nhìn quen thuộc đến vậy? Hơn nữa còn gọi nàng là trưởng môn sư thúc. Điều này cho thấy hắn là đệ tử của Hợp Hoan Tông. Đây chính là chữ tu cung. Hắn làm sao lại xuất hiện trong động phủ của nàng? Phải biết rằng tất cả cung lâu trong chữ tu cung đều có cấm chế. Người ngoài không phải chủ nhân động phủ khó mà tự ý tiến vào. Lý Mông khẽ bĩu môi. Ánh mắt kia đúng là oán giận vô cùng. Sư thúc đúng là quý nhân hay quên việc, nhanh như vậy đã quên mất sự rồi. Lý Thu Lam ở một bên lộ vẻ không thể tin nổi. Nàng đưa đôi tay ngọc ngà thon thả ra, kéo kéo ống tay áo của tỷ tỷ. Lý Thu Thủy đầy vẻ nghi hoặc nhìn về phía muội muội. Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của tỷ tỷ, trong mắt Lý Thu Lam xẹt qua một tia do dự, nhưng vẫn nói ra suy đoán trong lòng. Tỷ tỷ, ngươi không thấy hắn rất giống Lý sư được sao? Nghe muội muội nói vậy, sắc mặt Lý Thu Thủy khẽ sững lại. Nàng quay đầu nhìn tiểu bất điểm trước cửa. Đúng vậy, thật sự rất giống. Không phải rất giống, mà là cực kỳ giống. Lý Thu Thủy cười lạnh một tiếng. Phụ thân ngươi đúng là có bản lĩnh, mấy chục năm không gặp lại có con rồi, hôm nay hắn bảo ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Một phen lời nói của Lý Thu Thủy khiến Lý Mông kinh ngạc đến ngây người. Phụ thân và hải tử, không thể nào, thế mà vẫn không nhận ra hắn. Lý Mông vẻ mặt buồn bực thở dài một hơi, thân thể nhỏ bé ngồi xuống bậc cửa, liếc nhìn cặp tỷ muội dưới bậc thang. Ta tên Lý Mông, không có phụ thân nào cả, cũng không có hải tử. Nói đến cuối cùng, Lý Mông không nhịn được trợn trắng mắt. Cái mạch não của Lý sư thúc này thật sự khiến người ta cả lời. Thế mà lại nhận hắn là con của mình. Tuy nói sự thay đổi của mình đích xác có chút lớn, nhưng bất kể là văn sư thúc hay khúc sư tỷ đều có thể nhận ra hắn ngay lập tức. Điều này đủ để chứng minh sự thay đổi của hắn không lớn như tưởng tượng. 2 tỷ muội nhìn nhau. Tiểu bất điểm kia là Lý sư thì sao? Lý Thu Thủy lộ vẻ không thể tin nổi. Nàng đánh giá từ trên xuống dưới bóng hình nhỏ bé đang ngồi trên bậc cửa kia. Đúng vậy, đích xác là Lý sư Điệt. Tuy rằng đã biến nhỏ, nhưng khí tức trên người sẽ không sai. Lý sư Điệt những năm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại có thể xảy ra sự thay đổi lòng trời lở đất như vậy? Lý Thu Thủy bước về phía trước, từng bước đi lên bậc thang, ngồi xuống bên cạnh Lý Mông. Lý Thu Thủy mỉm cười nhìn tiểu bất điểm bên cạnh. Sao vậy, giận rồi hả? Lý Mông liếc nhìn Lý sư thúc. Không, bây giờ nên gọi là Lý sư tỷ. Dường như đang nói, ngươi nói xem. Lý Thu Thủy mỉm môi cười. Nàng đưa đôi tay ngọc ngà thon thả ra, nhéo nhéo má Lý Mông. Chuyện này không thể trách ta được, thật sự là Lý sư Điệt thay đổi quá lớn, dù sao ngươi và ta đã rất nhiều năm không gặp mặt rồi. Lý Mông ngẩng đầu nhìn Lý sư tỷ bên cạnh. Sư tỷ đang trách ta sao? Lý Thu Thủy mỉm cười nhìn Lý sư Điệt bên cạnh. Không, bây giờ nên gọi là sư đệ rồi. Ngươi nói xem. Lý Mông khẽ bĩu môi. Vậy chúng ta hòa nhau nhé. Lý Mông dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Lý sư tỷ. Chương 622, cơ duyên đạt mãn giá trị ở đâu? Chương 622, cơ duyên đạt mãn giá trị ở đâu? Lý Thu Thủy ôn nhu cười. Được, vậy coi như huề nhau đi. Lý Thu Thủy nắm lấy tay sư đệ, thân hình mềm mại đầy đặn của nàng đứng dậy, kéo Lý Mông đi vào ngoài điện. Lý Mông quay đầu nhìn về phía Lý Thu Lan sư tỷ phía sau. Hướng sư tỷ nháy mắt. Lý Thu Lan mặt mày bình tĩnh khẽ gật đầu. Hai người cũng coi như đã chào hỏi nhau. Tại bàn trà ở ngoài điện, ba người ngồi đối diện. Sư đệ, chúc mừng ngươi kết đan. Lý Thu Thủy bưng ấm trà rót cho sư đệ một chén trà. Lý Mông một tay nắm lấy tay áo Lý Thu Thủy sư tỷ. Sư tỷ, không phải ta không đến tìm ngươi, từ khi lên thuyền ta đã bắt đầu bế quan kết đan, không lâu trước đây mới thành công kết đan xuất quan. Lý Thu Thủy lộ vẻ hiểu rõ. Chẳng trách sau khi đến Âm Dương Đạo Cực Tông nhiều năm như vậy vẫn không nghe được tin tức của Lý sư đệ. Mãi đến gần đây mới có một đệ tử Nguyệt Hoa Phong tên Lý Mông trỗi dậy. Đối mặt với ánh mắt đầy vẻ áy náy của Lý Mông, Lý Thu Thủy cười tủm tỉm đặt tấm trà xuống, vươn bàn tay ngọc ngà thon dài, véo véo má tiểu sư đệ. Được rồi, sư tỷ biết rồi. Sư đệ bây giờ thật là đáng yêu. Cái khuôn mặt nhỏ nhắn kia khiến người ta không nhịn được mà béo một cái. Lý Mông từ trong tay áo lấy ra một viên thượng phẩm thủy linh châu đưa cho sư tỷ. Sư tỷ, tặng cho ngươi. Lý Thu Thủy cúi đầu nhìn vật trong tay tiểu sư đệ. Đó là một viên bảo châu trong suốt như pha lê, màu xanh nước biển. Nó vừa xuất hiện, thủy linh lực tinh thuần đã bao trùm toàn bộ ngoại điện. Vầng sáng tỏa ra thậm chí còn khiến ngoại điện nhuộm một tầng ánh sáng màu xanh nước biển. Đây là thủy linh châu. Lý Mông gật đầu. Mấy hôm trước ta đã đi một chuyến đến trạm làm giới, thu hoạch khá lớn. Lý Thu Thủy từ tay tiểu sư đệ nhận lấy thủy linh châu, cảm nhận khí tức mát lạnh truyền đến từ thủy linh châu. Lý Thu Thủy lộ vẻ không thể tin nổi. Không hổ là thủy linh châu trong truyền thuyết, quả nhiên bất phàm. Sư đệ, viên thủy linh châu này e rằng có dấu hiệu thượng phẩm. Lý Mông lại từ trong tay áo lấy ra ngũ hành hoàn đưa cho sư tỷ. Món pháp bảo này tên là ngũ hành hoàn, là cực phẩm pháp bảo do sư đệ tự tay luyện chế riêng cho sư tỷ. Nếu sư tỷ chưa có bổn mệnh pháp bảo phù hợp, món cực phẩm pháp bảo này hẳn là bổn mệnh pháp bảo thích hợp nhất với sư tỷ. Lý Thu Thủy cúi đầu nhìn cực phẩm pháp bảo trong tay tiểu sư đệ. Cực phẩm pháp bảo trong tay tiểu sư đệ khá phi phàm, đạo vận tỏa ra thậm chí còn khế hợp với thiên địa, càng khiến nàng có cảm giác khế hợp với đại đạo. Lý Thu Thủy mím môi cười, hướng tiểu sư đệ nháy mắt. Sư đệ hôm nay không phải là đến hạ xính lễ đó chứ? Đối mặt với lời trêu chọc của sư tỷ, Lý Mông hướng sư tỷ nhẹ răng cười. Sư tỷ nếu nguyện cả, sư đệ liền mời cưới. Lý Thu Thủy liếc tiểu sư đệ một cái, vươn tay chọc một cái vào trán tiểu sư đệ. Ngươi mơ đẹp quá. Lý Mông hì hì cười, thân hình nhỏ bé đứng dậy, vòng qua bàn trà, ngồi xuống bên cạnh Lý Thu Lan sư tỷ. Trong tay áo Lý Mông cứ như có một cái chữ vật đại vậy, bàn tay nhỏ thò vào trong móc ra, liền lấy ra một viên thượng phẩm thủy linh châu và ngũ hành hoàn. Sư tỷ, tặng cho ngươi. Lý Mông tay trái cầm thủy linh châu, tay phải lấy ra ngũ hành hoàn, hai tay đưa về phía Lý Thu Lan sư tỷ. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Lý Thu Thủy lóe lên một tia ý cười, đôi mắt kia dịu dàng như nước nhìn bóng dáng nhỏ bé kia. Lý Thu Lan ngây người nhìn tiểu sư đệ bên cạnh, trong mắt nàng lóe lên một tia do dự, cuối cùng vẫn lắc đầu. Hai món đồ này quá quý giá, ta không thể nhận. Lý Mông mặt mày ủ rũ cúi đầu, xem ra sư tỷ thật sự rất ghét ta. Lý Mông đứng dậy, đang định rời đi, Lý Thu Lan đột nhiên vươn tay nắm lấy tay áo Lý Mông, mặt đầy vẻ rối rắm nhìn tiểu sư đệ. Ta không hề ghét ngươi. Sắc mặt Lý Mông vui vẻ, lại lần nữa đưa ra hai món quà, mặt đầy vẻ mong đợi nhìn sư tỷ. Trong mắt Lý Thu Lan lóe lên một tia bất đắc dĩ, đành phải nhận lấy quà của tiểu sư đệ. Lý Thu Thủy đối diện mím môi cười, muội muội cuối cùng cũng gặp phải đối thủ rồi. Thấy Lý Thu Lan sư tỷ đã nhận quà, Lý Mông hài lòng hì hì cười, lại trở về bên cạnh Lý Thu Thủy sư tỷ ngoan ngoãn ngồi xuống. 15 hảo cảm, 75 phó chức kinh nghiệm, 50 hảo cảm, 250 phó chức kinh nghiệm, lời nhắc từ hệ thống khiến Lý Mông khẽ hít mắt. Rất tốt, Lý Thu Thủy sư tỷ cách mãn giá trị không còn xa nữa, chỉ còn thiếu 5 điểm cuối cùng là có thể đạt mãn giá trị. Hảo cảm của Lý Thu Lan sư tỷ cuối cùng cũng không phải là số không nữa. Dù sao hắn và Lý Thu Lan sư tỷ quan hệ cũng không tốt lắm. Giao điểm duy nhất của hai người là lần song tu kia, mà lần song tu đó lại được xây dựng trên cơ sở giao dịch. Lý Thu Lan tự nhiên sẽ không nảy sinh hảo cảm với hắn. Lý Mông bưng chén trà uống một ngụm trà trong chén. Cứ từ từ thôi, đừng nội. Dường như nhớ ra điều gì đó, Lý Mông đặt chén trà xuống. Đã đến rồi, những việc cần làm thì cứ làm hết đi. Hai vị sư tỷ, ta dẫn các ngươi đến một nơi tốt. Lý Mông vất tay áo một cái, Sơn Hà xã tắc đổ từ chữ vật đại bên hông bay vút ra, trong không trung từ từ mở ra họa quyển. Đây là Lý Thu Thủy mặt đầy kinh ngạc nhìn họa quyển lơ lửng giữa không trung. Là một nguyên anh tu sĩ, Lý Thu Thủy tự nhiên có thể nhìn ra sự bất phàm của họa quyển. Đi theo ta. Lý Mông hóa thành độn quang chui vào trong họa quyển. Hai tỷ muội nhìn nhau một cái, ngay sau đó cũng hóa thành độn quang chui vào trong họa quyển. Không Minh Điện, Thầy Linh Chỉ, trong truyền tống trận bên mở, chỉ thấy truyền tống trận đột nhiên lóe lên kim quang rực rỡ. Một nhỏ hai lớn ba người xuất hiện trong truyền tống trận. Sư đệ, đây là. Lý Thu Thủy nhìn quanh bốn phía, phát hiện đã đến bên cạnh một hồ nước. Nước trong hồ tỏa ra một loại khí tức kỳ lạ. Lý Mông đi ra khỏi Thầy Linh Chỉ, đứng bên bờ nhìn mặt nước giống như một tấm gương. Thầy Linh Chỉ. Khi nghe thấy ba chữ này, đồng tử hai tỷ muội có rút lại. Thầy Linh Chỉ trong truyền thuyết, Thầy Linh Chỉ không phải ở Không Minh Điện sao? Chẳng lẽ Lý Thu Thủy nhớ lại tòa cung điện trên mây kia? Lý Mông quay người nhìn hai nữ đang kinh ngạc. Đây là một trong những cơ duyên ta có được ở Không Minh Điện. Sư Lý Thu Thủy vội vàng bước tới, quỳ xuống đất trước mặt Lý Mông, vươn bàn tay ngọc ngà thon dài ôm Lý Mông vào lòng. Khuôn mặt Lý Mông lập tức chìm vào một vùng mềm mại kinh người. Sư đệ, cảm ơn ngươi. Sư đệ cho quá nhiều rồi. Điều này trong mắt người khác có lẽ rất ngu xuẩn, nhưng nàng có thể cảm nhận được chân tâm của sư đệ. Lý Thu Lan lặng lẽ bước tới, giống như tỷ tỷ, quỳ xuống đất, từ phía sau ôm lấy Lý Mông. Lý Mông chỉ cảm thấy gáy mình bị một vùng mềm mại kinh người bao bọc. Lý Mông lập tức bị nhiệt tình của hai tỷ muội bao trùm. Lý Mông lộ vẻ thỏa mãn, như vậy là đủ rồi. Bốn hảo cảm 20 phó chức kinh nghiệm, 49 hảo cảm 245 phó chức kinh nghiệm, lời nhắc từ hệ thống khiến Lý Mông thần sắc khẽ động. Hảo cảm của hai vị sư tỷ đều đã đạt 99 điểm. Cơ duyên đạt mãn giá trị ở đâu? Chương 623, để lại đồ vật. Chương 623, để lại đồ vật. Mãi một lúc sau hai tỷ muội mới buông Lý Mông ra. Đối mặt với ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của tỷ tỷ, Lý Thu Lan má ửng hồng. Nàng cũng không biết mình bị làm sao, theo bản năng liền hành động. Lý Thu Thủy cởi thắt lưng, từ trên người cởi xuống đạo bào, mặc cho đạo bào trượt xuống đất, kèm theo đó còn có một chiếc kiếm màu trắng. Một thân kiểu khu trắng nõn như ngọc lập tức hiện ra. Cái eo đó, đôi chân đó, sự đầy đặn dưới vòng eo đó thật là mê người. Lý Thu Thủy bước tới, dọc theo bậc thang trong nước từng bước một đi sâu vào tẩy linh chỉ. Nước hồ dần dần nhấn chìm thân kiểu khu trắng nõn như ngọc. Lý Mông ở bờ háo sắc nhìn cảnh tượng mỹ diệu tuyệt luân trước mắt, chỉ nghe bên cạnh có tiếng xoạt xoạt. Lý Thu Lan cũng cởi xuống đạo bào trên người, một thân kiểu khu cũng phong nhiêu mà trắng nõn như ngọc lộ ra trong không khí, cũng hiện ra trong mắt Lý Mông. Theo một luồng hương phong phả vào mặt, thân ngọc trắng như tuyết của Lý Thu Lan sư tỷ khoan thai bước qua trước mặt, từng bước một chìm vào tẩy linh trì. Thấy hai vị sư tỷ đều quay lưng về phía mình, Lý Mông túi đầu lướt mắt nhìn quần áo trên bờ. Hai chiếc kiếm màu trắng kia khiến mắt Lý Mông sáng rực. Lý Mông lén lút liếc mắt nhìn hai tỷ muội, thấy hai tỷ muội không chú ý tới bên này, Lý Mông lấm la lấm lét di chuyển về phía quần áo. Với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, hắn lấy đi hai chiếc kiếm. Bảo bối đã vào tay, Lý Mông hắc hắc cười. Cái kia, sư tỷ, hai người cứ bế quan ở đây vài ngày đi, sư đệ mấy ngày nữa sẽ đến đón hai người. Lời còn chưa dứt, Lý Mông đã quay người đi về phía truyền tống trận. Khi âm thanh rơi xuống, người đã đến truyền tống trận. Khi hai nữ quay người nhìn về phía bờ, chỉ có thể thấy truyền tống trận đang lấp lánh linh quang màu vàng kim rực rỡ. Bóng dáng tiểu sư đệ đã biến mất. Lý Thu Thủy cười tủm tỉm nhìn về phía muội muội. Muội muội, muội hình như để quên thứ gì đó rồi. Lý Thu Lan má ửng hồng, liếc mắt nhìn quần áo trên bờ. Tỷ tỷ, tỷ cũng để quên đồ rồi. Hai tỷ muội nhìn nhỏ cười, sau đó khúc khích cười vang. Thân ngọc trắng như tuyết cười đến hoa chi loạn chiến. Lý Thu Thủy ngửa người ra sau, cả người nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Lý Thu Lan cũng học theo tỷ tỷ ngửa người ra sau, thân ngọc trắng như tuyết của hai tỷ muội nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Muội muội, nếu hắn đã muốn thì cứ tặng cho hắn đi. Ý trong lời nói của tỷ tỷ, Lý Thu Lan sao lại không biết? Có những lời không cần nói quá rõ ràng. Ừm, vậy thì tặng cho hắn đi. Lý Thu Lan trả lời rất tiêu sái. Muội muội. Ừm. Muội cảm tâm sao? Thế này đã rất tốt rồi, ta thích hắn gọi ta một tiếng sư tỷ. Trong mắt Lý Thu Thủy xẹt qua một tia ý cười. Đúng vậy, thế này đã rất tốt rồi. Tu sĩ theo cảnh giới tăng lên sẽ dần dần mất đi dục vọng phàm tục. Phàm là đại năng tu sĩ trên người đều có thể thấy một tia thần tính, mà tia thần tính đó chính là vô cấu đạo tâm. Tinh tinh ái ái cuối cùng cũng sẽ trở về bình lặng, không cần theo đuổi danh phận gì. Bầu bạn lâu dài là đủ. Tỷ tỷ, còn tỷ thì sao? Tỷ cam tâm sao? Câu hỏi từ muội muội khiến trong mắt Lý Thu Thủy xẹt qua một tia mờ mịt. Chỉ nghe một tiếng thở dài u buồn, trong đầy linh chỉ vang lên tiếng của Lý Thu Thủy. Thuận theo tự nhiên đi, hiện tại đã rất tốt rồi, tỷ tỷ sao lại vọng tưởng nhiều hơn? Lý Thu Lan không nói thêm gì nữa, nhắm hai mắt lại cảm nhận sức mạnh của tẩy linh trì. Nếu tỷ tỷ đã chọn thuận theo tự nhiên, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Bất luận tương lai thế nào, nàng đều sẽ bầu bạn bên cạnh tỷ tỷ. Cùng lúc đó, ở một bên khác, Chư Tu Cung, trong ngoại điện của một tòa cung lâu nào đó, Lý Mông phất tay háo một cái, thu lại sơn hà xã tắc đồ đang lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó một tay bấm quyết, cả người bằng không biến mất. Lưu Ly Cung, trong một hành lang nào đó, một bóng dáng nhỏ bé đột nhiên bằng không xuất hiện. Lý Mông lướt mắt nhìn xung quanh, thấy thuận lợi trở về Lưu Ly Cung. Lý Mông nét miệng cười, hớn hở đi sâu vào Lưu Ly Cung theo hành lang. Có phải nên xuất phát rồi không? Lý Mông bấm đốt ngón tay tính toán, thời gian hình như còn rất dư dả. Ngày song tu đại điện của Thi Gia đã được định sẵn, đi sớm cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào. Bế quan luyện đan, mặc dù trong dưỡng kiếm hồ lâu còn không ít linh thực, nhưng cũng không cần vội vàng luyện đan như vậy. Luyện khí thì không cần nghĩ tới, quá lãng phí thời gian. Ừ, trước tiên cứ phân phát thủy linh châu và cực phẩm pháp bảo đi. Trong Lưu Ly Cung còn rất nhiều kiếm thị và thị thiếp mà. Phần của Lãnh Ý Liễu Nguyệt tuy đã cho rồi, nhưng những người khác còn chưa kịp cho. Đối với kiếm thị và thị thiếp của mình, Lý Mông tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Tự nhiên là phải toàn diện đều kéo đẩy. Thời gian trôi nhanh, ngày qua ngày. Kể từ khi trở về Lưu Ly Cung, Lý Mông liền ngoan ngoãn ở lại Lưu Ly Cung, không còn chạy lung tung nữa. Ngày này, trong trung ương đình viện, trong đình viện cạnh cây non màu vàng kim có một chiếc ghế nằm. Trên ghế nằm có một bóng dáng nhỏ bé. Trên bóng dáng nhỏ bé đó nằm sấp một bóng dáng còn nhỏ hơn. Cạnh cây non màu vàng kim còn ngồi một người. Đó là một nữ tử mặc đạo bào màu trắng. Đôi mắt kia đang quan sát cây non màu vàng kim, dường như nhớ ra điều gì. Nữ tử quay đầu nhìn về phía người đang nằm trên ghế. "Công tử, gần đây bên ngoài Lưu Ly cũng có không ít kẻ lén lút, không biết là nguyên do gì?" Lý Mông liếc mắt nhìn Khương sư tỷ. Sư tỷ cũng thật là, lúc thì gọi công tử, lúc thì gọi sư đệ. Cái xưng hô này không thể thống nhất một chút sao? Nhưng đối với xưng hô Lý Mông ngược lại không sao cả. Thích gọi thế nào thì gọi thế đó đi. Lý Mông túi đầu nhìn về phía Ngao Nhã ngoan ngoãn trong lòng, từ trong tay áo lấy ra một viên kim đan nhét vào trong miệng Ngao Nhã. Mắt Ngao Nhã sáng rực, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, ghé sát vào hôn một cái chụt lên má Lý Mông. Lý Mông hắc hắc cười, xoa xoa cái đầu nhỏ của Ngao Nhã. Mặc dù hắn hiện tại biến thành người nhỏ bé, nhưng vóc dáng của Ngao Nhã còn nhỏ hơn, hắn cũng chỉ có thể ôm Ngao Nhã những tiểu nha đầu này thôi. Lý Mông lại lấy ra một viên kim đan ném vào miệng mình, ánh mắt lúc này mới nhìn về phía Khương Sư Tỷ. Có một câu nói thế này, phu vô tội, hoài bích kỳ tội, đại khái là nhắm vào Thủy Linh Châu mà đến đi. Thủy Linh Châu chính là thánh vật phụ trợ tu luyện, luyện đan luyện khí đều dùng được, thậm chí rất nhiều trận pháp đều có thể dùng Thủy Linh Châu làm trận nhãn, uy lực của thủy hệ trận pháp sẽ mạnh hơn. Khương Bình đứng dậy, công tử, cứ thế này thật sự không có vấn đề gì sao? Lý Mông đưa tay méo méo cái má nhỏ của Ngao Nhã, làm ăn mà, đâu phải không thể làm. Những người đó chẳng qua là muốn Thủy Linh Châu trong tay hắn mà thôi. Thủy Linh Châu trong tay hắn thật sự quá nhiều rồi, để lại trong tay nằm đấy kho cũng không có ý nghĩa gì. Nếu có thể đổi lấy một ít tuyết hoa tiền thì còn gì bằng. Hiện tại hắn còn chưa từng thấy qua tuyết hoa tiền. Tuyết hoa tiền là tiền tệ lưu thông ở các châu. Từ điểm này mà nói, Lý Mông thật sự là một tên nhà quê. Làm ăn. Khương Bình dừng lại bên cạnh công tử. Công tử là muốn bán đi Thủy Linh Châu trong tay sao? Lý Mông từ trong tay áo lấy ra một viên kim đan. Đan hương tỏa ra từ kim đan khiến mắt Ngao Nhã sáng rực. Há miệng răng nanh nhỏ nhào tới tay Lý Mông. Lý Mông không cho, trêu chọc Ngao Nhã. Ngao Nhã mấy lần tấn công đều hụt. Thấy không ăn được, Ngao Nhã mắt mong chờ nhìn Lý Mông, ghé sát vào hôn một cái chụt lên má Lý Mông. Lòng Lý Mông lập tức mềm nhũn, nào nỡ tiếp tục trêu chọc Ngao Nhã. Để Ngao Nhã được như ý nguyện, nhét kim đan vào trong miệng Ngao Nhã. Chương 624, vạn sự các chương 624, vạn sự các ngon không. Ngao Nhã ra sức gật đầu nhỏ. Ừm, ngon. Kim đan đúng là một thứ tốt, ăn vào có thể tăng cường tu vi, nhưng nhục thân của nhân tộc tu sĩ lại quá mức yếu ớt, luyện hóa kim đan sẽ có một số rủi ro. Chỉ khi đột phá cảnh giới cần lượng lớn linh lực xung kích linh mạch, mới có thể phục dụng kim đan để tăng tỷ lệ đột phá. Bởi vì khi tu sĩ đột phá cảnh giới, thân thể sẽ biến thành một cái rổ thùng lớn. Khi điên cuồng hấp thu linh khí bên ngoài cũng sẽ tán giật lượng lớn linh lực. Điều này đã giảm đáng kể rủi ro khi phục dụng kim đan. Vì vậy, kim đan này chỉ có Lý Mông và các giao long mới có thể hưởng thụ. Còn về việc vì sao Lý Mông có thể phục dụng, thì phải nói đến thể chất ngũ linh căn phế thể mà hắn sở hữu, và cả linh lực xoáy nước trong đan điền của hắn nữa. Hai điều này kết hợp lại khiến Lý Mông cũng có thể nuốt kim đan như kẹo. Tuy nhiên, dù là Lý Mông cũng không thể một lần phục dụng quá nhiều kim đan, bằng không sẽ bị no căng bụng. Một khi no căng bụng thì sẽ hỏng việc. Lý Mông quay đầu nhìn Khương Sư Tỷ bên cạnh, phất tay áo một cái. Một cái chữ vật đại từ dưỡng kiếm hổ lô bên hông bay ra. Chữ vật đại bay về phía Khương Bình. Khương Bình thần sắc khẽ động, rồi tay tiếp lấy chữ vật đại. Lý Mông đưa tay xoa đầu nhỏ của Ngao Nhã, khoe miệng lộ ra một nụ cười xấu xa. Sư Tỷ, ngươi cứ rầm rộ đi vạn sự các, đổi tất cả Thủy Linh Châu trong chữ vật đại thành tông môn cống hiến điểm. Nếu người của vạn sự các hỏi Thủy Linh Châu từ đâu mà có, cứ nói rõ thân phận là được. À đúng rồi, khi tự báo ra môn thì nói to một chút, nhất định phải để người khác nghe thấy. Vạn sự các là nơi tông môn xử lý các việc vặt, trong đó bao gồm cả việc đổi vật phẩm lấy tông môn cống hiến điểm. Nếu đệ tử tông môn ở bên ngoài có được thiên tài địa bảo gì, có thể mang đến vạn sự các đổi thành cống hiến điểm. Vạn sự các sẽ dựa vào giá thị trường mà cấp cống hiến tương ứng. Nếu là thiên tài địa bảo có thể đưa lên đấu giá tiên hội, thì sẽ đổi thành cống hiến điểm với mức giá trung bình giữa giá cao nhất và thấp nhất tại đấu giá tiên hội. Vì vậy, nhiều đệ tử sẽ chọn đổi những thiên tài địa bảo không dùng đến thành cống hiến điểm. Cống hiến tông môn vẫn rất hữu dụng, có thể đổi được rất nhiều thứ, trong đó bao gồm cả tuyết hoa tiền lưu thông ở các châu. Do rất ít đệ tử có thể mang Thủy Linh Châu từ Trạm Lam giới ra, vì vậy vạn sự các định giá Thủy Linh Châu có phần hơi cao. Dù sao Thủy Linh Châu cũng là bảo vật có thể lên đấu giá tiên hội, giá thị trường đương nhiên sẽ không thấp, vừa hay có thể mượn cơ hội này kiếm một khoản lớn. Mặc dù mang lên đấu giá tiên hội đấu giá có thể nhận được nhiều tuyết hoa tiền hơn, nhưng vật phẩm dù quý giá đến mấy, một khi số lượng nhiều thì giá cả sẽ bị hạ xuống. Cứ giao cho tông môn kinh doanh đi, dù sao cũng chỉ là một số Thủy Linh Châu hạ phẩm và trung phẩm, giữ lại cũng chỉ là vật tồn kho, không bằng đổi thành tông môn cống hiến điểm. Sau này muốn gì thì có thể đến vạn sự các đổi. Âm Dương Đạo Cực Tông là một trong những tông môn mạnh nhất Lưu Hà Châu, có thể nói là gia đại nghiệp đại. Nội tình của nó là điều người thường không thể tưởng tượng được. Khương Bình mím môi cười, nàng đương nhiên biết vì sao công tử lại làm như vậy. Mang theo bảo vật lớn tự nhiên sẽ có phiền phức tìm đến. Khi đã giao bảo vật lớn cho tông môn đổi thành cống hiến điểm, dù có bao nhiêu cống hiến điểm cũng không cần sợ phiền phức tìm đến, bởi vì cống hiến điểm của Âm Dương Đạo Cực Tông người khác không thể cướp đi. Lý Mông từ bên hông tháo ngọc bài ném cho Khương Sư Tỷ. Khương Bình đưa tay tiếp lấy ngọc bài. Đi sớm về sớm. Khương Bình cất ngọc bài và chữ vật đại, chắp tay hành lễ với Lý Mông, sau đó xoay người đi về phía hành lang ngoài đình viện. Không lâu sau, một đạo độn quang từ Lưu Ly cung bay lên, hướng về phía ngoài đỉnh núi xa xa. Thiên Lan Châu, Kỳ Quốc, Ngụy huyện, Kỳ Vân Sơn. Trong núi có một tòa sơn thần cung điện, trong một đình nghỉ mát bên cạnh một hồ nước trong vắt, bên bàn đá có hai nữ tử đối diện nhau mà ngồi. Một nữ tử mặc y phục đại hồng, thân hình đầy đặn vẽ nên đường cong eo thon quyến rũ, khuôn mặt xinh đẹp trắng như ngọc, dường như được điêu khắc tỉ mỉ, hoàn mỹ không tì vết. Ngọc Linh lung quay đầu nhìn hồ nước trong vắt đến đáy, trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt. Một biệt 80 dư năm, phu quân hẳn đã đến Lưu Hà Châu rồi. Tuế nguyệt trôi qua, không biết từ lúc nào, đã 80 dư năm trôi qua. Trong mắt Mã Xuân Hoa lóe lên một tia nghi hoặc. Phu quân của Sơn Thần Nương Nương không phải đã chết từ lâu rồi sao? Nói chính xác hơn là vị hôn phu. Hai người còn chưa kịp bái đường thành thân, Sơn Thần Nương Nương đã hương tiêu ngọc nát rồi. Mã Xuân Hoa nhớ lại những lời đồn đại trong giới Sơn Thủy Chính Thần ở Kỳ Quốc những năm gần đây. Nghe nói Sơn Thần Nương Nương đã kết duyên với một vị nhân tộc tu sĩ. Chuyện này được đồn thổi có đầu có đuôi, nhưng sự việc lại không chịu được sự suy xét. Người thần khác biệt, đây là cấm kỵ không thể vượt qua. Mặc dù Sơn Thần lấy vợ là chuyện bình thường, nhưng vợ mà Sơn Thần lấy sẽ không phải là phàm nhân. Việc người thần kết hợp sở dĩ trở thành cấm kỵ, là bởi vì hai bên kết duyên thường kết thúc bằng bi kịch. Người và Sơn Thủy Chính Thần tiếp xúc lâu ngày sẽ bị thần lực xâm thực, cái chết là chuyện sớm muộn, ngay cả cơ hội chuyển thế luân hồi cũng không có. Sơn Thủy Chính Thần tiếp xúc lâu ngày với người cũng sẽ nhiễm bẩn khí của phàm nhân, kim thân phá nát cũng là chuyện sớm muộn. Phu quân của Sơn Thần Nương Nương là phu quân của Sơn Thần Nương Nương sẽ là ai đây? Trong mắt Mã Xuân Hoa lóe lên một tia tò mò. Ngọc Linh Lung quay đầu nhìn Mã Xuân Hoa, người cũng quen hắn. Mã Xuân Hoa sắc mặt cứng lại, người nàng quen không nhiều, nàng nửa đời đều sống ở Kỳ Vân Sơn Trang, ngoài lao gia và phu nhân ra, người duy nhất nàng quen chỉ có Lý Tiên Sư. Lý Tiên Sư. Mã Xuân Hoa kinh ngạc nhìn Sơn Thần Nương Nương, là Lý Tiên Sư. Ngọc Linh Lung dịu dàng cười, ngón tay ngọc thon dài phất tay háo một cái, bình rượu không gió tự bay lên rót cho Mã Xuân Hoa một chén rượu. Một đêm kết duyên, một đêm là đủ. Mã Xuân Hoa im lặng không nói. Vạn bạn không ngờ lời đồn là thật. Lý Tiên Sư tuy không phải phàm nhân, nhưng lại là nhân tộc tu sĩ. Người thần kết hợp là cấm kỵ, trong đó cũng bao gồm cả nhân tộc tu sĩ. Mã Xuân Hoa sắc mặt hơi lạnh. Sơn Thần Nương Nương làm như vậy chỉ hại Lý Tiên Sư mà thôi. Ngọc Linh Lung khẽ cười, nâng chén rượu trong tay uống một ngụm. Nàng cúi đầu nhìn mặt nước lấp lánh. Phu quân không phải tu sĩ nhân tộc bình thường, hắn rất đặc biệt, trên người có một tia khí tức của thượng cổ thần linh, không, phải nói là thần tính của cổ thần. Đây có lẽ là một loại năng lực bẩm sinh của ngũ linh căn phế thể. Thần lực của Sơn Thủy Chính Thần không những không thể xâm thực nhục thân của phu quân, mà thần lực của ta ngược lại còn bị phu quân hấp thu đi không ít. Dường như nhớ ra điều gì, Ngọc Linh Lung ngẩng đầu nhìn Mã Xuân Hoa. Điều này đối với ta mà nói không phải là chuyện xấu, ngay sau khi phu quân rời đi không lâu, thiên đạo đã giáng xuống công đức, điều này có ý nghĩa gì, ngươi hẳn phải biết. Mã Xuân Hoa sắc mặt cứng lại, vẻ mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Trước đây nàng có thể không biết, nhưng từ khi trở thành Sơn Thủy Chính Thần, dù chỉ là một hà bà nhỏ bé, nàng cũng đã biết được rất nhiều chuyện. Đó chính là công đức do thiên đạo giáng xuống. Sơn Thủy Chính Thần không được tiên địa công nhận, chỉ là Sơn Thủy Chính Thần được Bất Chu Sơn sắc phong. Nếu đặt vào thời cổ thiên đình, những Sơn Thủy Chính Thần như bọn họ chỉ là địa phược linh nhỏ bé, mãi mãi bị giam cầm trong lòng đất để trấn áp khí vận của một vùng sơn thủy. Thiên đạo giáng xuống công đức nói rõ Sơn Thần Nương Nương đã trở thành thần linh được thiên đạo công nhận, đã trở thành tiên thần của thời cổ thiên đình. Sao lại như vậy? Mã Xuân Hoa không thể tin nổi nhìn Ngọc Linh Lung. Sơn Thủy Chính Thần là một con đường cụt, trở thành tiên thần đối với Sơn Thủy Chính Thần mà nói chỉ là một loại xa vời. Ngọc Linh Lung khẽ cười, ai biết được. Ngọc Linh Lung cũng không biết là chuyện gì, nhưng sự thay đổi trên người nàng lại không phải giả. Gông xiềng trên người nàng đã biến mất, cho dù không có hương hỏa cúng bái của tín đồ, kim thân của nàng cũng sẽ không phá nát. Không chỉ vậy, thần lực của nàng cũng đang ngày càng lớn mạnh, tất cả mọi thứ đều đang thay đổi theo hướng tốt hơn. Mà nguồn gốc của tất cả những điều này dường như đến từ vị phu quân nhân tộc tu sĩ của nàng. Sơn Thần Nương Nương, Lý Tiên Sư hắn còn sẽ trở về không? Ngọc Linh Lung cúi đầu nhìn chén rượu đang lay động. Phu quân còn sẽ trở về không? Hắn nhất định sẽ trở về, chỉ là nàng còn cần kiên nhẫn chờ đợi. Trăm năm, ngàn năm, vạn năm, nàng đều có thể đợi. Thời gian đối với Sơn Thủy Chính Thần mà nói không có ý nghĩa gì. Ngọc Linh Lung ngẩng đầu nhìn Mã Xuân Hoa. Hắn sẽ trở về, phu quân nhất định sẽ trở về. Thiên Lan Châu tuy nhỏ, nhưng nơi đây còn có người mà phu quân quan tâm. Người đó có lẽ không phải mình, nhưng vị ở Kỳ Vân Sơn Trang kia chắc chắn là người mà phu quân quan tâm. Trước khi phu quân trở về, nàng sẽ bảo vệ tốt người mà phu quân quan tâm. Đây cũng là điều duy nhất nàng có thể làm. Thần sắc trên mặt Mã Xuân Hoa trầm tư. Chuyện mà Sơn Thần Nương Nương nói quá kinh người, bí mật này tuyệt đối không thể để Sơn Thủy Chính Thần khác biết. Một khi Sơn Thủy Chính Thần khác biết chuyện này, Lý Tiên Sư sẽ rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Không chỉ Sơn Thủy Chính Thần sẽ thèm muốn Lý Tiên Sư, nhân tộc tu sĩ e rằng cũng sẽ tìm mọi cách để có được bí mật của Lý Tiên Sư. Mã Xuân Hoa đứng dậy, chắp tay hành lễ với Sơn Thần Nương Nương. Sơn Thần Nương Nương, chuyện này tuyệt đối không thể để người thứ ba biết, Sơn Thần Nương Nương cũng không nên để tiểu thần biết. Ngọc Linh Lung khá hài lòng nhìn Mã Xuân Hoa. Kỳ Vân Sơn Trang có người mà phu quân quan tâm, ngươi thân là cố nhân của vị đó, không phải người ngoài, nói không chừng có một ngày ngươi sẽ cùng chủ nhân của mình kết duyên với phu quân. Mã Xuân Hoa thần sắc khẽ động, má nàng ửng hồng. Nàng đương nhiên biết ý trong lời nói của Sơn Thần Nương Nương. Trước đây nàng không dám có ý nghĩ này, bởi vì nàng vừa già vừa xấu. Giờ đây nàng đã khôi phục thanh xuân, nếu được trang điểm cẩn thận, cũng không thua kém phu nhân là bao. Giờ đây lão gia đã tiên thệ, tuy được phu nhân giữ lại một tia tàn hồn, nhưng phu nhân rồi sẽ có ngày nghĩ thông suốt. Nếu có thể kết duyên với Lý Tiên Sư, nói không chừng đó là nơi về tốt nhất của phu nhân. Nàng tuy đã trở thành Sơn Thủy Chính Thần, nhưng nếu có thể làm nha hoàn bồi giá của phu nhân mà kết duyên với Lý Tiên Sư, trong lòng nàng cũng cam tâm tình nguyện. Chủ phong. Trên quảng trường lưng chừng núi, từng đạo độn quang từ bốn phương tám hướng bay đến, hóa thành nam nữ rơi xuống quảng trường. Cũng có từng đạo thân ảnh ngự kiếm ngự khí từ bốn phương tám hướng bay đến. Trong số rất nhiều độn quang, có một đạo độn quang rơi xuống quảng trường, hóa thành một nữ tử xinh đẹp mặc đạo bào màu trắng. Khương Bình quét mắt nhìn quảng trường, thần thái tự nhiên đi về phía bậc thang dẫn lên tầng trên. Đây cũng không phải lần đầu nàng đến đây. Quảng trường lưng chừng núi của chủ phong được coi là nơi giao lưu của đệ tử các đỉnh. Nếu không tìm được đạo hữu khác giới để thất thải lưu ly vân đạo pháp song tu, thì sẽ đến chủ phong tìm đạo lữ để đạo pháp song tu. Trước đây, đạo hữu mà nàng thất thải lưu ly vân đạo pháp song tu cũng là tìm được ở quảng trường này. Vì vậy, bất kể lúc nào, quảng trường lưng chừng núi của chủ phong cũng đều náo nhiệt như vậy. Những người mang theo đủ loại mục đích đều sẽ tạm thời dừng chân tại đây. Tuy nhiên, cũng không phải tùy tiện tìm một người khác giới là có thể đến thất thải lưu ly vân đạo pháp song tu. Một góc phía bắc quảng trường có từng hàng bàn đá. Những hàng bàn đá đó chính là một tín hiệu. Phàm là người ngồi xuống đều đang chờ đợi đạo hữu khác giới. Nếu có người ngồi vào bàn đá đã có người. Hai người không cần nói nhiều, liền có thể cùng nhau đến thất thải lưu ly vân. Đây không phải quy tắc do tông môn đặt ra, mà là quy tắc tự nhiên hình thành do nhu cầu của đệ tử tông môn. Được coi là một loại ăn ý giữa các đỉnh. Và loại ăn ý này cũng làm sâu sắc thêm mối liên hệ giữa các đỉnh. Khương Bình không nán lại quảng trường, đội vàng bước lên bậc thang, đi về phía vạn sự cát. Vạn sự cát. Khương Bình đội vàng bước vào đại điện, đôi mắt quét qua đại điện. Lúc này, người trong đại điện không nhiều, nhìn một lượt, chỉ có gần trăm người. Khương Bình đi về phía quầy không có người xếp hàng. Phía sau quầy có một lão giả đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, trước người còn bày một bộ trà cụ. Quầy có vẻ hơi thấp, giống như một cái bàn trà, cũng hơi dài, tất cả các quầy đều nối liền với nhau. Khương Bình chắp tay hành lễ với lão giả phía sau quầy. "Sư Minh." Lão giả ngẩng đầu nhìn Khương Bình, hắn ha ha cười, phất tay áo. "Sư muội, mời." Khương Bình ngồi xuống bồ đoàn trước quầy, ngón tay ngọc thon dài tiếp đó phất tay áo một cái. Từng viên thủy linh châu trong suốt tinh khiết từ chữ vật đại bay ra, xếp gọn gàng trên quầy. Linh lực thủy hệ tinh thuần lập tức tràn ngập khắp nơi, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đại điện. Phụt. Lão giả phía sau quầy kinh ngạc phun ra ngụm trà trong miệng. Các đệ tử trong đại điện cũng cảm nhận được linh lực thủy hệ tinh thuần, đều nhao nhao nhìn về phía Khương Bình và lão giả, và cả những viên bảo châu dày đặc trên quầy. Đây là thủy linh châu, ta không nhìn lầm chứ? Không thể nào, nàng sao có thể có nhiều thủy linh châu như vậy? Thấy các đệ tử xung quanh đều vây lại đây, trong mắt Khương Bình lóe lên một tia ý cười. Rất tốt, chính là muốn hiệu quả này. Khương Bình hai tay dâng lên ngọc bài trong tay. Đây là ngọc bài của chủ nhân nhà ta, còn xin sư huynh đổi những viên thủy linh châu này thành cống hiến điểm có giá trị tương ứng. Lão giả cẩn thận đặt chén trà xuống, tay hắn có chút run rẩy. Điều này khiến lão giả có cảm giác không cầm chắc chén trà. Lão giả nhìn Khương Bình, không biết chủ nhân của sư muội là ai. Khương Bình khẽ ngẩng đầu. Chủ nhân nhà ta chính là tiểu đệ tử Lý Mông của Nam Cung Nguyện Cung chủ Hiểm Nguyệt Cung Nguyện Hoa Phong. Khương Bình cố ý nâng cao giọng, giọng nói tuy không quá lớn, nhưng các đệ tử xung quanh đều nghe thấy. Lời này vừa ra, các đệ tử xung quanh ồn ào cả một mảnh. Lý Mông, là vị tiểu sư đệ đại náo Ngọc Kình Phong kia sao? Đúng vậy, chính là hắn. Thì ra chủ nhân của vị sư muội kia là vị tiểu sư đệ đó. Thì ra là vậy, thì ra là vậy, vậy thì nói thông rồi. Sư Minh đây là ý gì? Sư đệ không biết đó thôi, vị tiểu sư đệ kia lại đại náo Trạm Lam giới, nghe nói đã cướp bóc thôn Linh Ma Hoa, thu được lượng lớn thủy linh châu, giờ đã đứng đầu quần anh bảng của Trạm Lam giới rồi. Thôn Linh Ma Hoa chính là yêu thú thượng cổ ngang hàng với Quy Tiền Bối, trong biển cả xưng là vô địch. Sao lại chịu thiệt thòi lớn như vậy trong tay tiểu sư đệ? Tình hình cụ thể lúc đó không ai biết, nhưng nghe nói tiểu sư đệ còn đặt thành hiệp nghị với thôn Linh Ma Hoa, từ nay về sau, chỉ cần đệ tử tông môn không trêu chọc thôn Linh Ma Hoa, thôn Linh Ma Hoa không được chủ động làm hại đệ tử tông môn. Còn có chuyện này, tiểu sư đệ làm thế nào mà được vậy? Nghe nói tiểu sư đệ đã đưa cho thôn Linh Ma Hoa một tấm phù lục, thôn Linh Ma Hoa liền rất sảng khoái đồng ý. Phù lục? Rốt cuộc là loại phù lục nào mà có thể khiến thôn Linh Ma Hoa thỏa hiệp? Sư đệ sao lại biết rõ ràng như vậy? Hắc hắc, lúc đó ta ở ngay bên cạnh nhìn, đương nhiên biết. Ồ, sư đệ, kể rõ ràng đi.